Chương 1, phế thể thiếu niên. Thiếu niên cặp kia trong vắt ánh mắt nhẹ nhàng mà rơi vào trên mặt bàn một quyển sách lên, đây là một vốn tên là Vi Thiên Vũ Đại Lục nhân vật phong vân lục nhân vật trí. Chính giữa ghi lại lấy Thiên Vũ Đại Lục đương đại kiệt xuất nhất tuổi trẻ tuấn tú tài giỏi, phấn hồng phấn giai nhân, mà lại bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, những này tuấn tú tài giỏi giai nhân không có chỗ nào mà không phải là thiên tư hơn người, tu vị chắc tuyệt thế hệ. Nghiên thiếu người sao, ai chưa từng nghĩ lấy chính mình có một ngày có thể đứng tại lại để cho thế nhân chú mục chính là độ cao, thụ vạn người kính ngưỡng. Mặc dù tại thiếu niên thắng yếu trong thân thể cũng mặt cũng cất giấu một khỏa sao động tâm. Nhưng mà, mộng tưởng luôn mỹ hảo đấy, chỉ có sự thật mới có thể tràn đầy mê mang cùng không biết, đây cũng chính là sự thật cùng lý tưởng chênh lệch. Nói thí dụ như cường giả, hết thảy có thiên tư hơn người thế hệ, thì ra là những thiên tài kia trải qua bản thân cố gắng tu luyện hoặc là ngoại vật tương trợ, cuối cùng nhất có lẽ có thể trở thành cường giả, nhưng hiện thực tàn khốc không phải mỹ hảo mộng tưởng, bởi vì đây có lẽ là vạn trong không một đấy, ngàn vạn tu giả, cuối cùng nhất sẽ có mấy cái có thể đứng tại cường giả đỉnh trên đỉnh. Mà cường giả nhất định là đứng tại thế nhân chú mục chính là độ cao, thụ vạn ngưỡng mộ. Thiên tư hơn người thế hệ, còn có một tia hy vọng đứng tại cường giả liệt kê, mà những ngày kia sinh phàm căn, thiên tư bình thường người có lẽ muốn nhất định cả đời bình thường đấy. Nhưng ngay cả là những ngày kia sinh phàm căn, thiên tư bình thường người lại còn có một tia hy vọng theo đuổi con đường cường giả, mà chính mình đâu này. Tuy nói chúng ta tu giả, ngàn khó muôn vàn khó khăn, duy nhất trên ngươi. Nhưng đối với mình một kẻ phế thể mà nói, nhưng lại chỉ có vừa chết tư cách đều không có. Thiếu niên gầy yếu nội tâm ảm đạm thở dài. Này thiếu niên gầy yếu tên là Sở Phong, Thiên Vũ Đại Lục một trong tứ đại thế gia Sở gia gia chủ đương thời con thứ ba, mặc dù thân là Sở gia tam thiếu gia, nhưng Sở Phong sinh hoạt cho dù không cách nào như Sở gia tam thiếu gia như vậy một thân phận tới phong quang, thậm chí có thể nói, thân phận của hắn là vinh quang đấy, nhưng sinh hoạt nhưng lại vô cùng chua xót. Loại này cực hạn chênh lệch, mặc cho ai đều là khó có thể sống được khoái hoạt đấy, mà hết thảy nguyên nhân chính là hắn người mang dị mạch, cuộc đời này không cách nào tu hành. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, hành tẩu thế gian, hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Mà đối với niên thiếu người, mặc dù sinh ở cổ tu thế gia, thân phận siêu nhiên, nếu không có thiên tài hơn người tu hành chi tư, như vậy tại cổ tu thế gia trong cũng chỉ có thể bị thụ đối xử lạnh nhạt, nhận hết lăng nhục. Mà Sở Phong năm nay 13 tuổi, nhưng người mang dị mạch, không cách nào tu hành hắn lại nhận hết thế gian thế lương. Sinh ở cổ tu thế gia, trung quanh bản đều là thân nhất tộc nhân, cảm nhận được vốn là nhất ôn hòa thân tình, nhưng mà, cái này 13 năm qua hắn cảm nhận được tối đa nhưng lại vô tận lạnh lùng. Trong tộc bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, bọn hắn giai là bị trong tộc trưởng lao trọng điểm tài bồi đối tượng. Bọn hắn chưa bao giờ thiếu khuyết qua bị chú ý quang cường sáng, mà đối với người mang dị mạch, không cách nào tu hành Sở gia tam thiếu gia Sở Phong, nhưng lại như là cùng bị ném bỏ giống như, tại trong tộc đã là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Linh làm thế tục người, không ai sinh cổ tu gia, nếu như Sở Phong vẹn vẹn phạm là thế tục gia người, mặc dù thân là phế thể, không cách nào tu hành cũng chỉ có điều bình thản yên vui qua cả đời mà thôi, nhưng hắn lại cứ tại cổ tu thế gia, càng là hiện giữ Sở gia chủ nhi tử, dù cho muốn bình thản yên vui cũng là thân bất do kỷ, cái này chớ không phải là một loại lớn nhất bi ai. Thiếu niên trong nội tâm nghĩ đến tâm sự, thanh tú sạch sẽ trên mặt nhưng lại có không cam lòng. Trên đời này có hai loại người, một loại là nhất định bình thường, một loại là nhất định không tầm thường. Mà nếu muốn không tầm thường, đầu tiên phải có một khỏa cam không tầm thường tâm. Lúc này, sáng sớm dương quang trải qua gian phòng cửa sổ nhẹ nhàng mà rơi vào thiếu niên nhu nhược trên thân thể, một hồi xa xưa trùng đột nhiên truyền đến, tiếng chuông này có một loại định nhân tâm thần khí tức. Đây là trưởng lão truyền đạo tập hợp tiếng chuông, một tháng một lần thông lệ truyền đạo sẽ, chỉ cần là Sở gia đình đệ đều có thể đi về phía trước nghe đạo. Hơn nữa tu hành Sở gia đình đệ cũng có thể thừa cơ hội này đem cái này nguyện trên tu hành gặp được vấn đề hướng các trưởng lao thỉnh giáo. Tu hành đường xá vốn là hiểm trở trùng trùng điệp, tuy là thiên tài, nộ tính kinh thiên, nhưng nếu không có cao nhân chỉ điểm, cũng khó có thể tại tu hành đồ bên trên đi được xa hơn. Sở Phong ánh mắt theo Thiên Vũ Đại Lục nhân vật Phong Vân Lục bên trên rời về phía ngoài cửa sổ, lúc này đón sáng sớm dương quang, một hồi cảm giác ấm áp theo thân chạy xuôi khai mở, trong lòng tối tâm phiền muộn lại giảm bớt một chút, trên mặt vẻ không cam lòng đã ở lập tức rút đi, trên mặt đã là một mảnh bình tĩnh. Mười năm này hắn lượt đọc thiên hạ sách, cái này đọc sách dưỡng khí công phu ngược lại là luyện đến nhất định được cảnh giới. Mặc dù nói người mang dị mạch không cách nào tu hành tựa hồ đã trở thành một cái kết luận, nhưng 10 năm này ta lại chưa bao giờ buông tha cho qua, kiên trì ngồi xuống luyện khí, mặc dù nói liền luyện khí kỳ tầng thứ nhất cũng không cách nào đạt tới, nhưng mỗi lần ngồi xuống luyện khí lúc tuy nhiên cũng có thể cảm thấy thiên địa linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, cuối cùng nhất biến mất tại sâu trong thân thể dị mạch. Nói như vậy, dị mạch hấp đã thu vào chính mình vất vả tu luyện đến linh khí, nhưng 10 năm này, ta duyệt lượt thiên hạ kỳ thư, nhưng cũng không cách nào tìm được loại này dị mạch ghi chép. Bất quá, mỗi lần ngồi xuống luyện khí sau khi tỉnh lại tuy nhiên cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần no đủ, ngồi xuống luyện khí đối với cái này giới phế TH. Hệ mà nói cũng không phải không hề có ích, hơn nữa gần đây ngồi xuống thời điểm, rõ ràng mà cảm thấy thiên địa linh khí dũng mãnh vào thân thể tốc độ nhanh hơn rồi, nhưng rõ ràng không bị chính mình khống chế, hôm nay vừa lúc là truyền đạo ngày, nhưng có thể đi nghe thoáng một phát, xem phải chăng có thể tìm ra nguyên nhân. Sở Phong nghe được tiếng chuông, trong nội tâm suy nghĩ chuyển động, lập tức quyết định muốn đi nghe một chút hôm nay truyền đạo hội. Truyền đạo tràng ở vào sở trong nhà, lúc này, phần đông sở gia đình đệ đã sớm đạt tới truyền đạo tràng, bọn họ đều là yên tĩnh ngồi vây quanh, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, đều là chờ đợi truyền đạo trưởng lão đến. Những điều này đều là sở gia bình thường đệ tử, tức là bản thân tu vị không có đạt tới luyện khí kỳ tầng 5, mà lại hắn thiên phú cũng không có đạt tới thiên tài cấp bậc, bọn hắn phần lớn đều là bản thân tu hành, không có chuyên môn lão sư, bởi vậy mỗi tháng một lần truyền đạo đại hội đối với bọn họ mà nói càng làm trọng yếu. Không giống nội môn đệ tử, những cái kia đều là thiên phú kinh người tài tuấn, bọn hắn đều có chuyên môn lão sư, công pháp, pháp khí, đan dược không một có thể thiếu, tự nhiên bọn hắn cũng không cần. Tới đây mà nghe truyền đạo sẽ, có lẽ nói bọn hắn khinh thường tới đây địa phương. Sở Phong tuy là Sở gia chủ nhi tử, nhưng trời sinh phế thể, tự nhiên không có cái gì tốt đãi ngộ, lại càng không dùng đẳng có cái gì chuyên môn lão sư, bởi vậy hắn nếu muốn tu hành cũng chỉ có thể cùng bình thường đệ tử tại truyền đạo chẳng nghe truyền đạo trưởng lao truyền đạo. Chỉ là hắn nếu như vẹn vẹn là bình thường Sở gia đình đệ tới đây nghe truyền đạo sẽ cũng thì thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn người mang Sở gia tam thiếu chủ thân phận, bởi vậy hắn đến lại đưa tới rất nhiều người ánh mắt khác thường, có xem thường đấy, có đồng tình đấy, có cười nhạo đấy. Rất nhiều ánh mắt khác thường, những ánh mắt này đều là hắn thống hận đấy, nhưng lại suốt cùng hắn đi qua 13 năm, nhưng mà hắn mặt nhưng như cũng là cái loại lầy đê. Em mờ mạc tỉnh táo. Cái này không phải chúng ta Sở gia tam thiếu chủ nhà, như thế nào cũng sẽ cùng chúng ta những này cấp thấp bình thường đệ tử tới đây truyền đạo sẽ đây này. Chậc chậc. Thật sự là kỳ quái. Sở Phong vốn là muốn yên tĩnh nghe xong cái này truyền đạo sẽ, đối với chung quanh những ánh mắt kia có thể giả bộ như bỏ qua đấy, nhưng hết lần này tới lần khác cũng có chút người tổng hội lại để cho người cảm thấy vô cùng chán ghét, tựu như là cái thanh này lời nói được âm dương quái khí chi nhân. Người này tên là Sở Hạo, tuy nhiên cũng là tư chất bình thường, nhưng cũng là tại 17 tuổi đạt tới luyện khí kỳ tầng 4 đỉnh phong, tại Sở gia bình thường đệ tử trong cũng là thực lực mạnh nhất người một trong, hơn nữa thân là Sở gia thất trưởng lao cháu trai, hắn thế hát. Ân phận cũng là không thấp. Dù cho không cách nào cùng Sở gia những thiên tài kia so sánh với, nhưng đối với Sở Phong một kẻ phế thể, nhưng lại không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bình thường, hắn tự nhiên cũng không cách nào ở đằng kia chút ít Sở gia thiên tài trước mặt ngẩng đầu lên, nhưng đối mặt Sở Phong, hắn lại đột nhiên cảm giác mình vô cùng thiên tài mà bắt đầu, hơn nữa tại Sở Phong trước mặt, hắn cái chủng loại kia cảm giác về sự ưu việt cũng là thản nhiên mà thăng. Sở Hạo vừa dứt lời, chu chu phối hợp giống như mà truyền đến một hồi cười vang, những này cười vang chi nhân tự nhiên là Sở Hạo một hệ người, chỉ cần có người thì có giang hồ. Cho dù ở những này bình thường Sở gia đình đệ bên trong cũng không tranh đấu không ngừng, mà Sở Hạo tại bình thường đệ tử trong cũng là rất có uy thế một phương. Người ta thế nhưng mà tam thiếu chủ, thiên phú tự nhiên không thể cùng bọn ta giống nhau mà nói, dù cho tới đây nghe một chút truyền đạo sẽ, nói không chừng cũng có thể đột phá luyện khí kỳ một tầng đâu này. Sở Hạo bên cạnh Sở Cương suy nghĩ tinh bám vào Sở Hạo mà nói, hắn xem như Sở Hạo tùy tùng, tu vị cũng đạt tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong, bình thường, Sở Hạo làm mưa làm gió cũng tổng không thể thiếu hắn. Đối diện với mấy cái này người trào phúng, Sở Phong chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc, nhưng lại không nói chuyện. Ha ha, nhưng này tam thiếu chủ bị khinh bị công phu thật đúng là rất cao minh, so tu vi của hắn lại là cao một mảng lớn đây này. Như vậy cũng tốt để cho ta có thể lãnh giáo một chút. Sở Hạo gặp Sở Phong cũng không để ý tới hắn, đặc biệt là cảm giác được Sở Phong trong mắt cái kia phần xem thường, thương cảm, vốn là thản nhiên mà thằng cảm giác về sự ưu việt cũng tại lập tức biến thành thản nhiên mà thằng phức cảm tự ti, loại này lại ưu việt lại tự ti mâu thuẫn cảm giác lại để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Một cái không cách nào tu hành phế vật lại cũng dám dùng loại này ánh mắt đối đãi hắn, cũng thế. Ngày thường ở đằng kia chút ít Sở gia thiên tài trước mặt nhận hết khí, giờ phút này vốn định tại đây Sở gia lớn nhất phế vật trước mặt tìm về điểm C. Em mở giác về sự ưu việt, nhưng Sở Phong ánh mắt lại làm cho hắn có một loại vô cùng cảm giác bị thất bại. Sở Hạo thanh âm đã có một loại âm tàn hương vị, rõ ràng cho thấy đang nói, Sở gia đình đệ tầm đó đều có thể lẫn nhau đối chiến đến xác minh pháp thuật, tam thiếu chủ cũng là Sở gia đình đệ, như vậy, hắn tự nhiên cũng có thể hướng Sở Phong phát ra khiêu chiến. Chỉ là Sở Phong tu vị lại chỉ có thể sử dụng thấp đủ cho vô cùng thê thảm để hình dung, cái này tự nhiên cũng có uy hiếp hương vị. Truyền đạo tràng cấm ngoại nhân tại đó này huyên áo, ngươi thế nhưng mà phạm quy nữa nha. Sở Phong thản nhiên nói, nhưng trong đó ý tứ hàm xúc nhưng lại nói ngươi Sở Hạo cũng không quá đáng là Sở gia một bình thường đệ tử, tư chất bình thường, đối với Sở trong nhà người sai vật đệ mà nói cũng không quá đáng là một ngoại nhân mà thôi. Nhưng mà câu này nhẹ nhặt mà nói lại nhắc lên Sở Hạo trong lòng đau nhức, hắn cũng là Sở gia thất trưởng lao cháu trai, phụ thân trong gia tộc cũng là thân cư muốn vị, vốn thân phận tôn quý, nhưng thiên là không tu hành thiên phú, ngày bình thường cũng tận là đã bị các huynh đệ giễu cợt, lúc này bị Sở Phong một câu nói trúng. Cảm xúc tự nhiên có chút không cách nào khống chế. Sở Phong, ngươi một kẻ phế vật lại cũng dám như vậy nói ta, hôm nay mặc dù truyền đạo trưởng lao lúc này ta cũng muốn ngươi biết phế thể vĩnh viễn cũng chỉ là phế thể, huống hồ, ông nội của ta đúng lúc là truyền đạo tràng tổng quản trưởng lão, nhưng cái kia truyền đạo trưởng lão còn không phải muốn nghe ông nội của ta đấy. Sở Hạo lúc này lại là cuồng cười một tiếng nói, trong tay nhưng lại linh quang chớp động, rõ ràng cho thấy bán thần thông nơi tay, tùy thời chuẩn bị ra tay muốn đem Sở Phong tổn thương ở chỗ này. Quả nhiên là ngưng khí kỳ tầng 4 đỉnh phong, vậy mà có thể sử dụng bán thần đã thông. Nhưng Sở Phong ánh mắt nhưng lại lặng lặng yên đứng ở truyền đạo tràng trung tâm trên đài cao, mà Sở Hạo nhưng lại không tồn tại, phản phất hết thảy tất cả chỉ là một mình hắn tại tự đạo tự diễn, như là một ít xấu. Mà mọi người cũng là lập tức an tĩnh đến, dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn hướng về phía truyền đạo trên đài. Nhìn xem mọi người biểu lộ, Sở Hạo đột nhiên cảm thấy không ổn. Mà lúc này quả nhiên theo sau lưng của hắn truyền đến một đạo lạnh lùng mà thanh âm, "Thật sao? Như vậy chúng ta những này truyền đạo trưởng lão quả thật chỉ là bài trí." Nguyên lai, truyền đạo trưởng lão vừa vận tại lúc này ra sân. Nhưng Sở Hạo bọn người chỉ là đưa lưng về phía truyền đạo đài, cũng không biết truyền đạo trưởng lao đến, Sở Phong quả thật đủ âm trầm hiểm bốn. Chương 2, Thử Đan đại đạo. Người khác vẹn vẹn biết rõ Sở Phong người mang phế thể, cả đời không cách nào tu hành, lại không biết hắn bỏ người mang dị mạch, nhưng lại hắn chí hơn người, đã gặp qua là không quên được, còn có lấy nghịch thiên giống như ngộ tính. Dùng hôm nay không đến 13 tuổi còn nhỏ niên kỷ nhưng lại lượt đọc thiên hạ sách, mặc dù không cách nào chứng kiến cái kia tu hành công pháp sách, nhưng đối với tại những ngày kia hạ chuyện lạ, phong thổ nhưng lại vô cùng rất hiểu rõ. Hay bởi vì trong một hoàn cảnh phát triển, tâm tính thành thục trình độ không phải người bình thường có thể so sánh. Nghe được sau lưng thanh âm, Sở Hạo biết rõ Sở Phong xếp đặt một đạo, nhưng vừa rồi lời đã ra miệng, cũng rốt cuộc không cách nào thu hồi. Lúc này, toàn trường yên tĩnh, thường ngày đều là có truyền đạo sẽ năm cái truyền đạo trưởng lao trong thay phiên truyền đạo, nhưng có khi cũng sẽ có chút ít trong tộc tu vị cao thâm tiền bối mở màn diễn giải, hôm nay tiến hành truyền đạo chính là truyền đạo sẽ tam trưởng lão. Sở Hạo tuy nhiên tại vừa rồi lời nói được hung hăng càng quái, nhưng cũng không một cái ngu xuẩn người, biết rõ hôm nay cái này truyền đạo chẳng không tiếp tục hắn nơi sống yên ổn, quả nhiên truyền đạo tam trưởng lão thản nhiên nói, luyện khí kỳ tầng 4 đỉnh phong, còn học xong bán thần thông, ngược lại là tư chất không tính kém đến nổi cái loại này không cách nào tu hành trình độ, chỉ là làm người còn không có đạt tới như vậy tư chất, hôm nay cái này truyền đạo chẳng không có cách nào tha cho ngươi rồi, ngươi trở về trước hảo hảo học một ít như thế nào tôn sư a. Cái này truyền đạo tam trưởng lão mắng chửi người nguyên lai cũng là một thanh hảo thủ, vốn Sở Hạo tư chất bình thường, nhưng lại nói hắn làm người phương diện lại còn không tốt tư chất của hắn, lời này mắng được cũng thật là gắt. Nghe được truyền đạo ba trường lời mà nói, Sở Hạo nội tâm cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng đối mặt truyền đạo tam trưởng lão, hắn chỉ có đem những này nhục nhã nuốt tại trong bụng. Tại toàn trường chừng 300 người ánh nắng nhìn soi mói, Sở Hạo xám xịt mà đi ra truyền đạo tràng, nhưng ở lúc gần đi hai mắt âm lãnh nhìn thoáng qua Sở Phong, xem ra hôm nay hắn đem sở hữu tất cả chướng đều tính toán tại Sở Phong trên người. Sở Phong tự nhiên có thể cảm nhận được Sở Hạo trong mắt ấm lãnh, nhưng hắn vẫn chỉ có thở dài một tiếng, mặc dù hắn muốn không tranh giành, người khác chưa hẳn muốn cho hắn sống khá giả, trên cái thế giới này, chỉ có thực lực cường đại mới có thể để cho ngươi tùy tâm mong muốn làm rất nhiều sự tình. Nhưng những này đối với Sở Phong cái này một kẻ phế thể mà nói tựa hồ là vi chuyện không thể nào. Sở Hạo rời đi, truyền đạo tam trưởng lao ánh mắt lại đã rơi vào Sở Phong trên người, nhưng trong lòng thì suy nghĩ chuyển động, kẻ này thật sâu tâm cơ, nếu không là người mang dị mạch, cuộc đời này không cách nào tu luyện, bằng không tất có thể thành châu báu, trở thành kế tiếp nhiệm tộc trưởng cũng chưa hẳn là không có khả năng sự tình. Đối với Sở Phong, cái này Sở gia phế thể tam thiếu chủ, truyền đạo tam trưởng lão tuy nói không phải rất quen thuộc, thực sự không coi là lạ lẫm. Bất quá, trong lòng của hắn tự nhiên cũng sẽ không biết đối với Sở Phong có cái gì đáng tiếc chi tình, chỉ là cảm thấy Sở Phong cái này tam thiếu chủ sống được thật sự không thú vị rồi, liền hạ nhân đều có thể tùy ý khi nhục cho hắn. Những sự tình này, trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng trên mặt nhưng lại không chút biểu tình, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua toàn trường, thanh âm bình thản mà nói, hôm nay truyền đạo, không nói phương pháp, duy đàm đan đạo. Vừa rồi sự tình giống như thoảng qua như mây khói, dĩ nhiên tiêu tán, nhưng truyền đạo tam trưởng lão thanh âm lại như Phật gia thiền ngữ, làm cho lòng người đầu chấn động. Đang ngồi Sở gia đình đệ đều vi tu giả, chưa từng nói qua đan đạo, nhưng đan đạo lại đúng là bọn hắn truy cầu mục tiêu. Sở Phong đang nghe truyền đạo trưởng lão nói đến đan đạo hai chữ lúc, nội tâm cũng không cách nào nữa bình tĩnh. Thiên Vũ đại lục, nơi này là một mảnh tu giả đại lục, sở hữu tất cả tu giả đều tu đan đạo, nhưng tuy nói tu giả tu đan đạo, chưa hẳn có bao nhiêu người chính thức có thể đối với trở thành đan tu nói. Dù sao không phải mỗi người có thể tu ra đan thể, mà chỉ có tu ra đan thể nhân tài có thể thực xưng là đan tu người. Mà muốn kết thành đan thể, trở thành tu đan tu người, như vậy nhất định phải vượt qua luyện khí kỳ trung phân tầng 12, 3 tầng trước ngưng tâm thần, cường khí lực, cũng có thể coi vi luyện khí tiền kỳ, luyện khí 4 bề giáp giới 6 tầng có thể đi thân thể tạp chất, minh linh tính, có thể tu bán thần thông, cũng xưng luyện khí trung kỳ, luyện khí 7 đến 9 tầng có thể ngự pháp khí, cũng có thể học tập ngụy cấp pháp khí thần thông, luyện khí 10 cùng 11 tầng, có thể coi luyện khí tiểu viên mãn, thần thức kết, tầng 12 là luyện khí đại viên mãn kỳ, sơ đi phàm thai. Mà luyện khí kỳ mỗi tầng chính yếu nhất khác nhau là ở tại kinh mạch mở rộng cùng linh khí ngưng luyện độ và hùng hậu độ. Chỉ có đột phá luyện khí đại viên mãn người mới kết xuất đan thể, lại vừa xưng là đan tu người, vừa kết xuất đan thể là còn không màu màu, thì ra là màu trắng đan thể, xưng là bạch đan kỳ. Tiến vào bạch đan kỳ tựu có thể đi hắn thân chi phàm thai, tiến vào tiên thiên tu hành chi cảnh, trên thực tế bạch đan kỳ trước khi cũng chỉ có thể xem như giả tu giả, chỉ có kết xuất đan thể mới có thể xưng là chính thức tu giả có thể ngự vật phi hành. Đan tu người luyện thất sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Ý tứ tựu là kết xuất đan tu người tu luyện giả có thất giai đan sắc, theo thứ tự là xích đan kỳ, tranh đan kỳ, hoàng đan kỳ, lục đan kỳ, thanh đan kỳ, lam đan kỳ, tử đan kỳ. Đan tu người có thể căn cứ từng cái giai đan sắc đến tu tập không đồng đẳng cấp thần thông, đương nhiên càng đẳng cấp cao thần thông muốn có càng cao giai đan sắc, Thiên Vũ đại lục lưu truyền tới nay đẳng cấp cao nhất thần thông là thiên cấp thần thông, theo thứ tự đẩy đi xuống còn có địa cấp thần thông, nhân cấp thần thông, bán thần thông, mà mỗi cấp bậc thần thông lại có thể vi thấp, ở bên trong cấp 3 cái giai vị. Trên thực tế, chính thức đẳng cấp cao thần thông tại Thiên Vũ đại lục là phi thường hi hữu chi vật, mặc dù như là sở ra như vậy cổ tu thế gia, tuy nhiên nội tình thâm hậu, nhưng như thiên giai như vậy thần thông cũng chỉ có nhất thức mà thôi. Hơn nữa sở ra một thức này thiên giai thần thông cũng đủ cho là chấn gia chi bảo rồi, bất quá, như nhân giai trở xu. Ống thần thông nhưng lại nhiều không thể đếm, dù sao Thiên Vũ đại lục tu giả vô số, có thể tự nghĩ ra gia nhân cấp trở xuống thần thông có khối người, mà lại lâu như thế xa tuế nguyệt tích lũy, hắn số lượng bên trên tích lũy cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Tuế nguyệt vô tình, tu giả vô hối, mặc dù thế có trăm ngàn luân hồi, nhưng cái kia tu giả chỗ truy cầu chính là vô tận thiên đạo, như vậy nương theo lấy cũng là vô tận tịch mịch, còn có hồn phi phách tán, tan thành mây khói vô tận bi thương. Truyền đạo trên trận vắng lặng y mắng, chỉ có truyền đạo ba lớn lên thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lưu chuyển, đang tu người, luyện thất xác, thâu thiên lực, hóa thần thông. Thâu thiên lực, hóa thần thông sao? Đáng tiếc những này đối với chính mình mà nói như vậy xa xôi không thể thành. Sở Phong nghe truyền đạo tam trưởng lão đang nói đan đạo, nội tâm lại đột nhiên lặp lại khởi những lời này, trong nội tâm cũng đột nhiên không ai thất lạc mà bắt đầu, cũng không có nữa tới đây tìm lấy được giải quyết dị mạch phương pháp nỗi lòng. Hắn im lặng quay người, lặng lẽ rời đi truyền đạo tràng, nhưng mà sau lưng cái kia truyền đạo trên đài nhưng như cũng truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, ngàn chết muôn lần chết, chỉ có từ đan, đạo hữu ngàn vạn, sở cầu gì đạo? Từ đan đại đạo. Nhân sinh như thế nào tịch mịch, ta làm sao từng quan tâm? Ta chỉ để ý, người này sinh liền truy cầu quyền lợi cũng không có. Đạo hữu ngàn vạn, sở cầu gì đạo? Từ đan đại đạo. Sở Phong ấp úng tự nói, nhưng trong lòng càng là bi thương, Ninh làm thế tục người, không ai sinh cổ tu gia. Như có thể, ta chưa từng không muốn, nhưng hôm nay người mang phế thể, lại sinh ở cổ tu gia, mặc dù không phải sở gia tam thiếu chủ, cũng không cách nào sống được tự tại đấy. Sở Phong nội tâm đối với lực lượng mãnh liệt khát vọng cuối cùng tại đây thời khắc này lần nữa bạo phát ra rồi. Chương 3, Sở Vân Bình. Đón Dương Quang mà đi, Sở Phong nội tâm thời gian dần qua bình tĩnh lại, nhưng cũng tại thời khắc này, cảm thấy Dương Quang có chút chướng mắt rồi, hắn không khỏi híp mắt ở hai mắt. Lại chứng kiến một đạo mềm mại đáng yêu thân ảnh phiêu nhiên tới. Mềm mại đáng yêu hai mắt, mềm mại đáng yêu gương mặt, mềm mại đáng yêu tư thái. Đây là một cái trên người không một không lộ ra tận mỹ ý thiếu nữ, dù là đi đến cái chỗ kia, đều có thể thật sâu hấp dẫn ở ánh mắt của nam nhân, mặc dù chỉ có 13 tuổi, còn không có hoàn toàn phát dục mà bắt đầu, nhưng là đã là mỹ ý mười phần, có thể tưởng tượng chính thực lớn lên, mặc dù không cách nào nghiêng người khuynh quốc, nhưng này tất nhiên có thể cho rất nhiều nam nhân điên cùng đấy. Vân Bình biểu muội, ngươi sao lại ở chỗ này lâu rồi, ta vừa định tìm ngươi đi. Sở Phong trên mặt biểu lộ tại nhìn thấy Sở Vân Bình thời khắc đó đã lập tức nhu hòa đi lên. Sở Vân Bình thanh âm cũng là mị mị mà nói, ta là ở chỗ này chuyên môn chờ ngươi đấy. Đợi ta. Cái này mặt trời từ Thiên Vũ Đại Lục phía tây đi ra. Sở Phong nội tâm kỳ quái rồi, còn có thể có chuyện gì sẽ để cho Sở Vân Bình chuyên môn đang đợi hắn? Không có việc gì không thể tìm ngươi a. Sở Vân Bình trên mặt lại đột nhiên có chút mất tự nhiên rồi, chúng ta hay là đi sườn núi nhỏ chỗ đó. Nàng xoay người, gấp trước hướng sườn núi nhỏ phương hướng chạy tới rồi. Sườn núi nhỏ. Đó là bọn họ khi còn bé cùng một chỗ chơi đùa, đó là một cái vô dục vô cầu, vô ưu vô lự thời đại, Sở Phong còn nhớ rõ tại 5 tuổi trước khi cùng bên người những người kia tựa hồ còn khiến cho rất vui vẻ, ngay cả là Sở Hạo, tựa hồ đã từng cùng hắn tại sườn núi nhỏ chỗ chơi đùa đánh giá chiến, nhưng từ khi 6 tuổi về sau, người tới nơi này nhưng dần dần thiếu đất rồi, cuối cùng cũng chỉ có hắn đã đến. Sở gia đình đệ 6 tuổi bắt đầu tu luyện, hơn nữa cũng tại lúc này hậu bắt đầu, trong gia tộc bắt đầu chọn lựa ra thiên phú cao tuyệt thế hệ tiến vào nội môn bồi dưỡng, những cái kia tư chất bình thường cũng chỉ có tại ngoại môn học tập. Như tại truyền đạo chẳng nghe truyền đạo sẽ cái kia bình thường sở gia đình đệ, mà như là Sở Phong như vậy người mang dị mạch nhưng lại một cái dị số, huống hồ hắn hay vẫn là sở gia tam thiếu chủ đây này. Đi vào sân núi nhỏ, tại đây năm đó tiểu thụ hôm nay đã trưởng thành, nguyên lai theo thời gian chạy tới, hết thảy đều sẽ cải biến đấy, Sở Phong nội tâm thở dài. Hai người hai vai song song mà ngồi ở dưới bóng cây, nhẹ nhàng khoan khoái hạ gió thổi tới, trên người đã có một loại phiêu nhiên cảm giác. Sở Vân Bình nhìn xem Sở Phong, nhìn xem cái kia trương thanh tú sạch sẽ bên mặt, không khỏi nhớ tới năm đó sự tình. Một năm kia bọn hắn đều vẹn vẹn là một đám năm tuổi tiểu hải tử, đối với cái thế giới này đầy đủ mọi thứ nhận thức là như thế đơn thuần, không có có được hôm nay tranh giành tâm đấu giác hoặc là thân phận cách hoạch, chỉ cần cùng một chỗ đều có thể vui vẻ mà chơi tại một khối. Có một lần, bọn hắn cái này một đám hải tử ra ngoài chơi đùa, nàng cùng Sở Phong cũng tại một chỗ rời xa tộc mà trong rừng rậm lạc đường rồi, mà khi đó đã là sắc trời đêm hắc, thê lương bi thương sói tru âm thanh từ đằng xa truyền đến, còn nhỏ bọn hắn đối mặt đêm tối sợ hãi đã ở khi đó khắc thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng ở khi đó khắc Sở Phong tay nhưng lại chăm chú mà nắm tay của nàng, bất ly bất khí. Nàng y nguyên nhớ rõ Sở Phong cái kia tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại có kiên định chấp nhất. Hoặc là, khi đó Sở Phong cũng là như thế sợ hãi cái này vô tận đêm tối, nhưng Sở Vân Bình lại vĩnh viễn cũng không cách nào quên lúc ấy Sở Phong đối với hắn nói một câu, ta là nam tử hán, trời sinh xuống chính là muốn bảo hộ nữ hài đấy, ngươi không cần sợ, tại đây còn có ta. Khi đó, con nhỏ nàng lại chăm chú mà dán Sở Phong nhiệt độ cơ thể, lại đột nhiên không tái sợ hãi, phảng phất bên ngoài hết thảy đều do cái này còn nhỏ nam hài chắn bên ngoài. Cái kia thời khắc này, nàng cảm thấy vô cùng an ổn, cuối cùng vậy mà tại Sở Phong trong ngực thiết đi. Nàng không biết Sở Phong một người đối mặt hắc ám phải chăng sợ hãi, đối mặt cái này đêm tối lạnh như băng thì như thế nào kiên trì mà ôm nàng vẫn không nhúc nhích, nàng chỉ nhớ rõ tỉnh lại thì đã nằm ở trong phòng của mình. Có lẽ, nàng chỉ là đang ngủ đi cái kia một hồi liền đã có tộc nhân cứu đi bọn hắn, nhưng đây hết thảy đều không trọng yếu, quan trọng là bọn hắn đều không có việc gì, người trong tộc tựa hồ không có người truy cứu loại chuyện này thủy bởi vì cũng chỉ có tại nàng cái kia nho nhỏ trong tâm linh để lại câu kia làm cho nàng cả đời khắc cốt minh tâm mà nói. Những cái kia chuyện cũ, có lẽ không hề sẽ có người có thể nhớ tới, mà nàng sao, hoặc cũng sẽ ở không lâu tương lai đem chi quên đi, hôm nay tới này, tựa hồ cũng là vì quên đi à. Vài ngày trước ta vừa đột phá luyện khí kỳ 8 tầng, đã trở thành nội môn tinh anh lễ đường đệ, hơn nữa qua ít ngày, thì ra là Tử Vân Tông tuyển đệ tử thời gian, trong tộc trưởng lão cũng muốn đem ta mang đến Tử Vân Tông đi tu luyện. Sở Vân Bình lúc này mắt nhìn phía trước, lại đột nhiên nói đến cái này tựa hồ không hề liên quan lời mà nói, nhưng là những lời này nghe vào Sở Phong trong tai, lại làm cho vốn là có chút lửa nóng nội tâm lại đột nhiên lạnh xuống, nhưng mà trên mặt của hắn vẫn là một mảnh bình tĩnh. Như vậy, chúc mừng. Sở Phong hai tay nấp trong tay áo, nắm thật chặt đấy, nhưng ngôn ngữ lại như thường ngày giống như, hào không dị dạng. Nội môn tinh anh đường đường quy sâu nghiêm, không đồng nhất tâm tu luyện giả cũng hoặc tu luyện tiến cảnh chậm chạp người, muốn bế môn tư quá một năm. Sở Vân Bình thanh âm y nguyên như trước kia giống như mềm mại đáng yêu, nhưng đối mặt Sở Phong bình tĩnh, rồi lại một loại rất yếu ớt vô lực. Như vậy, ngươi tổng không có thể như vậy đấy. Sở Phong thanh âm hay vẫn là nhàn nhạt đấy, nhưng trong tay háo tay cầm thật chặt rồi. Hôm nay là Tử Vân Tông đến trong tộc chọn lựa đệ tử thời gian, theo như di vãng, ít nhất phải đạt tới luyện khí kỳ tầng 7 mới có thể thượng Tử Vân Tông. Sở Vân Bình lại nói, nhưng vài ngày trước ngươi đã đột phá tầng thứ 8 rồi. Sở Vân Phi đột nhiên nhàn nhạt mà nở nụ cười, chỉ là trong tay háo nắm chặt tay, lúc này móng tay đã lâm vào trong thịt, nhưng hắn vẫn không phát giác gì giống như. Sở Vân Bình tại thời khắc này đột nhiên cảm giác mình nói những này rất có thể cười rộ lên, bởi vì từ đầu tới đuôi, Sở Phong ngược lại là như vậy bình tĩnh, ít nhất, nàng cho rằng Sở Phong mặc dù không có tức giận mất đi lý trí, cái kia cũng có thể cười nhạo tại nàng đấy, nhưng những này chưa bao giờ tại Sở Phong trên mặt biểu hiện, quản chi một tia dấu hiệu. Hoặc là, cái kia vốn cũng không phải là thuộc về tên của ta, trở về ta sẽ cùng tộc trưởng nói, cái kia Tử Vân Tông danh ngạch vốn chính là thuộc về những cái kia có thiên phú người. Sở Phong nhìn xem phương xa đột nhiên nói một câu hào không biên bờ lời mà nói, nhưng tựa hồ Sở Vân Bình muốn đúng là những lời này. Tử Vân Tông, nơi đó là thiên hạ đàn tu người vùng đất mộng tưởng, cũng là thiên vũ đại lục lớn nhất tông phái, ở vào đại lục trung tâm, nam dựa vào tứ đại cổ tu thế gia bên trong Tống gia cùng Âu Dương thế gia, mà bắc dựa vào cổ tu thế gia bên trong Đông Phương thế gia cùng Sở Phong chỗ Sở gia. Tứ đại cổ tu thế gia cùng Tử Vân Tông tựa hồ từ xưa đến nay liền kết làm liên minh, cho nên mỗi một lần Tử Vân Tông mở cửa thu đồ đệ, từng thế gia đều tất sẽ có bốn cái cố định danh lệch. Nếu không, dù Tử Vân Tông thu đồ đệ chi nghiêm, cũng không cái loại nảy thiên tài chắc tuyệt, thiên phú kinh người thế hệ mới có thể thu làm môn đồ. Đương nhiên dùng tứ đại cổ tu thế gia nội tình, hắn tiến vào Tử Vân Tông chi nhân cũng tất nhiên là thiên phú cao đến đáng sợ chi nhân. Ví dụ như Sở Phong nhị ca Sở Lâm là được dùng 16 tuổi nhỏ yếu chi quan liền đạt đến luyện khí tầng 12, cách luyện khí đại viên mãn cũng không quá đáng một bước ngắn, mà thành tựu đan thể cũng hẳn là 2 năm ở trong luyện khí hóa đan. Đây thật ra là giả tu giả trở thành chính thức tu giả một bước cuối cùng, nhưng cũng là khó khăn nhất một bước. Trên đời có bao nhiêu giả tu giả tiểu là kẹt tại cái này một bước cuối cùng, mà cả đời đàn tu vô vọng, mặc dù có chút cuối cùng đột phá luyện khí kỳ một bước cuối cùng, kết đan thành công, cũng đã tuổi tác đã qua đời, không hề tuổi trẻ, này thiên đạo vô tình, lại tiểu là lại để cho một người già yếu chết đi. Cho nên, những cái kia đàn tu người đều là nghịch thiên tu hành, chỉ có không ngừng mà đột phá giai sắc, tánh mạng mới có thể vô hạn kéo dài, mới có thể tiếp tục cái kia rất cao cảnh giới. Sở Phong tại không sinh ra lúc đã là lúc ấy Tử Vân Tông trưởng môn chỉ định khâm điểm ký danh đệ tử, những này nguyên nhân lại chưa từng không ai biết. Chẳng qua là khi năm Sở Phong mẫu thân vừa hoài Sở Phong lúc, ngay lúc đó Tử Vân Tông trưởng môn Lăng Phi lại đột nhiên xuất hiện tại Sở gia, chỉ định Sở Phong ngày sau tái sinh đệ tử của hắn. Mặc dù chỉ là Tử Vân Tông trưởng môn Lăng Phi một câu, nhưng hắn chỗ đại biểu là cả Tử Vân Tông, cái này tự nhiên cũng đại biểu cho Tử Vân Tông một cái hứa hẹn. Mặc dù hôm nay Tử Vân Tông trưởng môn không còn là Lăng Phi, nhưng cái hứa hẹn này cũng tất sẽ có Tử Vân Tông người đi thực hiện. Những điều này đều là qua lại sự tình, nhưng nếu như Sở Phong không phải phế thể, như vậy hắn trở thành Tử Vân đệ tử tự nhiên là không hề nghi ngờ đấy, chỉ là hôm nay sao? Trong tộc lại càng nguyện nhiều thiên phú cao tuyệt người đi Tử Vân Tông tu luyện, mà không phải Sở Phong bực này phế thể, mặc dù đi tiên gia phúc địa chỗ đó tu luyện cũng là lãng phí. Thế gian này, thật đúng là sự thật mà tàn khốc, hết thể cũng chỉ có người có thực lực mới lời nói có trọng lượng a. Chương 4, hãng hại. Sườn núi nhỏ chỗ lúc này chỉ có Sở Phong một người lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia, Sở Vân Bình cũng tại vừa rồi hờ hững mà rời đi, mà ở nàng cái này rời tách một khắc này, Sở Phong trên mặt nhưng dần dần mà băng lạnh lên, trong tay áo tay ý nguyên mà cầm thật chặt, chưa từng buông ra qua. Chỉ là trong tay đã có vài giọt huyết nhẹ nhàng mà nhỏ trong tay áo, tại nhỏ lập tức tựa hồ chớp động lên lạnh như băng hàn ý. Có đôi khi, quan tâm nhất nhưng cũng là đả thương người xấu nhất đấy. Sở Phong nhẹ nhàng rút ra nắp trong tay áo tay, chậm rãi mở ra nắm chặt nắm đấm, chỉ thấy trong lòng bàn tay một đóa nghiền nát bạch hoa nhiễm lên vài giọt chói mắt đỏ tươi. Đây là một đóa hắn hôm qua theo trên vách núi trải qua gian nguy ngắt lấy mà đến Thiên Vũ hoa, cái này hoa tại Thiên Vũ đại lục đại biểu chính là một loại thuần khiết nhất tình cảm, mà giờ khắc này nghiền nát tại Sở Phong trong tay, điều linh rất đúng như thế chứ để, đây cũng là nhân tâm sao? Như thế khó có thể lại để cho người nắm lấy. Đã tiễn đưa không xuất ra đi, cái kia tựa như này bị phá hủy cũng là tốt. Sở Phong bàn tay nghiền nát Thiên Vũ hoa trong gió bỗng nhiên bay thấp, như là mất đi cái kia chút ít tình cảm, nhẹ nhưng rơi xuống đất. Nếu như còn có thể hóa thành xuân bùn, như vậy cũng là tốt. Sở Phong nhẹ nhàng mà đứng lên, trên mặt lạnh như băng đã qua đời, giờ phút này chỉ có một loại cô đơn lạnh nhạt. Hôm nay là Tử Vân Tông đến trong tộc chọn lựa đệ tử thời gian, Tử Vân Tông xác thực là tu luyện thánh địa, nhưng đối với ta cái này giới phế thể mà nói xác thực không có tác dụng gì. đã đáp ứng nàng, cũng nên cùng người kia nói một tiếng đấy. Sở Phong lúc này đi về hướng chỗ ở của mình, nhưng trong lòng đột nhiên nhớ tới cái kia như là người xa lạ giống như phụ thân, cái này cổ tu thế gia ở bên trong, thân tình thấy như tờ giấy mỏng, cũng chỉ có cái kia đã qua trôi qua mâu thân lại để cho hắn vẫn tưởng có khó đã quên mất ôn hòa, chỉ là mâu thân hắn tại hắn 6 tuổi năm đó lại vô thanh vô tức mà thẳng bước đi, cái kia ôn hòa trí nhớ xa xôi mà mơ hồ, nhưng hắn tổng sẽ cố gắng đi hồi ức, hắn tổng không muốn liền cuối cùng một điểm ôn nhu cũng đã mất đi. Những năm này, Sở Phong cũng không từng hỏi hắn cái kia lạ lẫm phụ thân, mẹ của hắn đi nơi nào. Nhưng hắn y nguyên nhớ rõ mẫu thân rời đi thời khắc đó, dùng nàng cặp kia ôn nhu như gió xuân song mắt thấy hắn, cũng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng mà nói ra, như mẫu thân mất, chớ để hỏi vì cái gì. Hai tử, đem ngươi sanh ở cổ tu ra, có lẽ là mẫu thân sai, nhưng hai tử, đã sống ở trên đời này, đừng hỏi trời, đừng hỏi đất, tự hỏi mình dám cùng cái này thiên địa một tranh giành hay không. Mẫu thân câu nói kia, thật sâu khắc vào hắn còn nhỏ trong tâm linh, thẳng đến lúc này, hắn y nguyên khó có thể đọc hiểu những lời này, nhưng nàng biết rõ, mẫu thân vẫn còn, bọn hắn một ngày nào đó sẽ tương kiến đấy. Nhưng này cái phụ thân sao? Mấy năm qua này tựa hồ không có qua bao nhiêu lần gặp mặt, mặc dù liền lời nói cũng không có nói lên vài câu ác tại trong trí nhớ, hắn người tộc trưởng kia phụ thân tựa hồ cũng không từng chú ý qua hắn hết thảy. Người kia chứng kiến đại ánh mắt của hắn là hắn đã không phải một cái người xa lạ, thực sự không phải con của hắn, cái loại ánh mắt này phảng phất giống như đang nhìn chúng sinh. Sở Phong đi đến chỗ ở của mình, lại đột nhiên phát hiện Sở Hạo ra hiện ở trước mặt của hắn, cái kia âm lãnh và nụ cười đắc ý lại để cho đáy lòng của hắn đã có không tốt báo hiệu. Đây không phải Tam thiếu chủ nha, lúc này mới vội vàng bệ bộn mà gấp trở về, tựa hồ có chút đã muộn à. Sở Hạo cười lạnh nói. Mà phía sau hắn cũng đi theo một đám Sở gia bình thường đệ tử, Sở vừa tự nhiên cũng ở trong đó, lúc này hắn cũng là nhìn xem Sở Phong trong ánh mắt lộ ra một loại khoái ý tàn nhẫn. Sở Phong nhàn nhạt mà quét mọi người liếc, biết rõ chuyện hôm nay hẳn là xông hắn mà đến, hơn nữa tựa hồ thực sự không phải là chuyện đơn giản. Các ngươi vây quanh của ta chỗ ở, lại còn hiểu bảo ta âm thanh Tam thiếu chủ, nhưng này có cẩu nô tài lấn đến chủ nhân trên đầu đến đấy, theo như tộc quy, các ngươi đây là lấn thủ phạm chính lên, nhưng là phải thụ hình côn nỗi khổ đấy. Sở Phong lạnh lùng mà xem bọn hắn nói, tuy nhiên thân không tu vị, nhưng hắn vẫn chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Thật sao? Hôm nay ta liền muốn lấn ngươi bực này phế vật thiếu chủ lâu rồi, người tới, đem cái này trộm sách kẻ trộm cầm xuống, bắt giữ lấy hình đường bộ thụ thẩm. Sở Hạo lạnh lùng quát, lúc này đối mặt muốn gặp rủi ro Tam thiếu chủ, toàn tâm có loại phiêu nhiên sảng khoái. Chúng bình thường đệ tử nghe được Sở Hạo hiệu lệnh, từ một loạt trên xuống. Những này tuy nhiên đều vẹn vẹn là Sở gia bình thường đệ tử, nhưng là có luyện khí 2 đến tầng 3 thực lực, đối với Sở Phong liền một tầng luyện khí cũng không có thực lực, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Huống hồ, ngay bình thường đối với cái này phế thể thiếu chủ chưa từng đem làm thiếu chủ đối đãi qua, động thủ cũng tự nhiên không hề cố kỵ. Trộm sách, ta trộm gì sách, trộm người phương nào chi thư? Sở Phong bị mọi người trở tay áp trên mặt đất, trong lòng sỉ nhục cảm giác đã đạt tới cực điểm, hắn cố gắng dãy rủa, lớn tiếng âm gầm rú, nhưng nhỏ yếu hắn hết thảy đều là vẹn vẹn. Cái này thời khắc này, hắn cảm nhận được người nhỏ yếu lớn nhất bi thương. Mà tới được cái này thời khắc này, hắn ngược lại bình tĩnh xuống, hắn đình chỉ dãy rủa thanh âm lạnh như băng vô cùng nói, các ngươi thả ta ra, hình đường lộ ta nhận ra. Dù sao vẫn là Sở gia Tam thiếu chủ, mọi người nghe được Sở Phong mà nói lại cũng không dám bất quá tiến thêm một bước động tác, Sở Hạo lúc này cũng cảm nhận được Sở Phong trong mắt tuyệt nhưng, đáy lòng đột nhiên hiện hàn mà bắt đầu, lại ẩn có một loại hối hận cảm giác, nhưng lúc này đã phát triển đến nơi này tình trạng, tự nhiên cũng không quay đầu lại chỗ trống. Vung hắn ra a, chỉ phải tìm được sách thì tốt rồi. Một đạo lãnh đạm thanh âm nhẹ nhàng mà truyền đến, vô cùng mềm giòn dễ vỡ hiếm hai. Sở Phong ngẩng đầu lên, chứng kiến một cái lớn lên trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng thiếu nữ đứng tại đối diện, nàng mặc lấy một bộ màu trắng trường bào, nàng cẩn thận mà nhìn xem Sở Phong, trong mắt có chút xem thường. Là Tử Vân Tông người. Sở Phong tự nhiên cũng nhìn thiếu nữ trước ngực màu tím đám mây, đây là Tử Vân Tông chỉ môi hắn có dấu hiệu, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nội tâm lại biết chuyện hôm nay khó đã dễ dàng rồi. Nguyên lai đại bá chỉ định ký danh đệ tử là như vậy trộm đạo thế hệ, dạng như vậy đệ tử Vân Tông cũng không dám muốn, mặc dù sư bá vẫn còn, chúng ta thân là Tử Vân Tông đệ tử cũng sẽ tranh kháng đến cùng đấy. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ thanh âm lạnh như băng nói, sư muội nói đúng, như thế gian xảo hạng người bị ổi ta Tử Vân Tông tự nhiên sẽ không cần đấy, mặc dù sư phụ lúc này cũng tất sẽ như thế làm. Lúc này từ nơi không xa lại đi tới một người, lại là Tử Vân Tông môn nhân. Lăng Sa, Lâm Vân, các ngươi tìm được sách là tốt rồi, chớ để xen vào việc của người khác, những thứ khác Sở ra chi nhân tự nhiên sẽ xử lý, các ngươi quản tốt chính mình thứ đồ vật thì tốt rồi. Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, Sở Phong chứng kiến một trung niên nhân đứng ở đằng xa, bóng lưng nhỏ yếu, nhưng Sở Phong có thể theo trên người hắn cảm thấy một loại cường đại vô cùng khí tức. Nhị sứ bá, tiểu tặc này thủ đoạn quá bị ổi, chúng ta Tử Vân Tông Tử Vân bí quyết tuy không phải đẳng cấp cao cấm pháp, nhưng lại tính toán là chúng ta Tử Vân Tông căn cơ, như bị hắn trộm đi, chúng ta Tử Vân Tông mất mặt việc nhỏ, hư mất Tử Vân Tông căn cơ vậy thì cực kỳ khủng khiếp á. Lâm Vân trong mắt âm lãnh chợt lóe lên, nhưng ngôn ngữ lại nói được bình thản dị thường. Tử Vân bí quyết thật là ta Tử Vân trụ cột nhất tâm pháp, như bị trộm đi xác thực sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bất quá thiếu niên này dù sao từng là ngươi đại sư bá chỉ định ký danh đệ tử, không thể nói trước cùng ngươi đại sư bá có cái gì sâu xa, cho nên việc này chúng ta tựu không truy cứu rồi, tựu lại để cho bọn hắn Sở ra chính mình xử lý đi thôi. Trung niên nhân trầm ngâm một chút nói, Tiếu Thiên huynh chỗ đó lời mà nói, chúng ta Sở gia xử sự chưa bao giờ bất công tại ai, đã làm chuyện sai lầm, tự nhiên do tộc quy đi xử trí. Sở gia thất trưởng lão Sở Thanh Thanh âm chậm rãi truyền đến, đến lúc này, Sở gia cao tầng chi nhân rốt cục chạy đến, chỉ là vì sao tới trước cũng chỉ có Sở Hạo gia gia Sở gia thất trưởng lão, Sở Phong tâm bắt đầu chìm xuống dưới, chỉ là cái kia lại để cho hắn gọi là, tên là người của phụ thân vì sao còn chưa xuất hiện đây này. Các ngươi Sở mọi nhà sự tình, ta tự nhiên không nhiều lắm quản, thất trưởng lão xưa nay dùng xử sự công chính chứ danh, nhưng ta cảm thấy được người này tiểu huynh đệ còn nhỏ, chỉ là vi phạm lần đầu, hơn nữa còn là đại sư huynh của ta từng chỉ định đệ tử, ta xem phải chăng có thể theo nhẹ xử lý. Tiếu Thiên biết, cổ tu thế gia, gia quy sâu nghiêm, như theo như tộc quy đến xử lý, cái này thiếu niên ở trước mắt bị phạt tất nhiên thảm thiết. Tiếu Thiên huynh mà nói bản đến tự nhiên muốn nghe, nhưng tộc có tộc quy, cho nên theo như tộc quy xử lý, Sở Phong ăn cắp người khác công pháp, cần tiến cấm địa thụ băng xương mù hình phạt đó. Thất trưởng lão Sở Thanh Thanh âm lạnh lùng mà vang lên. Mà nghe được cấm địa hai chữ, chúng Sở gia đình đệ bỗng nhiên biến sắc, mà càng chịu lấy băng xương mù hình phạt đó, chúng Sở gia bình thường đệ tử càng là sắc mặt sợ hãi. Chương 5, Sở tộc cấm địa. Sở tộc cấm địa, quỷ thần chớ vào, băng xương mù hình phạt đó, hữu tử vô sinh. Đây là Sở tộc đối với cấm địa cùng băng xương mù hình phạt đó cổ xưa đồn đãi, cũng chỉ có phạm phải sai lầm lớn tộc người mới sẽ đã bị như vậy cực hình. Khó trách mọi người nghe được Sở Phong muốn vào cấm địa thụ băng xương mù hình phạt đó lúc sẽ sắc mặt đại biến, cảm thấy vô cùng sợ hãi, chỗ đó quả nhiên là một cái hữu tử vô sinh chi địa, nhưng Sở Phong dù sao cũng là tộc trưởng Sở Chiến Thiên con thứ ba, như thế còn chưa ra hình tra tấn thẩm đường tiểu lại để cho thất trưởng lao Sở Thanh Định. Ra như vậy cực hình, thất trưởng lao chẳng lẽ không sợ tộc trưởng trách tội sao? Mặc dù Sở Phong dù thế nào không phải, nếu như tộc trưởng ra mặt, tự nhiên cũng sẽ không biết bị chỗ dùng như thế hữu tử vô sinh cực hình, nhưng tựa hồ thẳng đến lúc này, Sở tộc trưởng Sở Chiến Thiên lại còn không hữu hiện thân. Chẳng lẽ cái này là tộc trưởng ngầm đồng ý sao? Chỉ cần có tâm chi nhân không ai không như thế thầm nghĩ, đồng thời đáy lòng bắt đầu nổi lên hàn ý. Quả nhiên lúc này nghe được thất trưởng lão Sở Thanh lãnh đạm mà nói, lúc đến ta đã xin chỉ thị qua tộc trưởng, tại đây hết thể do ta làm chủ, các vị chỉ cần theo như hiệu lệnh làm việc là xong rồi. Quả nhiên là hắn ngầm đồng ý sao? Sở Phong sắc mặt đột nhiên trắng bệnh mà bắt đầu, hắn cũng không phải sợ hãi đối mặt tử vong, hắn chỉ sợ hãi chính là một loại kết quả, mà loại kết quả này lại để cho hắn sống không bằng chết. Có lẽ loại kết quả này vốn là đoán trước đấy, nhưng hắn chưa bao giờ dám đi chứng minh là đúng, cũng chưa bao giờ nguyện đi tin tưởng, nhưng tại giờ này khắc này sao, hắn chỉ có đờ đẫn đứng lên nói, như thế, cái kia liền đi à. Hắn không muốn biết nguyên nhân, cũng chưa cần thiết phải biết rồi, mặc dù cái này Tử Vân bí quyết không phải hắn trộm đấy, mặc dù hắn là bị người hãm hại, nhưng đây hết thảy đều không trọng yếu, hắn không cần phải đi phân biệt giải, đi chứng minh là đúng cái gì. Nếu như ngay cả hắn đều chưa từng quan tâm sinh tử của hắn, mà lại còn muốn mượn người khác chi tướng hắn hủy diệt, như vậy cái kia hết thảy còn trọng yếu sao? Sở Phong nội tâm điên cuồng gào thét. Hắn cất bước về phía trước, hắn muốn một mình đi vào cấm địa, một mình đi tiêu vong. Hôm nay, hết thảy tội ác chi thân đem trôi qua, hôm qua ngươi cho ta cái mạng, hôm nay liền hết thảy còn cùng ngươi, nếu như có trọng sinh, liền không tiếp tục liên quan. Sở Phong đột quay người hướng về Sở gia chủ các hô lớn cùng tiểu nói, thanh âm cực ách thê lương. Mọi người nghe chi không không động dung, Sở Hạo lúc này càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn bản bất quá muốn báo thù khẽ đảo Sở Phong, lại không ngờ hại qua hắn tính, nhưng lúc này tình huống cũng không được phép ai nói chuyện. Lăng Sa nghe được Sở Phong cái kia cực ách thê lương lời mà nói, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kỳ dị. Như thế tuyệt liệt chi nhân như thế nào lại là trộm công pháp chi nhân, nhưng Tử Vân bí quyết xác thực là trong phòng của hắn tìm ra đến đấy, mà ở bên cạnh Lâm Vân trong mắt nhưng lại hiện lên tí tí cười nhạo chi sắc. Về phần thất trưởng lão Sở Thanh nhưng lại vẻ mặt hờ hững, đối với hắn mà nói, cái kia kêu gọi đầu hàng thiếu niên cũng chẳng qua là một người chết, lúc này chẳng qua là người sắp bị chết, tình huống như vậy hắn kinh nghiệm nhiều hơn, tự nhiên cũng chết lặng. Tiếu Thiên nhìn xem cái kia đi xa thiếu niên, trong nội tâm cảm giác bất an nhưng lại chợt lóe qua, đây là chỉ có đạt tới hoàng đan kỳ cũng tức là tam giai sắc cao thủ mới có tiên tri cảm ứng. Nhưng loại cảm ứng này nhưng lại yếu ớt được không thể cảm thấy trình, cũng chỉ có Lam Đan kỳ lục giai sắc cao thủ mới sẽ đạt tới cái loại nầy thiên nhân cảm ứng trình độ. Nhưng mà Tiếu Thiên lúc này đã đạt Hoàng Đan kỳ, đã là tam giai sắc đại viên mãn cao thủ, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào tứ giai sắc giai đoạn trước cao thủ liệt kê rồi. Mọi người đều có phức tạp nỗi lòng, nhưng vào lúc này xa xa lại chuyển tới thiếu niên bi thương thanh âm, Ninh làm thế tục người, không ai sinh cổ thế gia, như có kiếp sau, tung hồn phi phách tán, cũng không quăng cổ tu. Thanh âm đi xa, nhưng ở sân núi nhỏ chỗ, một đoạn mềm mại đáng yêu thân ảnh cô đơn mà đứng ở đó ở bên trong, Sở Vân Bình sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt có vô tận bi thương vẻ phức tạp, Ninh làm thế tục người, không ai sinh cổ tu gia, nếu có kiếp sau, nguyện cùng ngươi làm tục nhân, đời đời kiếp kiếp bất nhập cổ tu gia. Nhưng cuộc đời này, lại không được. Nàng nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, một khỏa hóng ánh nước mắt tiêu nhưng chảy xuống. Sở Phong đờ đẫn đi về phía trước, hai mắt trống rỗng, nhưng bản năng thượng lại còn có thể làm cho hắn hướng lấy Sở tộc cấm địa đi đến. Sở tộc cấm địa cấm người khác tới gần, chớ nói chi là đặt chân rồi. Sở Phong sau cũng chỉ vẹn vẹn có thất trưởng lao Sở Thanh theo sau. Bọn hắn đi đến một tòa đen kịt trầm trọng trước cổng chính, thất trưởng lao Sở Thanh kéo lại Sở Phong, Sở Phong thuận thế ngừng lại, lúc này hắn dĩ nhiên có chút khôi phục thần trí, vừa rồi kích động bi tình cũng lập tức bị trên mặt lạnh như băng chỗ thay thế. Hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua hoàn cảnh nơi này, phát giác tại đây làm như một chỗ sơn cốc, lúc này lại bị một cái đen kịt trầm trọng đại môn ngăn trở, cái này phiến đại môn không biết là làm bằng chất liệu gì, Sở Phong có thể từ nơi này cánh cửa trên cảm thấy một loại trầm trọng lịch sử khí tức, không biết hắn tồn tại bao nhiêu năm tháng, mà lại thượng diện truyền đến uy áp, Sở Phong có một loại quỳ gối cảm giác. Hắn lúc trước liền biết do nơi này là cấm địa, nhưng lại chưa bao giờ đi qua gần như vậy, đã từng gần đây lần kia cũng không quá đáng là xa xa nhìn thoáng qua tại đây. Mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình có thể như vậy tiếp xúc cái này cấm địa, nhưng buồn cười chính là mình là vì thụ cực hình mới có thể tới đây. Sở tộc hiện giữ thất trưởng lão Sở Thanh áp trong tộc tội lớn người Sở Phong tới đây thụ cực hình, nhìn qua các vị thái trưởng lão mở cửa cho đi. Thất trưởng lão hướng về chỗ cửa lớn cao giọng truyền âm, thanh âm này là hắn dùng đan lực phát ra, khiến cho cả cái sơn cốc hồi âm chấn động. Trên thực tế, tu vị càng cao tới đây cảm nhận được uy áp cũng lại càng lớn, thất trưởng lão lúc này liền cảm thấy vô tận uy áp hướng hắn áp bách mà đến, hắn cũng chỉ có bung ra tu vị, hết sức áp chế, nhưng hắn càng muốn nhanh chóng ly khai nơi đây. Mỗi lần tới này, hắn đều cảm giác đến nơi đây cho hắn uy áp càng lúc càng lớn, mặc dù tu vi của hắn không ngừng mà kéo lên, nhưng tương đối cái này cấm địa mà nói cũng là như vậy không có ý nghĩa. Theo thất trưởng lão thoại âm rơi xuống, đen kịt trầm trọng đại môn vậy mà tự động mở ra, một hồi âm lãnh phong từ bên trong thổi ra, Sở Phong đánh cho một cái lạnh run, hắn hướng trong cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy bên trong là một mảnh vô tận hắc ám, hiển thị rõ âm trầm khủng bố chi sắc. Nơi này cấm địa, không thể ở lâu, lại để cho tội nhân vào cửa, ngươi có thể nhanh rời đi. Một đạo thanh âm giản mùa theo trong cửa lớn vô tận trong bóng tối chậm rãi truyền ra, cái này lại để cho Sở Phong cảm thấy cấm địa ở trong càng là dày đặc âm vô cùng. Thất trưởng lão Sở Thanh nghe được thanh âm này liền vội gấp nói tiếng, đệ tử cáo lui. Sau đó phi mà bạo phát trở ra, mà ở hắn rời xa cấm địa chi môn lúc, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng cũng dễ dàng không ít. Cấm địa chi môn uy áp liền mạnh như thế thịnh, lại để cho một gã hoàng đàn kỳ cao thủ lập tức bị thương, nếu là tiến vào đến cấm địa ở trong, hắn uy áp khủng bố quả nhiên là cường thịnh đến không cách nào tưởng tượng. Sở tộc cấm địa, quỷ thần chớ vào, băng xương ngủ hình phạt đó, hữu tử vô sinh. Cái này cũng không phải nói ngoa. Sở Phong nhìn xem đại môn kia nội vô tận hắc ám, lại đột nhiên cảm thấy đáy lòng nổi lên một loại quen thuộc triệu hoán, như cùng một cái mẫu thân tại hô hoán con của hắn. Nhưng mà loại cảm giác này nhưng lại tại đại môn mở ra lúc trôi qua tức thì, nhưng cũng tại khi đó khác, Sở Phong đột nhiên cảm thấy sâu trong thân thể dị mạch có một loại tăng vọt cảm giác, đó là chỉ có hắn tại lúc tu luyện mới có cảm giác, mà lúc tu luyện cũng tối đa có thể làm cho dị mạch có một tia chập choạng ngứa cảm. Giác mà thôi, lại không giống vừa lập tức dị mạch lập tức tăng vọt mà bắt đầu, cái này đến hiệu quả đến cùng cần khổng lồ cỡ nào đan linh chi lực. Tội nhân, chính mình đi vào, như thụ băng xương mù hình phạt đó bất tử, như vậy ngươi là được ly khai cấm địa. Thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên. Chỉ là vạn năm tuế nguyệt có thể đi vào cấm địa thụ băng xương mù cực hình bất tử người lại chưa bao giờ có. Thanh âm giản mùa thở dài một tiếng. Những này lao quái đến cùng sống bao nhiêu năm tháng. Sở Phong nghe được thanh âm kia, cảm thấy không hiểu khiếp sợ, xem ra cái này trong cấm địa ẩn lấy rất nhiều bí mật. Sở Phong tuy nhiên không nữa cảm nhận được cái kia đáy lòng quen thuộc triệu hoán, cũng không có dị mạch tăng vọt cảm giác, nhưng hắn biết rõ đây cũng là tại cấm địa duy nhất sinh cơ. Hắn di chuyển bước chân, bước vào trong cửa lớn, đạo kia gầy thân ảnh dần dần biến mất tại vô tận trong bóng tối. Chương 6, băng xương mù hình phạt. Nhưng là lại để cho Sở Phong hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính là, trong cấm địa tình cảnh cùng từ bên ngoài xem chính là hoàn toàn bất đồng lưỡng cái thế giới, vừa rồi theo ngoài cửa nhìn vào cấm địa ở trong, đó là một mảnh vô tận hắc ám. Mà ở bước vào cấm địa cái kia lập tức, bên người hắc ám bỗng nhiên biến mất, hiện ra tại trước mắt chính là một mảnh thê lương chi địa. Mà ở Sở Phong đặt chân cái này phiến hoang vu chi địa lúc, lại đột nhiên cảm thấy tại đây sâu trong lòng đất truyền ra một tia huyền diệu khí tức cùng sâu trong thân thể dị mạch sinh ra như có như không liên hệ. Tại đây, quả nhiên là một cái đại có huyền cơ chi địa. Nhưng cũng là một cái đại hung đại hiểm chi địa, mà cái này băng xương mù hình phạt đó theo sách cổ thượng ghi lại chính là lại để cho người tiến vào vạn năm hàn tinh chi khí ở bên trong, cái này vạn năm hàn tinh chi khí có thể lập tức đem một người linh hồn đóng băng ở mà bảo trì ý thức thanh tỉnh, mà lúc này, vạn năm hàn tinh chi khí sẽ một tầng mà sơi tái thân thể của ngươi, mà tầng này một tầng sơi tái lại phi thường chậm chạp quá trình, nếu là một người bảo trì thanh tỉnh ý thức, mà chứng kiến thân thể của mình một tầng bị sơi tái, như là một tầng mà bị lộ ra, cái này mặc cho ai đều không thể chịu đựng được. Mà quá trình này sẽ một mực tiếp tục đến ý thức của ngươi. Tan vỡ mới thôi. Sở Phong đọc thuộc lòng sách cổ, đối với mấy cái này bí văn ngược lại là hiểu rõ được rất rõ ràng. Ngươi hôm nay chứng kiến vẹn vẹn là tại đây mặt ngoài cảnh tượng, chính thức cấm địa là giấu ở cái này man tiên trong đại trận, còn chân chính trong cấm địa, chúng ta cũng không dám tới gần, mặc dù ý thức cũng không cách nào xuyên thấu, nhưng cái này vạn năm hàn tinh chi khí lại chỉ có trong cấm địa mới có, cho nên ngươi chỗ thụ hình phạt đó là được tại đây cấm địa trung tâm. Thanh âm giản mua lần nữa vang lên. Nhưng các ngươi tất có phương pháp đem ta tiễn đưa tới đó đi. Nếu không, cái này sở tộc cổ xưa cực hình tiểu cũng không tồn đến nay rồi. Sở Phong cười lạnh lạnh nói, lúc này hắn sớm đã không lo chính mình là sở gia chi nhân, đối với như thế cổ tu thế gia sớm căm hận tới cực điểm. Hắc hắc, ngươi cái này bé con ngược lại coi như là có chút tiểu thông minh, chỉ là của ta có thể cảm ứng được ngươi người mang dị mạch, cuộc đời này không cách nào tu luyện, đáng tiếc, nhưng lại không biết lại phạm vào cái gì tội lớn, lại cũng bị chỗ lấy cực hình. Thanh âm giản mua có lẽ là tịch mịch quá lâu, lúc này vậy mà lời nói dần dần nhiều hơn. Sở Phong muốn đúng là loại kết quả này. Chỉ có từ đối phương trong lời nói mới có thể hiểu rõ thêm nữa. Có quan hệ cấm địa tin tức. Hắn từng tại sách cổ trông được đến dị mạch một đoạn giới thiệu, dị mạch chính là ngủ say chi thần mạch, phàm cung dị mạch lại cảm ứng người, tất tất là đồng nguyên chi khí, dùng đồng nguyên chi khí tương dưỡng chi, tất có một phương bị tỉnh lại. Lúc này hắn xem lượt vô số cổ tự, duy vừa nhìn thấy một đoạn có quan hệ dị mạch ghi chép, cho nên trí nhớ vẫn còn vi khắc sâu. Lúc này hắn cảm nhận được cái kia tơ yếu ớt cảm ứng, nội tâm không khỏi cuồng hỉ không thôi. Tại đây hẳn là cái chết của hắn sinh chi địa, nếu như không cách nào đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, tại truyền thuyết này trong hữu tử vô sinh chi địa cũng duy có thần hồn câu diệt kết cục. Cổ tu thế gia, gì luận ai đúng ai sai, cường giả vi vương, kẻ yếu bỏ mình, hôm nay ta Sở Phong có thể thụ sở tộc cực hình mà vong, hơn nữa thần hồn diệt tại trong cấm địa, cũng coi như một loại vinh hạnh, ha ha. Sở Phong nói được bi tráng phong khoáng, cuối cùng còn cuồng tiếu mà hô. Cổ tu thế gia, gì luận ai đúng ai sai, cường giả vi vương, kẻ yếu bỏ mình, ha ha, những lời này quả nhiên có lý, như năm đó thực lực của ta so với hắn cường đại, cũng sẽ không biết lưu ở chỗ này thủ hộ cấm địa mấy trăm năm. Thanh âm giản mua giống bị Sở Phong mà nói khơi gợi lên chuyện cũ, lại đột nhiên a tức mà bắt đầu. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn là trong nháy mắt sự tình, thanh âm giản mua lại nói, ta dùng đại thần thông tiễn đưa ngươi đến Man Thiên trong mắt trận, ngươi dĩ nhiên là sẽ bị cấm địa chi lực tiễn đưa đến cấm địa chi tâm chỗ. Thanh âm giản mua vừa nói xong, Sở Phong liền cảm giác thân thể của mình giống bị một loại lực lượng cường đại xé rách một phen, sau đó hắn liền phát hiện mình đã xuất hiện tại đây phiến thê lương thế giới trung tâm. Hảo cường thần thông, người này đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào, chỉ có ngũ giai sắc cao thủ mới có thể như vậy đơn giản mà cách không rời vật, ngũ giai sắc cao thủ, tại toàn bộ Thiên Vũ đại lục cũng không siêu trăm mấy, hơn nữa người này chưa hẳn tiểu dừng ở ngũ giai sắc cao thủ. Thế gian này, quả nhiên cất giấu rất nhiều không xuất ra thế lão quái, tùy tiện đi ra một cái, đủ có thể khiến toàn bộ đại lục phát sinh đại chấn động. Sở Phong còn là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy cường đại như vậy đan tu người, dị vang cũng chỉ là ở trong sách hiểu rõ đến những này cường đại tồn tại. Thê lương trong thế giới là được cái này Man Thiên đại trận mắt trận, Sở Phong đến Man Thiên trận mắt trận lúc, chưa tới có quá nhiều phản ứng, liền chỉ cảm thấy một hồi bạch quang theo trong mắt trận bạo phát mà ra, Sở Phong cảm thấy một hồi cường đại vô cùng hấp lực lập tức đem hắn hít vào quang trong động. Quang động bên kia là được cấm địa trung tâm, chỗ đó là được vạn năm hàn tinh chi khí tụ tập chi địa, cũng hành xử bằng xương mù cực hình chỗ. Đem làm Sở Phong vừa đến nơi đây lúc, liền lập tức bị đóng kết ở. Cái loại nảy cực hạn lạnh như băng chi khí như ngàn vạn căn châm nhỏ hướng trong thân thể chui vào, Sở Phong cảm thấy một loại rét thấu xương đau nhức đau tràn ra khắp nơi toàn thân, mà ý thức của hắn cũng là lập tức bị đóng kết, lúc này dù có muôn vàn thần thông, cũng không cách nào vận chuyển nửa phần, huống chi Sở Phong bản thân không một chút tu vị tại thân. Mãnh liệt đau đớn lại để cho Sở Phong có một loại nổi giận xúc động, nhưng ý thức của hắn lại bị đóng kết đến xít sao đấy, cho nên loại này cực hạn thống khổ lại toàn bộ bị áp chế trong thân thể, nhưng loại này áp chế thống khổ một khi bộc phát, trực tiếp có thể cho một người ý thức muốn nổ tung lên, có thể tưởng tượng lúc này Sở Phong ý thức nếu không có bị vạn năm hàn tinh chi khí đóng băng ở, hắn sớm cũng bởi vì ý thức không cách nào thừa nhận thống khổ như vậy mà tán loạn mất. Mặc dù ý chí lại kiên cường người, tại thống khổ như vậy trong cũng không cách nào thừa nhận vô cùng lâu thời gian. Khó trách nói băng xương mù hình phạt đó, hữu tử vô sinh, hắn kinh khủng nhất chỗ tiểu là đóng băng vạn vật hàn tinh chi khí, đem làm một người hết thảy đều bị đông lại, cho dù ngươi tu vị cường đại, thần thông hơn người, vậy cũng không cách nào đào thoát bị hủy diệt vận mệnh. Lúc này, Sở Phong tuy nhiên cảm thấy mình tùy thời đều muốn hồn phi phách tán, nhưng lại hết lần này tới lần khác vừa rồi không có tán đi, như một người ở loại tình huống này, thật đúng là nguyện chính mình lập tức tiêu vong mà đi, mà không muốn lại tiếp nhận như vậy thống khổ. Nhưng mà, Sở Phong lại cường tự lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, bởi vì tại lúc này hắn đạp trên đại địa hai chân, có một cổ cường đại khí lưu vậy mà bỏ qua vạn năm hàn tinh chi khí đóng băng vạn vật đặc tính, không ngừng mà chạy đến Sở Phong sâu trong thân thể, chỗ đó đúng là dị mạch che giấu chỗ. Tử sinh chi địa, chết tức là sinh, ha ha, lần này nếu không phải vong, như vậy là được đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Sở Phong trong nội tâm cuồng hỉ không thôi, cái này làm phức tạp hắn nhiều năm dị mạch, lại để cho hắn những năm này không cách nào tu luyện, giờ phút này rốt cục chứng kiến tu đan đạo hy vọng. Cảm thụ được dưới chân không ngừng lớn mạnh đan linh khí lưu, Sở Phong đè xuống vui sướng trong lòng, biết rõ hôm nay nếu có thể thụ băng xương mù hình phạt đó mà bất tử, như vậy hắn tất nhiên có thể đạp vào đan tu chi lộ. Đã sinh ở cổ tu gia, như vậy nhất định không làm được thế tục người, kiếp này như có thể tu đạo, liền tu vô hối đạo. Sở Phong tại lúc này tín niệm chưa bao giờ có kiên định, tuy là trên người tất cả đau đớn, hắn y nguyên kiên trì. Chỉ cần kiên trì càng lâu, như vậy chân chuyển đến đan linh chi khí tiểu càng cường đại, cái này đối với hắn phá vỡ dị mạch, đặt vào đan tu lộ hy vọng cũng lại càng lớn. Chương 7, bài trừ dị mạch. Dị mạch chính là ngủ say chi thần mạch, phàm cùng dị mạch lại cảm ứng người, tất là đồng nguyên chi khí, dùng đồng nguyên chi khí tương dưỡng chi, tất có một phương bị tỉnh lại. Cái này một câu tại vô số sách cổ trong mới tìm được một câu, Sở Phong lúc này mới cảm thấy những lời này không giống tầm thường. Có lẽ thế gian này chính thức người mang dị mạch cũng không có nhiều người, nhưng người mang dị mạch người không cách nào tu luyện lại tựa hồ như trở thành kết luận. Mà sách cổ trong cũng thật là không có tìm được có chữa hoại dị mạch có thể tu thành đan đạo người, nhưng những năm gần đây này, Sở Phong lại chưa từng buông tha cho qua. Hoặc là, đây cũng là một loại tín niệm, một loại vô hối chi đạo. Cảm thụ được sâu trong lòng đất truyền đến cường đại đồng nguyên chi khí, Sở Phong sâu trong thân thể dị mạch như là không đáy thâm nguyên, vô tận mà hấp thu nói cái này một cổ không ngừng lớn mạnh đồng nguyên chi khí. Dị mạch lần lượt tăng vọt lại một lần lần áp xúc, cái này vốn tựu một cái đan khí luyện hóa chết xuất quá trình này cũng là một cái vạn phần thống khổ quá trình. Thật giống như một cái bình thường thân thể người đột nhiên tăng vọt đến thành một cái cự nhân, sau đó lại đột áp xúc khôi phục người bình thường, nhưng mà lúc này điểm ấy đau nhức đối với băng xương mù hình phạt đó cực đau nhức cơ hồ không coi là cái gì. Sở Phong lúc này bị hoàn toàn đông cứng, nhưng tinh nhãn ít nhất còn có thể xem một cái phương hướng, lúc này hắn mới phát hiện mình chỗ địa phương là một cái hình tròn bệ đá, nhưng trên mặt đất cự thạch chớp động lên tối tăm ánh sáng, trong cái này tản ra tối nghĩa năng lượng, lại không biết là loại tài liệu nào thạch đầu, nhưng tất nhiên là chắc chắn vô cùng đấy. Bệ đá hình thành, nhưng trên bệ đá cũng không có vạn năm hàn tinh chi khí nhiễm, tựa hồ là cái này vạn năm hàn tinh chi khí không cách nào dựa vào bệ đá thân cận quá, cái này lại để cho Sở Phong ánh mắt co rụt lại. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện những cái kia vạn năm hàn tinh chi khí là từ ngoại bộ tuân gia tụ mà đến, cũng không phải tại đây bệ đá chi địa thượng sinh ra. Cái này bệ đá có cổ quái. Sở Phong tuy nhiên còn không biết cái này bệ đá lại cái gì dùng, nhưng tất không phải vật tầm thường. Sở Phong ánh mắt yên lặng ở lại trên bệ đá, đột nhiên phát hiện cái kia bệ đá mặt ngoài vậy mà có khắc không lấy đồ án cùng chữ viết, nhưng nếu không nhìn kỹ, tất nhiên chỉ biết cho rằng đây là thạch đầu đường vân. Nhưng Sở Phong ánh mắt hơn người, mà lại nghiên cứu sách cổ, đối với chữ cổ bản đồ cổ cũng có nhất định được cứu nghiên, thừa lúc chứng kiến những cái kia như là thạch đầu đường vân bản đồ cổ cùng chữ cổ lúc trong nội tâm liền sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng mà đối với trên mặt đất bản đồ cổ cùng chữ cổ, hắn cũng không nhận ra, hắn cũng không có đã từng gặp như vậy bản đồ cổ cùng chữ cổ, có lẽ nói những này bản đồ cổ cùng chữ cổ là tồn tại càng lâu xa thời đại. Hôm nay, Thiên Vũ đại lục bảo tồn thời xa xưa đồ vật rất ít, mà thượng cổ thời đại càng tự hồ chỉ là một cái truyền thuyết giống như tồn tại thời đại, đại lục sách cổ trong cũng không ghi lại. Hẳn là, những này là thượng cổ thời đại đồ án cùng chữ viết. Sở Phong biết rõ, như đây là thượng cổ chi vật, như vậy còn có thể bảo tồn đến nay, như vậy tất nhiên là có thêm kinh thiên bí mật. Sở Phong nhìn kỹ trên đài đồ án, hắn biết rõ, cái này văn tự lúc này còn không cách nào giải đọc, nhưng theo đồ án có thể nhìn ra một ít tin tức. Cái kia đồ án họa tựa hồ là một yêu thần, xinh đẹp chi dung nhan, nhưng ngạch trung tâm lại sinh ra đệ tam mục, cái kia đệ tam mắt như trận không trận, chỉ là theo khe hở tuyến trong lộ ra một tia hào quang. Sở Phong thanh tỉnh vô cùng ý thức vào lúc đó thậm chí có chủng cho đến tiếp đi cảm giác. Sở Phong trong lòng vào lúc này chấn động, đối trước mắt chi không biết chi vật đột nhiên sinh một loại khủng bố chi ý. Đây rốt cuộc là vật gì? Lâu như thế xa tuổi xa đều không thể rút đi nó lưu lại thế gian ý niệm. Sở Phong mặc dù đọc thuộc lòng sách cổ, nhưng cũng không thể có thể đối với càng xa xôi lịch sử hiểu rõ được thêm nữa, ví dụ như thượng cổ thời đại chi vật. Lúc này, Sở Phong cũng chỉ có thể chứng kiến bản đồ cổ đầu, đến ở bên cạnh văn tự, đó là một mực không hiểu. Nơi đây không biết chi vật quá nhiều, nếu có thể giải đọc, tất nhiên đều là kinh thiên bí mật, nhưng lúc này khẩn yếu nhất chính là bài trừ dị mạch, phương có khả năng đạp vào đan tu, truy tìm những này thượng cổ bí mật. Sở Phong ý nghĩ vô cùng thanh tỉnh, cũng không có bởi vì này ở bên trong che giấu kinh thiên bí mật mà làm mở lý trí. Có bảo vật cũng muốn có mệnh cầm mới được, Sở Phong ở chỗ này vô cùng hung hiểm, có thể sống sót hay không cũng là một loại không biết số lượng, tuy nhiên lúc này bởi vì dưới bệ đá truyền đến dị mạch đồng nguyên chi khí mà xuất hiện chuyển cơ, nhưng ở trên người hắn vạn năm hàn tinh chi khí cũng đang không ngừng sơi tái lấy thân thể của hắn. Nếu như tại không có bài trừ dị mạch trước, mà ý thức tan vỡ rồi, như vậy tại đây hết thể liền đối với hắn mà nói là đảo mắt thành không. Lúc trước tới đây thụ băng xương mù cực hình người như hứa đã từng có người phát hiện trên mặt đất bản đồ cổ cùng chữ cổ, nhưng không có một người có thể còn sống đi ra ngoài, dù sao không ai có thể như Sở Phong như vậy người mang dị mạch, mà ở trong đó thiên là khắc thường mạch đồng nguyên chi khí. Tới đây bệ đá thụ hình tất có rất nhiều tu vị cường đại thế hệ, nhưng cuối cùng nhất đều bị cái này vạn năm hàn tinh chi khí chậm rãi tan ra đến không lưu một tia dấu vết. Sở Phong xem như vô cùng may mắn đấy, bởi vì hắn ít nhất còn có hy vọng, không chỉ có còn sống hy vọng, còn có thể bài trừ dị mạch, đặt vào đan tu chi lộ hy vọng. Trong cơ thể ở chỗ sâu trong dị mạch không ngừng mà tái diễn tăng vọt cùng áp xúc quá trình này, mà sâu trong lòng đất đan khí lại giống như không cần tiền như là quần quận giang hà tuôn hướng Sở Phong trong cơ thể dị mạch chỗ. Đây là một cái tụ lượng mà quá trình, chỉ có tụ lượng trình độ đủ nhiều mới sẽ phát sinh biến chất, như vậy Sở Phong trong cơ thể dị mạch mới có thể đột phá mà thức tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Sở Phong chỉ cảm thấy mình thân giống như có lẽ đã tan rã rất nhiều, nếu như lại như thế xuống dưới, như vậy còn chưa chờ đến dị mạch đột phá, chính mình trước hết tiêu tan sạch rồi. Nhưng cái này dị mạch năng lượng nhu cầu cũng thật sự to đến có chút mì tiền, Sở Phong chỉ có trong nội tâm âm thầm phát khổ. Nhưng lúc này, hắn không cách nào làm bất luận cái gì cố gắng, chỉ có chờ đãi cùng chịu được. Thời gian tại dài dòng buồn chán chờ đợi cùng vô tận trong thống khổ lặng yên trôi qua, Sở Phong tựa hồ cảm giác mình muốn tiêu vong rồi, ngay cả là thêm tái tại trên thân thể vô tận đau khổ cũng đều muốn biến mất. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ lại những năm gần đây này kỳ thật chưa từng chính thức mà sống quá. Hắn không xem qua thế giới bên ngoài có bao nhiêu, trời bên ngoài không cao bao nhiêu, bên ngoài thế tục có nhiều đặc sắc. Bên ngoài hết thể hắn cũng không từng xem qua, sống tại cái đó cổ tu thế gia, sống ở những người kia khi nhục ở bên trong, sống tại chính mình cô độc trong thế giới, không có chính thức sống quá lại có thể nào như vậy chết đi. Sở Phong ý thức tựa hồ muốn tan vỡ, mặc dù vạn năm hàn tinh chi khí có thể bảo vệ một người ý thức thanh tỉnh, nhưng không cách nào lại để cho hắn bất tử bất diệt. Sâu trong lòng đất đan linh chi khí lúc này so với bất luận cái gì lúc tu đều muốn tới được mấy liệt, nhưng Sở Phong trong cơ thể dị mạch giống như vĩnh viễn không cách nào nhồi vào giống như. Dị mạch chính là ngủ say chi thần mạch. Xem ra cái này thần chữ vừa nói cũng không một chút giả dối thành phần, nếu không, phàm nhân chi mạch làm sao có thể thừa nhận nhiều như vậy đan linh chi khí. Sở Phong sắp sửa tiêu vong, nhưng lúc này trong lòng không cam lòng chi ý đột nhiên bạo phát ra, thế có hai loại người, một loại là nhất định bình thường, một loại là nhất định không tầm thường. Mà nếu muốn không tầm thường, đầu tiên phải có một khỏa cam không tầm thường tâm. Sở Phong lúc này mà không cam lòng chi ý tại lúc này trở nên chưa bao giờ có mãnh liệt. Hắn không muốn như vậy tiêu vong, hắn còn muốn rất nhiều chuyện muốn làm, hắn muốn làm Đàm Tiếu Chỉ phá Phong Vân Lục, phẫn nộ gào thét thiên địa quỷ thần kinh. Thiên Vũ đại lục nhân vật Phong Vân Lục hắn khinh thường, thiên địa quỷ thần hắn không sợ. Đã sống ở trên đời này, đừng hỏi trời, đừng hỏi đất, tự hỏi mình dám cùng cái này thiên địa một tranh giành hay không. A. Sở Phong đem để ý thức tiêu vong một khắc này, trầm tích trong người sở hữu tất cả cảm xúc lập tức bạo phát ra tới, hóa thành một tiếng nộ đối với thiên địa điên cuồng gào thét. Cái này âm thanh điên cuồng gào thét trong có quá nhiều không cam lòng, quá nhiều phẫn nộ, quá nhiều bất khuất. Đây là một loại đến chết dứt khoát nghịch ý, nghịch hôm nay, nghịch cái này địa phương. Nghịch thiên địa chi ý, sửa ta chi mệnh mấy. Đó chính là ta mệnh do ta không do trời. Sở Phong đột nhiên mà bộc phát, giống như lập tức phá tan một cái giới hạn, dị mạch chỗ đột nhiên truyền ra một đạo tiếng vang, một hồi ngân quang bạo phát mà ra, chung quanh vạn năm hàn tình chi khí tại đây ngân dưới ánh sáng lập tức tiêu tán mất. Nguyên lai, Sở Phong dị mạch rốt cục tại cuối cùng thời khắc này đột phá. Chương 8, Thiên yêu. Đàm Tiếu Chỉ phá Phong Vân Lục, phẫn nộ gào thét thiên địa quỷ thần kinh. Sở Phong tuy nhiên còn không cách nào đặt chân Thiên Vũ đại lục nhân vật Phong Vân Lục chi bằng đơn, sau này có thể không thực sự trở thành cường giả cũng lại thì đừng nói tới, nhưng vừa rồi cái kia âm thanh phẫn nộ gào thét nhưng lại làm được thiên địa quỷ thần đều sợ chi ý một người cường đại, không hề chỉ nhìn hắn giai sắc, là trọng yếu hơn còn muốn có một lĩnh ngộ của mỗi người chi ý niệm, còn có hắn sở tu nghịch đạo chi ý. Nếu không nghịch thiên địa to lớn dũng khí, cũng không ngộ nghịch đạo chi đại trí tuệ, một người như vậy như thế nào lại sinh ra bản thân mà nói. Sở Phong tu chính là vô hối chi đạo. Tuy hắn chưa tính toán là tự nhiên mình nói, nhưng trong lòng của hắn đã có chính mình đạo hạt giống. Tại hắn cái kia âm thanh bất khuất tại thiên địa phẫn nộ gào thét ở bên trong, hắn cũng ý thức lập tức đi ngủ, cũng may mắn chỉ là đi ngủ, mà thực sự không phải là ý thức biến mất, nếu như không phải dị mạch tại thời khắc cuối cùng đột phá, lập tức đem vạn năm hàn tinh chi khí đánh tan, như vậy Sở Phong ý thức tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Nhưng lúc này, vạn năm hàn tinh chi khí đánh tan, bạch sắc quang mang không ngừng chớp động, Sở Phong đã bị vạn năm hàn tinh chi khí sơi tái đại bộ phận thân thể cũng tại bạch sắc quang mang hạ không ngừng mà được chữa trị. Mà những cái kia vốn là còn nấp trong sâu trong thân thể vạn năm hàn tinh chi khí vậy mà tại bạch quang đang bao vây bị bạch quang hấp thu mất, tình cảnh như thế như bị đàn tu người chứng kiến tất nhiên sợ hãi không hiểu. Có thể đóng băng vạn vật vạn năm hàn tinh chi khí ngay cả là lục giai sắc cao thủ cũng chưa chắc dám đơn giản sở chi, chớ nói chi là đem chi hấp thu. Mà một khi bị vạn năm hàn tinh chi khí vây quanh, có lẽ cho dù là lục giai sắc cao thủ cũng muốn tránh khỏi vẫn lạc vận mệnh. Đương nhiên, tại đây xuất hiện cảnh tượng tự nhiên không có người chứng kiến, Sở Phong tại trong hôn mê lại không biết bản thân đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhu hỏa vô cùng bạch quang không ngừng mà tu bổ Sở Phong thân thể, đồng thời Sở Phong thân thể đang không ngừng mà hấp thu lấy bạch quang. Cuối cùng Sở Phong thân thể giống bị bạch quang đồng hóa, cùng cái này bạch sắc quang mang biến thành đồng nguyên chi khí. Chỉ cần bạch quang vừa tiếp xúc với Sở Phong thân thể sẽ gặp biến mất tại bên trong thân thể của hắn. Lúc này, bạch quang đã chữa trị Sở Phong thân thể, Sở Phong từng là tái nhợt làn da, lúc này lại lóe lên thủy tinh hào quang giống như bóng ánh bóng loáng, giàu có giãn. Sau đó những cái kia dư thừa bạch quang dường như có ý thức của mình giống như, toàn bộ hướng Sở Phong chỗ mi tâm chui vào. Cuối cùng nhất những cái kia bạch quang đều bị Sở Phong mi tâm hấp thu mất, mà những cái kia bạch sắc quang mang bị Sở Phong mi tâm hấp thu về sau, lại tại đâu đó tạo thành một đạo nhàn nhạt dựng thẳng xuống dấu vết, nếu không nhìn kỹ còn cho rằng đây chẳng qua là thể vân mà thôi. Trên bệ đá rốt cục lộ ra tất cả của nó mạo, thượng diện khắc đầy chữ cổ, tản ra xa xưa thường cây dầu khí tức. Mà lúc này, Sở Phong cũng không có tỉnh lại, hắn tựa hồ đi vào một cái xa xưa mà dài dòng buồn chán cảnh trong mơ. Trong mộng cảnh, dĩ nhiên là hồng hoang man cổ chi thế, như cự sơn giống như man thú, tại hồng hoang cổ nguyên trong chạy trốn gào thét. Nhưng lúc này bầu trời trong xanh thượng đột nhiên tránh đi một đạo cường hoành cực lớn thân ảnh lạnh xanh xanh mà tiến đụng vào man trong bầy thú, đàn thú nổi giận, vạn thú tế minh, trỗi lên, bầu trời lập tức phong vân biến sắc. Nhưng này đạo cự đại thân ảnh đối với cái này bất vi sở động, nàng lập tức hư lập giữa không trung, đối xử lạnh nhạt bao quát bao la mở mịt cổ nguyên, tựa hồ đối với cái này thiên địa đều có một loại nhàn nhạt cười nhạo chi ý. Lúc này, Sở Phong rốt cục thấy được cái kia cự nhân hình dáng, đó là Sở Phong kinh hãi mà bắt đầu. Nguyên lai cái kia hư lập giữa không trùng chi nhân vậy mà cùng khắc tại bệ đá thượng cổ đồ ảnh chân dung lớn lên phi thường tương tự, xinh đẹp dung nhan, tóc xanh bay lên, chỉ là cái kia cảnh trong mơ chi nhân cũng không có đệ tam mục, mi tâm gian, ở giữa chỉ có một đạo rõ ràng dựng thẳng ấn. Chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng mà giơ lên cự trường, sau đó nghe được nàng nhẹ quá khẽ, thiên yêu đại đạo, nghịch thiên chi ý, trưởng chuyển càn khôn. Lập tức, cự trường vô hạn địa biến đại, như muốn bao trùm ở cái này thiên địa, cự trên lòng bàn tay bảo quang lập lòe, trưởng khởi trưởng rơi, cái này thiên địa như muốn tại một trường này hạ nghiền nát giống như. Mà Sở Phong chỉ nghe được ba một thanh âm vang lên, cái kia nghiền nát không phải thiên địa, mà là cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ nghiền nát, Sở Phong ung dung tỉnh lại, phát hiện lúc này chính mình đang nằm tại trên bệ đá, mà vừa rồi cảnh trong mơ lại để cho hắn lúc này nội tâm không cách nào bình tĩnh. Thiên yêu đại đạo, nghịch thiên chi ý, trưởng chuyển càn khôn. Đây là hắn tại trong mộng cảnh duy vừa nghe đến một câu, nhưng đó là dùng một loại viễn cổ ngôn ngữ nói ra, nhưng hắn vẫn vì sao có thể nghe hiểu. Sở Phong nội tâm tràn đầy nghi vấn. Hắn nhanh chóng bò lên, nhưng ở cái này lên lập tức, hắn mới phát hiện động tác của mình trở nên vô cùng nhanh chóng. Lúc này thời điểm hắn mới có thời gian chú ý tới mình thân thể biến hóa, hay vẫn là lúc trước thân thể, nhưng hắn có thể từ trong đó có thể cảm nhận được cùng lúc trước không đồng dạng như vậy lực lượng. Chẳng lẽ dị mạch rốt cục bài trừ rồi hả? Sở Phong mừng rỡ trong lòng, cái này dù sao cũng là một mực mơ ước có một ngày như vậy. Thử tu luyện, xem là cùng lúc trước so sánh với hay không có thay đổi gì. Sở Phong lập tức vận chuyển công pháp, nhưng chỉ là như vậy thoáng một phát, lại phát hiện cùng lúc trước chỗ bất đồng. Hắn tu luyện cố nhiên là Thiên Vũ Đại Lục giả tu giả cấp thấp nhất nhập môn tâm pháp luyện khí bí quyết, hắn tại trong tộc là một kẻ tu luyện phế thể, tự nhiên không có cái gì tu luyện công pháp, cũng chỉ có cái này Thiên Vũ Đại Lục cấp thấp nhất luyện khí bí quyết có thể tùy ý lấy tới, nhưng đúng là cái này cấp thấp nhất luyện khí bí quyết lại một mình kiên trì tu luyện gần 10 năm, đương nhiên, loại tu luyện này đối với lúc ấy người mang dị mạch hắn mà nói không hề có tác dụng. Bất quá, cũng chính là 10 năm này đối với luyện khí bí quyết không ngừng tu luyện, lại vô ý thức gian, ở giữa mở ra một đầu trụ cột chủ mạch là đồ. Dù sao luyện khí bí quyết là Thiên Vũ Đại Lục truyền lưu vô số tuế nguyệt trụ cột nhất tu lu. Hiện tâm pháp, những cái kia đẳng cấp cao vị môn phái tuy khinh thường, nhưng không được thừa nhận nó là một bộ hoàn thiện nhất giai đoạn trước trụ cột tâm pháp, nhưng ai cũng sẽ không biết nguyện ý hoa 10 năm thời gian đi khai phách một đầu nguyên vẹn giai đoạn trước trụ cột chủ mạch lạc đồ, mà lại để cho tu vị không hề tiến thêm. Hơn nữa, cái này tâm pháp cũng vẹn vẹn là giai đoạn trước trụ cột, nếu muốn kết xuất đan thể y nguyên muốn khác tu nó pháp, cho nên rất ít người tại tu tập luyện khí bí quyết một tháng, lại để cho thân thể của mình có cường độ nhất định sau mà bắt đầu tu khác công pháp. Có thể nói, luyện khí bí quyết tại Thiên Vũ Đại Lục cũng chỉ là một phàm nhân chuyển thành giả tu giả quá độ pháp quyết. Sở Phong lại không giống mới, hắn người mang dị mạch, mặc dù tu tập nó pháp, tu vị cũng là không hề tiến thêm đấy, bất quá, dùng trạng huống của hắn tựa hồ cũng không có cách nào lấy tới hắn công pháp của nó đến tu luyện, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thê lương mà tu luyện cái này luyện khí bí quyết gần 10 năm lâu. Nhưng thế gian này vốn là phúc họa tương y, năm đó bởi vì tự nhiên sẽ có hôm nay chi quả. Sở Phong thêm chút vận chuyển, trong cơ thể đan khí lại theo cái kia nguyên vẹn trụ cột chủ mạch lạc nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận tấn mãnh lưu chuyển mà bắt đầu, thân thể trong lúc nhất thời chuyển đến một hồi đùng đùng thanh âm, đan khí lưu chuyển, trải qua lúc trước che giấu dị mạch chỗ lúc lại thông suốt, hơn nữa đan linh chi khí không chỉ có không có biến mất dấu hiệu, còn càng ngày càng hùng hậu đi lên. Trở thành. Sở Phong nội tâm cùng kêu một tiếng, biết rõ sau ngày hôm nay, hắn là được đạp vào đan tu chi lộ. Chương 9, truyền thừa. Cảm thụ được trong cơ thể xoay tròn lưu động đan linh chi khí, Sở Phong rốt cục thở dài một hơi. Lần này tiến vào cấm địa thụ băng xương mù hình phạt đó vốn là hẳn phải chết kết quả, nhưng đem làm hắn tại cấm địa đại môn lúc cảm ứng được dị mạch đồng nguyên chi khí, phương cảm thấy có một tia sinh cơ, cái này một tia sinh cơ cũng là hư vô phiêu miểu đấy, con đường phía trước vẫn là cùng hẳn phải chết kết quả không giống, chỉ là cũng may hay vẫn là so không có thì tốt hơn. Mà thẳng đến hắn tại cấm địa chi tâm chỗ cảm thấy sâu trong lòng đất vô hạn dũng mãnh vào trong cơ thể đồng nguyên chi khí, mới cảm thấy con đường phía trước không còn là hẳn phải chết kết quả, nhưng cũng là vô cùng hung hiểm, đủ dùng cựu tử nhất sinh để hình dung. Nhưng rốt cục, cuối cùng vẫn là đi tới. Mặc kệ trước khi là như thế nào hung hiểm, hiện tại hắn đã nhận được hắn muốn đấy, thừa nhận hết thể thống khổ đều đáng giá. Trong cơ thể đan linh chi khí thoải mái mà lưu động, Sở Phong cẩn thận mà cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, thẳng đến cảm thấy ngực chỗ một hồi chập choạng trướng cảm giác, mới chậm rãi mà ngừng đan linh chi khí vận chuyển. Luyện khí kỳ tầng 3 rồi. Sở Phong đã gọi ra một ngụm trọc khí, cảm thấy thầm giật mình, chính mình vậy mà trong nháy mắt liền đột phá đến luyện khí kỳ tầng 3, chẳng lẽ dị mạch đột phá hóa thành thần mạch? Không phải nguyên nhân này, hẳn là trong cơ thể cái kia nguyên vẹn tu luyện mạch lạc cùng thân thể đã bị cải tạo nguyên nhân. Sở Phong cảm thấy suy tư, lần này bạch quang đối với thân thể của hắn đại cải tạo, hắn tự nhiên biết rõ, tựa hồ trải qua bạch sắc quang mang cải tạo thân thể về sau, kinh mạch trong cơ thể mềm dẻo độ cùng độ rộng đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hôm nay kinh mạch so lúc trước lớn hơn gấp đôi có thừa, cái này đối với hắn ngày sau tu luyện rất cao cảnh giới có trọng yếu tác dụng, hơn nữa tại kết xuất đan thể trước, tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên là nhanh đến một cái dị thường. Trình độ khủng bố, những này có lẽ là Sở Phong không cách nào dự liệu được đấy. Hơn nữa còn có một hắn không cách nào nghĩ đến chính là, thân mạch có thể che giấu tu vị. Ngay cả là kết đăng người, như không biết chi nhân, cũng vẹn vẹn cho là hắn là thân không tu vị chi nhân. Chỉ cần đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 3, là được học tập bán thần thông, đây mới là bảo vệ tánh mạng chi đạo, chỉ là lại không biết phải như thế nào tìm lấy được bán thần thông công pháp. Sở Phong trong nội tâm tự nói, nhưng cảm giác được cái này còn không phải hiện đang phiền não sự tình, những này chỉ có đi ra ngoài mới quyết định a. Sở Phong thu thập xong tâm tình, bắt đầu đánh giá đến xung quanh, trước khi bị vạn năm hàn tinh chi khí đóng băng ở, không thể nhận ra xem cái này bậy đá, cho tới bây giờ hắn mới có thể cẩn thận quan sát cái này bậy đá toàn cảnh. Đây là một cái hình tròn bệ đá, đường kính có 3 trượng, tại bắt đầu thời điểm, nơi này có vạn năm hàn tinh chi khí bao phủ, mà lúc này vạn năm hàn tinh chi khí đánh tan, hiện ra ở chung quanh chính là trống trải vùng quê, mà cái này trên vùng quê không dài bất kỳ thực vật nào, nhìn về nơi xa đi, một mảnh thê lương chi ý. Bệ đá cô độc mà lập ở bên trong, như là ngủ say kết thúc vương giả, bị thương mà tịch mịch. Sở Phong ngồi chồm hổm xuống, nhưng đem làm ánh mắt của hắn rơi vào trên bệ đá bản đồ cổ cùng chữ cổ phía trên lúc, nhưng đột nhiên bị khiếp sợ đã đến. Những cái kia văn tự, hắn vậy mà có thể xem hiểu rồi. Hơn nữa tại trong một cảnh, hắn vậy mà có thể nghe hiểu cái kia viễn cổ ngôn ngữ. Ta tộc thiên yêu, sinh vi nghịch tộc, đừng hỏi trời, đừng hỏi đất, duy hỏi mình hô, dám đạp phá cái này địa chấn toái hôm nay hay không? Trên bệ đá, bắt đầu liền có khắc như vậy văn tự, không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng, vậy mà cũng không cách nào giảm đi nửa phần thượng diện dấu vết, lúc này cái này văn tự phía trên còn tản mạn ra một cổ sinh tử vô hối phóng khoáng chi khí. Lời này không là mẫu thân nói sao? Nguyên lai mẫu thân là thiên yêu hậu duệ. Rốt cục, tại thời khắc này Sở Phong đã minh bạch rất nhiều chuyện nguyên do. Mẫu thân là thiên yêu tộc hậu duệ, như vậy trên người của hắn tự nhiên chạy thiên yêu tộc huyết dịch, khó trách hắn trời sinh không cách nào tu luyện, đó là thiên yêu dị mạch, tức là chỉ có nhân tộc cùng thiên yêu tộc đem kết hợp mới có thể sinh ra người mang thiên yêu dị mạch người. Thiên yêu dị mạch muốn hấp thu nhiều đến không cách nào đo đan linh chi khí mới có thể đột phá, một người tu luyện người khả năng tu luyện cả đời đan linh chi khí cũng không đủ một đầu thiên yêu dị hấp thu, mà Sở Phong nếu không là cơ duyên xảo hợp, cuộc đời này cũng hẳn là tu luyện vô vọng. Của ta thiên yêu dị mạch có thể đột phá, hẳn là cái này sâu trong lòng đất có dấu đồng nguyên chi vật, mà cái này đồng nguyên chi vật sao? Sở Phong tâm tư chuyển động, thẳng đến lúc này hắn còn không biết đây là cái gì đồng nguyên chi vật có thể cho hắn thiên yêu dị mạch cung cấp khủng bố như thế lượng đan linh chi khí. Đây là chấn thiên chi thạch, có thể chấn phong thiên địa thần ma. Ta chỉ tay phải là được chấn phong hắn xuống, thân thể dư bộ khác tại hắn chỗ chấn phong, như ta tộc chi nhân ở đây, liền nhỏ máu đệ ta mục chỗ, chuyển thừa mở ra. Sở Phong tiếp tục xem khắc ở phía trên văn tự, thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, tại đây khắc không phải xa văn tự cổ đại, mà là viễn cổ thiên yêu văn tự. Trong cơ thể hắn một bộ phận thiên yêu chi huyết tựa hồ bị tỉnh lại rồi, dĩ nhiên đã nhận được thiên yêu một ít bản năng truyền thừa. Nguyên lai này dưới đài chấn phong chính là viễn cổ thiên yêu, khó trách có thể dễ dàng như thế mà phá vỡ trong cơ thể ta thiên yêu dị mạch, hơn nữa tại đây chấn phong vẹn vẹn là viễn cổ thiên yêu một chỉ tay phải, khó trách trong một cảnh, thiên yêu cánh tay có thể xé trời. Nhưng cái này bậy đá, cũng tức là cái này chấn thiên thạch vậy mà có thể đem cường đại như thế thiên yêu chấn phong vạn năm tuế nguyệt. Sở Phong không cách nào muốn viễn cổ chi vật cường đại, nhưng hắn hiện tại cũng coi như nửa cái thiên yêu tộc nhân, như vậy cái này truyền thừa tựa hồ có thể đã tiến hành. Không biết cái này truyền thừa phải chăng nguyên vẹn, dù sao tại đây chấn áp chỉ có viễn cổ thiên yêu một cái tay phải, còn lại bộ phận không biết bị chấn áp ở nơi nào. Nhưng bất kể như thế nào, tất nhiên người mang thiên yêu huyết mạch, cái kia tự nhiên cũng muốn tu luyện thiên yêu công pháp. Sở Phong cắn nát ngón tay, vài giọt lam nhạt huyết dịch nhẹ nhàng mà nhỏ tại thiên yêu đệ tam mục chỗ. Tại huyết dịch nhỏ cái kia thiên yêu đệ tam mục đích lập tức, cái kia đệ tam mục đột nhiên mở ra đến, một hồi ánh sáng mãnh liệt mang theo thiên yêu mở ra đệ tam mục bắn ra, Sở Phong còn không có bất kỳ phản ứng liền lại để cho cái kia trận ánh sáng mãnh liệt mang xuất tại cái chán chỗ mi tâm, sau đó biến mất không thấy, mà trên bệ đá bản đồ cổ án cùng văn tự cổ đại tại bạch quang sau khi biến mất lại cũng tùy theo biến mất, hôm nay chấn thiên thạch làm bệ đá chân nhắn vô cùng, tản ra tối tăm. Hào quang, nhưng lúc này Sở Phong trong đầu lại nhiều hơn rất nhiều thứ đồ vật. Thiên yêu vô thần thông, duy luyện thể phách, cánh tay lực có thể xé trời. Sở Phong trong đầu nguyên lai là viễn cổ thiên yêu nhất tộc tu luyện chi đạo, đó chính là không tu thần thông, duy luyện thể phách, thâu thiên chi lực rèn luyện khí lực, như là trong ngộng cảnh viễn cổ thiên yêu, cánh tay chi lực liền có xé trời xu thế. Thiên yêu từ xưa có ngũ giai, nhất giai thiên yêu hắn thể có thể hóa ba trượng, cấp 20 trượng, tam giai trăm trượng, tứ giai ngàn trượng, ngũ giai vạn trượng, nhưng trong truyền thuyết còn có đột phá ngũ giai thậm chí cường đại hơn tồn tại, nhưng này không phải có thái cổ thời đại thiên yêu thủy tổ lại vừa đạt tới. Sở Phong nghe được như thế giới thiệu, không khỏi lần nữa bị thiên yêu cường đại trấn trụ. Nhưng kế tiếp hắn rồi lại nhịn không được cười lên bắt đầu. Nguyên lai chính giữa còn nâng lên, thiên yêu tiến giai khó như lên trời, thiên yêu trong tộc có này vừa nói, thiên yêu ngũ giai, nhất giai vừa bước tiên, nhất giai một hung hiểm. Mỗi lần tiến giai là được bản thể một lần biến chất, từ nhỏ hóa đại, trong đó hung hiểm khó đã nói rõ, nhưng có thể tưởng tượng chính là người theo cấp 2 đột phá đến cấp 2 lúc, như vậy bắt đầu từ 10 trượng biến đến gần trăm trượng, cái này giống như là một cái bạo thể quá trình, hơi có khống chế không tốt, liền có khả năng bạo thể mà vong, trực tiếp hôi phi yên diệt rồi, hơn nữa quá trình này là thống khổ vô cùng quá trình. Đây là đối với một người nghị lực cực hạn khảo nghiệm. Sở Phong nhìn xem những này giới thiệu, không khỏi cảm thấy da đầu run lên bắt đầu. Nhưng thiên yêu được xưng nghịch tộc, nghịch hôm nay, nghịch cái này đấy, như vậy tu luyện như vậy công pháp, tựa hồ cũng không có cái gì thần kỳ chỗ rồi. Chương 10, thiên yêu luyện thể bí quyết. Sở Phong hiện tại thiếu nhất đúng là pháp môn tu luyện, hắn còn tưởng rằng đạt được viễn cổ thiên yêu truyền thừa, như vậy tiểu tất nhiên sẽ không lại thiếu, nhưng lại để cho hắn không tưởng được chính là, thiên yêu nhất tộc, chỉ luyện thể phách, không tu thần thông. Cho nên tại đây trong truyền thừa hắn chỉ lấy được viễn cổ thiên yêu pháp môn tu luyện thiên yêu luyện thể bí quyết, cái này bộ luyện thể bí quyết chỉ có thân có thiên yêu huyết mạch chi nhân lại vừa tu luyện. Hơn nữa quả nhiên như Sở Phong nói, tại đây vẹn vẹn là thiên yêu bộ phận truyền thừa, cái này thiên yêu luyện thể bí quyết cũng chỉ vẹn vẹn có tốt 3 giai tu luyện chi pháp, về phần đằng sau cấp 2, tựa hồ tại khắc phong ấn chi địa. Nhưng bởi vì nơi này truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, thừa truyền trong trí nhớ cũng không có nói cái này sau cấp 2 thiên yêu luyện thể bí quyết pháp môn tu luyện bị phong ấn nơi nào, bất quá mặc dù tiểu là cái này tam giai thiên yêu luyện thể bí quyết cũng không biết muốn tu luyện tới năm nào tháng nào, hơn nữa nếu có thể đem cái này thiên yêu luyện thể bí quyết tu đến đệ tam giai, cái kia cũng đã là vô cùng cường hoành tồn tại. Thiên yêu cự thể, tam giai trăm trượng. Có thể tưởng tượng tam giai thiên yêu hiện ra bản thể lúc, có lẽ là làm đàn cao thủ cũng muốn nhượng bộ lui mình. Nhưng thiên yêu luyện thể bí quyết tu luyện gian khổ vô cùng, hung hiểm và phần, mà Sở Phong nhưng trong nháy mắt quyết định muốn tu luyện cái này thiên yêu luyện thể bí quyết. Hắn tự nhiên có tính toán của mình, ngoại tu thiên yêu luyện thể bí quyết, nội tu tử đan đạo. Hôm nay hắn thiếu nhất chính là đàn tu công pháp. Dù sao luyện khí bí quyết chỉ có thể lại để cho hắn đem luyện khí kỳ tu đến tầng 12 đại viên mãn, nếu muốn kết xuất đan thể, chỉ có thay khắc công pháp, hơn nữa hôm nay hắn liền cấp thấp nhất bán thần thông đều không có, cho nên cái môn này thiên yêu luyện thể bí quyết tuy là ngoại tu công pháp, nhưng là hắn không được đan đạo trước bảo vệ tánh mạng chi kỹ. Hơn nữa theo lâu dài đến xem, như đem thiên yêu luyện thể bí quyết tu đến tam giai đã ngoài, lại phối hợp nội tu đan đạo, mặc dù đối mặt trong truyền thuyết tử đan cao thủ, cũng có thực sự không phải là hào không có lực phản kháng, bất quá những điều này đều là quá mức xa xôi sự tình. Dưới mắt muốn làm là được nhanh chóng bắt đầu tu luy. N thiên yêu luyện thể bí quyết, mà lại có thể mau chóng đột phá nhất giai thiên yêu, dù sao tương đối sau giai thiên yêu mà nói, nhất giai thiên yêu vẫn tương đối dễ dàng đột phá đấy. Nhưng Sở Phong không biết là, thế gian này, yêu có yêu đạo, người có nhân đạo, ma có ma đạo. Yêu đạo luyện thể, nhân đạo tử đan, ma đạo ma đan. Bọn hắn tất cả tu hắn pháp, không thể tương trùng. Ngay cả là thiên yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu đại cũng không ai dám cùng tu thiên yêu chi đạo cùng tử đan đại đạo, kết quả như vậy chỉ biết bởi vì thể mạch không tinh khiết đấy, cuối cùng nhất sẽ ở tu luyện thiên yêu luyện thể bí quyết trong bạo thể mà vong, hoặc là bởi vì tại tu tử đan đại đạo trên đường, quá nhiều thu nạp và linh, mà không kịp luyện hóa, sẽ gặp bởi vì linh khí lộn xộn mà ẩu hỏa nhập ma, đan hủy người vong, dù sao, đan tu người là nội tu. Nhưng Sở Phong bất động, hắn người mang thiên yêu dị mạch, nếu là ở dĩ vãng, cái này thiên yêu dị mở. Cơ thờ tự nhiên là phế mạch, chỉ khi nào bị tỉnh lại, đó chính là thiên yêu tộc trong truyền thuyết thần mạch. Thần mạch nạp và linh, mà lại Sở Phong thân thể bị viễn cổ thiên yêu yêu linh chi khí cải tạo qua đi, trong cơ thể thiên yêu chi huyết có thể cũng coi là đại biến dị, bởi vì này lúc hắn mới thật sự là trên ý nghĩa đem nhân tộc chi huyết cùng thiên yêu chi huyết hoàn mỹ mà dung lại với nhau. Có thể nói trải qua thần mạch ra thân cùng viễn cổ thiên yêu yêu linh chi khí cải tạo về sau, Sở Phong đã thân có bảo thể, vô luận đan tu hay vẫn là yêu tu, đều có thể hoàn mỹ cùng lúc tiến hành, dù sao thông qua thần mạch hấp thu, hắn liền có thể tu luyện thiên yêu luyện thể bí quyết, không cần lại thông qua trong cơ thể rất nhiều phức tạp kinh mạch, mà những này phức tạp kinh mở. Hạch đúng là đan tu người đan linh chi khí lưu thông chi lộ. Sinh thời bất diệt tâm, khi chết sẽ trời trí, vạn linh tôi thể phách. Sở Phong nhớ lại lấy trong đầu truyền thừa thiên yêu luyện thể bí quyết khẩu quyết. Nguyên lai, thiên yêu huyết mạch có thể cho vạn linh, khó trách vạn năm hàn tinh chi khí đều bị hấp thu mất, bất quá, dám hấp thu có thể đóng băng thành vật vạn năm hàn tinh chi khí vậy cũng không nên đạt tới tứ giai thiên yêu đại viên mãn không thể, nhưng cái này cũng nói rõ thiên yêu nhất tộc khí lực cường hành. Sở Phong hiện tại còn không có cách nào hấp thu thiên địa vạn linh tu luyện thiên yêu luyện thể bí quyết cấp thứ nhất, bởi vì tu luyện thiên yêu luyện thể bí quyết đầu tiên là muốn cho thân thể gân cơ cùng yêu mạch phát sinh cộng minh, mà Sở Phong muốn làm liền để cho gân cơ cùng trong cơ thể thần mạch phát sinh cộng minh, chỉ có đạt tới một bước này mới có thể đem thần mạch hấp thu vạn linh truyền lại đến thân thể gân cơ trong đi rèn luyện khí lực. Một bước này là một cái không ngừng dụng ý niệm khống chế thân thể thể quá trình, thẳng đến có thể tùy ý lại để cho thần mạch cùng thân thể sinh ra cộng minh, nhưng đây cũng là một cái vô hạn kỳ quá trình. Dù sao nếu như có thể lại để cho thân thể mỗi một tế bào cùng thần mạch sinh ra hoàn mỹ cộng minh, như vậy thần mạch thu nạp vạn linh có thể lập tức bị thân thể hấp thu, hơn nữa có thể rèn luyện đến thân thể bất kỳ một cái nào điểm, đây là trí cao cảnh giới tồn tại, mặc dù tại thiên yêu trong tộc cũng không có truyền thuyết có người có thể đạt tới đến loại cảnh giới này. Sở Phong nhắm mắt xem muốn, không ngừng mà dụng ý đi khống chế thân thể cùng thần mạch tương liên, đây là một cái không ngừng buồn kẻ lặp lại quá trình, cũng thực sự không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Sở Phong như thế ý niệm động tác lặp lại ngàn lần về sau mới chậm rãi mở hai mắt ra. Xem ra không nên thời gian dài xem muốn mới có thể đạt tới lúc ban đầu bước thần mạch cùng thân thể cộng minh, tại đây cũng không chỗ tu luyện, hiện tại ứng nghĩ đến như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Sở Phong không biết này ngây người có bao lâu thời gian, dù sao tại đây chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối. Tại đây cũng không có còn sống chi vật, như một người bị thời gian dài khốn ở chỗ này, không có đồ ăn không có nước phân, cái kia cũng chỉ có chờ chết phần rồi. Cái kia lão quái nói, như thụ băng xương mù hình phạt đó bất tử, như vậy ngươi là được ly khai cấm địa. Nhưng hắn cũng không nói như thế nào ly khai. Sở Phong đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cảm giác được có một tia mịt mờ năng lượng tại tản mắt ra. Tại đây bị Man Thiên đại trận chỗ che, như vậy cái này trận muốn giấu giếm tự nhiên là thiên, như vậy thiên tại bên ngoài, cấm địa ở bên trong, như thế nói đến cái này Man Thiên đại trận đối với bên ngoài không đúng nội, nếu như quả thật là như vậy, cái con kia muốn hướng lấy một cái phương hướng đi tổng có thể đi đến Man Thiên trận bên dưới. Sở Phong tại tiến đến lúc, nghe được cái kia thủ hộ cấm địa lao quái nói tại đây bị Man Thiên trận chỗ che, cho nên nghe được cái này một hồi tên, Sở Phong mới có như thế phỏng đoán, nhưng hắn vẫn không biết cái này cấm địa vì sao phải Man Thiên. Chẳng lẽ nói là sợ hai chấn phong viễn cổ thiên yêu tay phải cùng hắn thân thể hắn bộ vị lẫn nhau cảm ứng. Cái này viễn cổ thiên yêu quá mức cường đại, cái này cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng viễn cổ thiên yêu cường đại như thế, là ai có bản lãnh như thế đem hắn thi giải, cũng phân biệt chấn phong tại bất đồng địa phương. Bất quá, bọn họ đều là sống ở thời xa xưa đời, những cái kia đan tu người cường đại xác thực thì không cách nào tưởng tượng đấy. Sở Phong chậm rãi hướng một cái phương hướng đi đến, hắn xem chừng tại đây có lẽ cũng không phải phi thường đại, dù sao tại đây cũng không phải là có cái gì hắn sự hiện hữu của nó. Đều chỉ là vì trấn phong viễn cổ thiên yêu mới thiết hạ đấy, hơn nữa cái này Man Thiên đại trận cũng không phải muốn bố trí bao nhiêu tiểu bố trí bao nhiêu đấy. Quả nhiên, Sở Phong tại đi sau một khoảng thời gian, hắn xem một tầng lóe lam nhạt hào quang cái lồng năng lượng ra hiện ở trước mặt của hắn. Tại đây là được Man Thiên trận biên giới rồi. Chương 11, đi ra cấm địa. Sở Phong chứng kiến trước mặt màu lam nhạt màn hào quang, cũng không có vội vã đi xuyên qua, bởi vì tuy nhiên lão quái đã từng nói qua, như thụ băng xương mù hình phạt đó bất tử, như vậy là được ly khai cấm địa, nhưng là ly khai cấm địa về sau đâu này? Liên không nói cái này vạn năm tuế nguyệt còn chưa nghe nói qua sở trong tộc có ai tại tiến vào cấm địa thụ băng xương mù hình phạt đó mà bất tử đấy, như vậy hắn Sở Phong là được khai sáng lịch đại khơi dòng, hơn nữa trong cấm địa bí mật dĩ nhiên bị hắn biết rõ, mà những bí mật này chớ nói hiện tại cái kia trong tộc chi nhân, là được thủ hộ cấm địa lão quái cũng không biết, có lẽ bí mật này cũng chỉ có Sở tộc thủy tổ nhóm, đám bọn họ phương sẽ biết, không thể nói trước viễn cổ thiên yêu là được. Bị bọn hắn bọn người phong ấn ấy. Hơn nữa hôm nay trong tộc cũng vẹn vẹn cho rằng cấm địa thị sử đưa trong tộc tội lớn người chi địa mà thôi, huống hồ đây cũng là trong tộc cổ xưa tương truyền, cổ tu thế gia từ xưa liền coi trọng cái này tổ tiên truyền thống. Như vậy như Sở Phong có thể còn sống, có thể theo trong cấm địa đi ra, bọn hắn tự nhiên muốn tuân theo tộc thượng tổ quy. Tuy bọn hắn không sẽ đối đãi như thế nào với Sở Phong, thế nhưng mà một khi Sở Phong như vậy hoàn hảo vô khuyết mà đi ra cấm địa, cái này không chỉ có sẽ đối với cấm địa ở trong sinh ra ý khác, hơn nữa cũng hẳn là đối với Sở tộc quyền uy một loại chọn bờ. Dù sao Sở tộc cấm địa, quỷ thần chớ vào, băng xương mù hình phạt đó, hữu tử vô sinh, đây là cổ xưa tương truyền, hôm nay lại bị Sở Phong đánh vỡ, như vậy Sở Phong cũng hẳn là khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay cũng chỉ có khác muôn nó pháp. Sở Phong đứng tại Man Thiên trận biên giới nghĩ đến phương pháp thoát thân. Tử Vân Tông Tử Vân bí quyết sao? Lại không biết là ai muốn hãm hại ta. Sở Phong lúc này lại nhớ tới chính mình là vì sao sẽ bị chỗ lấy cực hình, ngày đó hắn đi truyền đạo tràng, sườn núi nhỏ chỗ gặp Sở Vân Bình, nhưng lại chưa bao giờ trở lại gian phòng, nhưng vừa về đến liền bị Sở Hạ bọn người gắt gao cắn, lúc ấy hắn chưa bao giờ phân biệt giải qua một câu, không chỉ có là bởi vì hắn biết rõ ngay cả là phân biệt giải cũng là vô dụng rồi, nhân chứng, vật chứng đều tại a. Là trọng yếu hơn là muốn nhìn một chút Sở Chiến Thiên sẽ hay không vì vậy mà hiện thân, nhưng cuối cùng chỉ có tuyệt vọng. Kỳ thật, chỉ cần có tâm người cẩn thận ngẫm lại đều sẽ minh bạch, Sở Phong lúc ấy một kẻ phế thể, lại có thể nào tu tập công pháp. Nhưng tựa hồ không có người nguyện ý đứng tại hắn cái kia một bên. Sở Hạo mặc dù dục hãm hại ta, chưa hẳn có giết ta chi tâm, nhưng này Tử Vân Tông Lâm Vân sao? Hắn nói một câu kia lời nói có thể thật là chu tâm a. Sở Phong lại đột nhiên nghĩ đến Lâm Vân, lúc ấy tuy nhiên bi phẫn, nhưng mọi người ngôn ngữ biểu lộ nhưng vẫn là nhớ rõ đấy. Tử Vân Tông mất mặt việc nhỏ. Hư mất Tử Vân Tông căn cơ vậy thì cực kỳ khủng khiếp á. Cái này Lâm Vân quả nhiên có đưa ta vào chỗ chết chi tâm, không thể nói trước ván này là được hắn bố trí xuống đấy. Nhưng ta cùng với hắn chưa bao giờ gặp mặt, hắn lại vì sao phải hại tính mạng của ta? Những này, Sở Phong như thế nào cũng nghĩ không thông. Bất quá về phần Thất Trưởng lão cùng Sở Chiến Thiên sao, có lẽ sớm đã biết rõ mẫu thân là Thiên Yêu tộc nhân. Từ xưa đến nay, Thiên Yêu cùng cổ tu thế gia nhiều thế hệ là địch, nếu không viễn cổ Thiên Yêu liền sẽ không bị trấn phong tại Sở tộc cấm địa. Như thế nói đến, bọn hắn cũng dục giết ta. Lần này chẳng qua là mượn tay người khác mà thôi. Nhưng kỳ quái chính là ta sống tại Sở gia đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không có qua hắn động tác của hắn, có lẽ chỉ nhận cho ta là một kẻ phế thể, đối với bọn họ không có bất kỳ uy hiếp, liền để cho ta tự sanh tự diệt ta. Nếu như có thể lại để cho lão quái ra mặt, lần này hoặc là có thể thoát được thăng thiên, dù sao lão quái cũng chính miệng đã từng nói qua như thụ băng xương mù hình phạt đó bất tử, như vậy là được ly khai cấm địa, những lời này cũng có thể lý giải vì vô tội phong thích. Nghĩ tới đây, Sở Phong cảm thấy chỉ có làm cho lão quái ra mặt, như vậy mới có cơ hội chính thức tránh được lần này đại kiếp nạn. Nghĩ tới đây, Sở Phong dĩ nhiên làm quyết định, hắn đi nhanh bước ra Man Thiên trận màn hào quang, mà ở hắn tiếp xúc màu xanh ra trời cái lồng năng lượng trong nháy mắt, toàn bộ Man Thiên đại trận chấn động lên. Mà Sở Phong cũng cảm thấy cảnh vật trước mắt một hồi biến hóa, hắn đã đi tới Man Thiên trận bên ngoài. Tại Sở Phong đi tới trong nháy mắt, cái này phiến trong thiên địa đột nhiên truyền đến lão quái vô cùng khiếp sợ thanh âm, "Ngươi rõ ràng theo cấm địa trong lòng đi ra, thủ băng xương mù hình phạt đó mà bất tử, ngươi vậy mà thật sự bất tử." Nghe được lão quái vô cùng khiếp sợ thanh âm, Sở Phong thản nhiên nói, người mang dị mạch, may mà bất tử. Sở Phong lời nói vừa dứt, đã thấy trước mắt lóe lên, liền gặp một vị tóc trắng xóa lao đầu đứng ở trước mặt hắn, chỉ thấy hắn vừa xuất hiện liền gắt gao chằm chằm vào Sở Phong. Bị một lao đầu như vậy khoảng cách mà gắt gao nhìn thẳng, Sở Phong sau lưng có một loại lạnh lẽo cảm giác. Bất quá, may mắn lao quái nhìn chằm chằm Sở Phong sau khi, liền đột nhiên cười như điên, nụ cười kia không biết có nhiều thống khoái. Sở Phong thấy không hiểu đấu, nhưng lao quái lại vào lúc này nói chuyện, năm đó ta thua ở cái kia nhân thủ xuống, liền phải đáp ứng hắn một cái điều kiện. Hắn liền cùng ta tương đánh bạc, nếu có một ngày có người thụ băng hình mà bất tử, ta là được ly khai nơi đây, không cần lại chờ đợi cái này địa phương cất chim cũng không có, không nghĩ tới ta trong mấy trăm năm, còn chưa thấy qua có người có thể còn sống đi tới, hơn nữa tại trong truyền thuyết cũng không có ai có thể từ bên trong đi tới. Ta vốn là sớm đã tuyệt vọng, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại thật sự còn sống đi ra, tiểu tử ngươi thực là phúc tinh của ta. Sở Phong nghe được trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai, cái này lao quái thủ ở chỗ này cũng là có nguyên nhân đấy. Như thế nói đến, ngươi cũng không phải là sợ người trong tộc. Sở Phong lúc này lại đại hỉ mà hỏi một câu. Ngại ngại đấy, lão phu mới không phải cái kia nham hiểm vô cùng sợ tộc chi nhân, lão phu vốn là Đông Phương tộc nhân, nhưng sớm đã mặc kệ trong tộc sự tình, mà là một phương du tiên tán tu, tung hành thế gian nhạc vô biên. Sao biết? Cái này chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bốn. Lão quái lắc đầu cùng thán, giống như một cái bị thụ ngàn năm đoán khí vợ bé giống như. Cái này lão quái tính cách như thế nào trở nên nhanh như vậy, chớ không phải là lúc này tịch mịch quá lâu à. Như thế nói đến ngươi hôm nay có thể ly khai chỗ này. Sở Phong trong nội tâm đập vào tính toán nhỏ nhặt. Nếu không phải có đổ ước tại thân, lão phu như thế nào lại tại đây địa phương cất chim cũng không có thủ thượng mấy trăm năm, hiện tại đổ ước đã chấm dứt, ta yêu đi đâu tiểu đi đâu. Lão quái lúc này nói càng lại không một chút giàn mua chi ý, như là lại gọi thứ hai xuân giống như hưng phấn. Ta tiến đến lúc, ngươi từng nói với ta ta như thụ băng xương mù hình phạt đó bất tử, như vậy là được ly khai cấm địa, lúc trước lôi sơ lược, chuyện này là thật. Sở Phong thừa dịp lão quái hưng phấn kình không qua, đã nói lời nói cũng đã ra động tác bảng tiểu trương. Lúc này lão quái bị đè nén mấy trăm năm cảm xúc, lúc này một cổ kình mà bạo phát ra tới, này đúng vậy hưng phấn kình há lại sẽ thoáng cái đi qua. Hắn vung tay lên nói, ta nói rồi mà nói tự nhiên chắc chắn, nếu không ta lại sẽ bởi vì một câu đổ ước lúc này thủ trước mấy trăm năm. Hơn nữa, lần này coi như là ngươi đối với ta lại ân, ta là người cũng không thiếu người, lần này ngươi đi ra ngoài hết thảy sự tình do ta chịu trách nhiệm. Kỳ thật lao quái là đã sống mấy trăm năm quái vật, đối với Sở Phong cái kia điểm bảng cửu trường tự nhiên trong nội tâm minh bạch, chỉ là hắn lúc này há lại sẽ quan tâm điểm ấy, mà mang Sở Phong rời đi cũng chỉ là tiện tay mà thôi, hơn nữa lại có thể còn đi nhân tình, hắn tự nhiên cũng vui vẻ mà làm theo. Đối với bọn họ mà nói, ta đã phạm vào tội lớn, mặc dù đứng ở trong tộc cũng là mang tội chi thân, hẳn là tránh khỏi khi dễ, huống hồ ta một kẻ phế thể, đối với bọn họ cũng chớ vô dụng, cho nên ta dục thoát ly Sở tộc, đi xa Hàn Phương, không biết lão tiên sinh có thể bảo vệ ta. Sở Phong biết lúc này trọng đại, cho nên đối với lão quái xưng hô cũng là vô cùng tôn kính. Ta lời nói đã lối ra, như thế nào lại thu hồi, ngươi vốn nên là một người phàm tục, sống ở cổ tu thế gia, xác thực không nên. Lão quái vốn là gia tộc ý thức cũng không được, nếu không cũng sẽ không biết dùng phương đông cổ tu thế gia người trong thân phận cũng đã trở thành một phương du tiên tán tu. Cái kia hết thể làm phiền lão tiên sinh rồi. Sở Phong biết rõ đây là sinh tử tồn vong thời khắc, có thể không thoát ly Sở gia, cũng có thể giữ được tánh mạng đi xa Hàn Phương, toàn bộ hy vọng liền ký thác vào cái này lão quái trên người. Chương 12, lão quái. Sở Phong chưa bao giờ từng sợ qua tử vong, nhưng là theo sẽ không buông tha cho sinh hy vọng. Mặc dù còn chỉ có một hơi tại, trong lòng hy vọng liền bất diệt. Chính thức đại thành người, là được phải có bất khuất chiến đấu chi ý niệm. Kẻ này nếu không có người mang dị mạnh, tương lai tất thành châu báu. Lão quái kỳ thật từ đầu đến cuối đều tại quan sát đến Sở Phong, phát giác Sở Phong gặp chuyện bình tĩnh tỉnh táo, cũng không thiếu niên có thể so sánh, trong nội tâm không khỏi có này một khen. Lúc này ngươi thụ băng hình mà bất tử, như vậy theo như Sở gia tộc quy bản là có thể vô tội phong thích, nhưng cổ tu thế gia trong vô luận ai đúng ai sai, cho nên như chạm đến gia tộc bọn họ lợi ích, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tuân thủ lời hứa, tuy là không đến mức đưa ngươi vào chỗ chết, cũng có khả năng đem ngươi giam cầm bắt đầu. Lão quái nhìn xem Sở Phong nói ra, mà hắn trong lời nói chỗ chỉ tự nhiên là Sở gia sẽ không như vậy đơn giản mà buông tha Sở Phong. Ta đây nên làm như thế nào? Thỉnh lão tiên sinh nói rõ. Sở Phong biết rõ trước mắt cái này lão quái sống mấy trăm năm, kiến thức rộng là hắn lúc này theo không kịp đấy. Ta tuy có thể cưỡng ép đem ngươi mang đi, bọn hắn tự nhiên cũng không làm gì được ta, nhưng đây vốn là các ngươi Sở tộc gia sự, tốt nhất lại để cho chính các ngươi xử lý, huống hồ ta như cưỡng ép đem ngươi mang đi, tất nhiên phải đi qua khẽ đảo đại chiến. Cái này bên ngoài Sở gia cũng là không coi là cái gì, nhưng ta chỉ lo lắng kinh động Sở gia che giấu cao thủ. Nguyên lai, ngay cả là lão quái bực này cao thủ, cũng thực sự không phải là không chỗ cố kỵ đấy. Chẳng lẽ lại cái này Sở trong tộc còn có lại để cho lão tiên sinh cố kỵ chi nhân? Sở Phong nghe được lão quái mà nói tự nhiên trong nội tâm vô cùng giật mình. Ngươi vĩnh viễn chớ để xem thường những này cổ tu thế gia, chúng không biết tồn tại bao nhiêu năm, hắn che giấu cao thủ không phải là chúng ta có thể tưởng tượng đấy, ngươi mặc dù sống ở cổ tu thế gia ở bên trong, nhưng bình thường ngươi chứng kiến cũng không phải là chân chính tu giả thế giới, cái kia chẳng qua là từng cái cổ tu thế gia tại thế tục bên trong người phát ngôn mà thôi. Nghe được này kinh thiên bí mật, Sở Phong mới lần thứ nhất cảm nhận được cái này cổ tu thế gia đáng sợ. Nhưng rõ ràng, lão quái tựa hồ cũng không muốn nói chuyện nhiều phương diện này đấy, hắn nhìn xem mặt lộ vẻ mặt Sở Phong nói, những này đối với các ngươi mà nói xem như bí văn, nhưng đem làm ngươi đạt đến nhất định được cảnh giới, ngươi tự nhiên muốn tiếp xúc đến, nhưng ngươi người mang dị mạch trời sinh không cách nào tu luyện, biết rõ những này đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Lão quái tự nhiên không cách nào nhìn ra Sở Phong dị mạch đã phá, hơn nữa lúc này Sở Phong sớm không phải hôm qua chi Sở Phong, hôm nay hắn người mang thần mạch, được tu thiên yêu luyện thể bí quyết, tiến hành thời gian, cũng chưa chắc không thể đạt tới cái kia độ cao. Đã lão tiên sinh không cách nào ra tay, cái kia chắc hẳn đã có sách lược vẹn toàn. Sở Phong lúc này bình phục tâm tình, nghĩ đến tránh thoát một kiếp này mới được là trước mắt trọng yếu sự tình. Ta nơi này có một khỏa giả chết đan, có thể lại để cho người lập tức tiến vào trạng thái chết giả, loại này trạng thái chết giả tuy là làm đan cao thủ cũng khó đã phát hiện. Người đem hắn ngậm tại dưới lưỡi, chỉ cần tại thích hợp thời điểm cắn nát, dược hiệu tiểu sẽ phát sinh tác dụng, khi đó người khác cũng chỉ sẽ nghĩ đến ngươi chết mất, một ngày sau đó, ý thức của ngươi sẽ tự nhiên tỉnh lại. Lão quái nói chuyện, bàn tay quấn, Sở Phong liền chứng kiến một khỏa màu đen dược hoàn xuất hiện tại lão quái trong tay. Nhưng thân thể của ta không tu vị, mà cái này thích hợp thời khắc tất nhiên là người khác công kích ta thời điểm, lúc này nếu không khác bảo vệ tánh mạng chi đạo, ta cũng không phải là giả chết, mà là chết thật rồi. Sở Phong tự nhiên biết rõ lao quái xuất ra giả chết đan, tất nhiên còn có hậu tục thủ đoạn, nhưng là hắn cũng là điểm ra mấu chốt của vấn đề. Quả nhiên, Sở Phong lời nói vừa dứt, lao quái trong tay trống rông xuất hiện một đạo màu đen phù văn thượng diện ấn lấy một đạo huyền ảo đường vân. Đây là một đạo hộ thể linh phù, ta lúc này thêm rót trên người của ngươi, có thể thụ thanh đan kỳ cao thủ tam kích mà không tổn hao gì. Lao quái trên mặt treo nhàn nhạt mà dáng tươi cười. Mà nghe được chuyện đó, Sở Phong lại không pháp chấn kinh rồi. Lúc này thời điểm hắn sớm được khiếp sợ đến chết lặng, dù sao cái này trong vòng 2 ngày hắn gặp chi, cái kia kiện không phải phí gì đâm chiêu hay sao. Bất quá, không hổ là sống mấy trăm năm lão quái, trên người bảo vật thật đúng là nhiều a, nếu có thể làm ra vài món, sau này coi như là có hơi có chút bảo vệ tánh mạng dưới đáy. Sở Phong trong nội tâm đánh thẳng lấy tính toán nhỏ nhặt, đã thấy lao quái đông nhiên huy động bàn tay, kết xuất từng đạo huyền diệu thủ ấn đánh vào hộ thể phù văn phía trên, hộ thể phù văn hư không mà phiêu, cũng tại lao quái huyền diệu thủ ấn phía dưới đột nhiên hóa thành một đạo phù quang chui vào Sở Phong trong cơ thể. Phù quang nhập vào cơ thể, Sở Phong lại không cảm thấy có bất kỳ biến hóa, nhưng lão quái nói cái này hộ thể phù văn có thể thụ thanh đan kỳ cao thủ tam kích mà không tổn hao gì, như vậy loại này hào không một tiếng động cũng chưa chắc không phải đạo phù này văn kỳ lạ chỗ. Đạo này hộ thể phù văn là ta năm đó du lịch đại lục lúc ngẫu nhiên đoạt được, hắn phù văn cùng hắn nó hộ thể phù tương dị chỗ, là được đem hắn ra thân, cũng lại để cho ngoại nhân không phát giác gì, nhưng ra chỉ người bản thân là có thể cảm nhận được đấy, chỉ là ngươi tu vị đều không có, nếu muốn cảm ứng được hắn phù linh chi lực, ít nhất bản thân tu vị đạt tới hoàng đan kỳ. Lão quái giải thích nói. Nhược quả đúng như lão quái nói, đạo này hộ thể phù linh mới thật sự là bảo vật, mặc dù sau này gặp lại đến sinh tử nguy hiểm, hắn phù cũng khả năng giúp đỡ hắn ngăn cản một hai. Hôm nay, ngươi đã phù linh ra thân, hiện tại sẽ đem cái này quả giả chết đang ngậm tại dưới lưỡi, ngươi cũng liền không có cái gì tốt sợ đấy. Đương nhiên, những điều này đều là dùng phòng ngừa vạn nhất, nếu như bọn hắn không có làm có ngươi, cái này chút ít cũng sẽ không biết dùng đến đấy, mà ta cũng sẽ ở âm thầm đi theo ngươi, bất quá, cũng không lo lắng tính mạng, ta mới sẽ xuất hiện. Lão quái sống mấy trăm năm, hắn tâm tư chi cẩn thận thật sự khủng bố cực kỳ. Đa tạ lão tiên sinh rồi. Nhưng này ban thưởng bảo ân tình lại không biết làm sao có thể báo. Sở Phong biết rõ cái này lão quái có thể như vậy giúp hắn cái này thân có phế thể vô danh nhỏ, cái kia đã phi thường khó được rồi, cái này đan tu thế giới, phần lớn là người vô tình. Nếu là Sở Phong vận khí không tốt, đối mặt chính là khác tu giả, hoặc là người ta sớm đã giết hắn, nhân tình này chi thiếu nợ đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào, trừ phi ngươi xác thực có được nhất định được thực lực. Như ngươi lần này thoát ly Sở gia, liền tìm an phận chỗ, làm bình thường thế tục người a, cuộc đời này liền đã quên chính mình là cổ tu thế gia chi nhân. Lão quái trong thanh âm thậm chí có một tia thê lương. Lão phu cuộc đời này chưa bao giờ khất nợ người khác chi tình, cái này phù linh bảo vật liền xem như trả nhân tình của ngươi a. Lão quái thản nhiên nói. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Sở Phong lại biết, đạo này hộ thể phù mặc dù tại một ít cổ tu thế gia trong cũng được xưng tụng là bảo vật, có thể thụ ngũ giai sắc cao thủ tam kích mà không tổn hao gì, ngay cả là thanh đan kỳ cao thủ chứng kiến, cũng tất nhiên sẽ thoá nước miếng không thôi. Cái này lão quái xem ra còn rất coi trọng phần này nhân tình đây này. Như sau khi ra ngoài, ta nên như thế nào tìm lão tiên sinh? Sở Phong nghĩ đến như sau khi ra ngoài, nếu có thể cùng lão quái kết bạn, thế giới này đại có thể đi được. Ta tự tại đến liền tự tại đi, theo gió là được phòng, gặp vũ là được vũ, tứ hải phiêu đãng, thiên địa liền vì ra, ngươi như đi ra ngoài rồi, chớ để lại tìm ta rồi, một mình đi à. Bởi vì khi đó ta cũng không biết ta sẽ người ở chỗ nào. Xem ra, lão quái sau khi rời khỏi đây cũng không muốn sẽ cùng Sở Phong tương kiến. Ý tứ này Sở Phong tự nhiên có thể lĩnh ngộ, mà hắn tự nhiên cũng sẽ không biết đi cơ cầu. Hắn thật sâu thi tiếp theo lễ, liền đi nhanh bước ra Sở gia cấm địa. Chương 13, đã chết. Sở Phong cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà tại Sở tộc cấm địa lại thành tự hắn, mà cấm địa 2 ngày, Sở Phong trải qua sinh tử đại kiếp nạn, thậm chí liền thân thể cũng cơ hồ tiêu tan sạch, cái này tựa hồ ứng ngày đó nói như vậy, hôm nay, hết thảy tội ác chi thân đem trôi qua, hôm qua ngươi cho ta cái mạng, hôm nay liền hết thảy còn cùng ngươi, nếu như có trọng sinh, liền không tiếp tục liên quan. Xác thực, Sở Phong nếu không kỳ ngộ, lúc này sớm đã hồn tiêu phách tán, mà ở trong cấm địa kinh nghiệm đủ tính toán trọng sinh rồi. Ngày đó bi vẫn không hề, Sở Phong trong nội tâm đối với Sở gia chỉ có một loại vô tình đạm mạc. Lần nữa đi tại đã từng đi qua vô số lần đường mòn phía trên, Sở Phong trong lòng có nhàn nhạt mà cô đơn, con đường này là đi thông sườn núi nhỏ đấy, có lẽ sau ngày hôm nay, liền rốt cuộc không cách nào đặt chân nơi đây, mà bạn hắn đi qua tịch mịch tuế nguyệt sườn núi nhỏ, từ nay về sau sẽ gặp đã trở thành trong trí nhớ tồn tại ai những người kia, những sự tình kia, cái kia đủ ngấn, lại có ai sẽ đi tưởng nhớ, chỉ có chỗ đó trầm mặc cây cối sao. Dọc theo đường mòn đi thong thả, Sở Phong cũng không lo lắng có ai người phát hiện hắn, dù sao tại đây ít có người đi, lúc trước cũng chỉ có hắn thường đi thôi, ngay cả là Sở Vân Bình cũng không quá đáng là một tháng qua như vậy một hai lần. Nghĩ đến Sở Vân Bình, Sở Phong nội tâm cảm thấy một loại không nói gì đau đớn. Có đôi khi, tổn thương ngươi sâu nhất thường thường là ngươi tự nhận là người thân cận nhất. Sở Phong lạnh lùng mà nở nụ cười, bởi vì lúc này hắn thấy được dốc nhỏ chỗ hai đạo bóng lưng. Chẳng bao lâu sau, hắn cùng với nàng cũng là như thế giống như mà song song tĩnh tọa sườn núi nhỏ lên, thời gian trôi qua quả nhiên có thể cải biến rất nhiều thứ đấy. Đạo kia mềm mại đáng yêu bóng lưng không biến, nhưng bên cạnh cái kia đạo bóng lưng sao? Cái kia không phải hắn đã từng chỗ ngồi địa phương sao? Lúc này lại người và vật không còn, mà Lâm Vân bóng lưng hắn tổng còn có thể nhìn ra được đấy. Nguyên lai Tử Vân tông người còn chưa đi à, xem ra hôm nay nếu không giả chết một lần, chắc hẳn cũng không cách nào đi ra cái này Sở gia đại môn. Sở Phong khuôn mặt lạnh như băng, xem ra Tử Vân tông lần này tới Sở gia cũng không phải là chỉ là vì chọn lựa đệ tử đơn giản như vậy. Sở Phong y nguyên nhớ rõ ngày hôm trước bị hãm hại lúc, Tử Vân tông chi nhân có thể nói rõ sẽ không thu hắn cái này phế thể làm đệ tử. Mặc dù chính mình từng là Lăng Phi chỉ định đệ tử, nhưng đồn đãi Lăng Phi từ lúc 10 năm trước liền đã mất đi tung tích, nghe nói là muốn tìm vừa ẩn mật chi địa tiến hành đột phá, lúc ấy hắn đã là ngũ giai sắc đại viên mãn kỳ cao thủ. Tử Vân tông sao? Mặc dù không muốn ta cái này phế thể làm đệ tử, cái kia cũng không cần như thế tốn công tốn sức à, như thế xem ra, chính mình ngược lại trở thành Lâm Vân tình địch rồi. Sở Phong nghĩ không ra Lâm Vân vì sao phải hại hắn, nhưng lúc này chứng kiến hắn và Sở Vân Bình cùng một chỗ, tựa hồ nghĩ tới đây là lý do duy nhất. Sở Phong, ngươi vậy mà không có chết. Sở Vân Bình đã đạt luyện khí kỳ tầng thứ 9, đã là sơ kết linh thức thân thể, đối với chung quanh sự việc có nhạy cảm cảm ứng, phát hiện sau lưng có rất nhỏ tiếng bước chân, nàng liền quay đầu, lại phát hiện Sở Phong thần sắc lạnh lùng mà đứng tại cách đó không xa, lập tức sắc mặt đại biến, nhịn không được kêu sợ hãi mà ra. Ta hiện tại tự nhiên còn chưa chết, nhưng qua lập tức khó nói. Sở Phong đứng xa xa, thanh âm vô cùng nhẹ nhạt mà nói, tựa hồ chính mình chi tử sinh lại sớm không liên quan đến mình giống như, nhưng cái này cảm giác không phải là một loại kẻ yếu bất đắc dĩ. Mà lời này nghe vào Sở Vân Bình trong tai, lại cảm thấy vô cùng trầm trọng, nàng cảm giác không phải là kẻ yếu. Nguyên lai là trộm ta Tử Vân Tông Tử Vân bí quyết chi nhân, ăn cắp người khác môn phái bí tịch, phóng tại bất kỳ địa phương nào đều là tử tội đấy. Lâm Vân lúc này thản nhiên nói, nhưng mà trong mắt sát cơ lại chợt lóe lên. Xác thực như thế, đặc biệt hay vẫn là trộm được Tử Vân Tông trên người đâu rồi, chỉ là không biết, bổn môn chi nhân biện thủ lại phải bị tội gì đâu này. Sở Phong trong lời nói có chút ít trầm trọng nói, đồng dạng là tử tội, hẳn là ngươi còn đem mình làm Tử Vân Tông người đâu. Lâm Vân tự nhiên nghe hiểu được Sở Phong ngôn ngữ chi ý. Cái này không hề tu vị phế vật thậm chí có như thế tâm tư, bất quá, mặc dù hắn biết là ta hãm hại cho hắn thì như thế nào, hơn nữa, nàng lại có gì tư cách cùng Vân Bình cùng một chỗ, bất quá, đã bị hắn nhìn thấu, như vậy tự nhiên lưu hắn không được. Lâm Vân trong nội tâm dĩ nhiên sát cơ bạo phát. Tử Vân Tông có thể không thu ta bực này tu luyện phế thể, chỉ là Tử Vân Tông được xưng thiên hạ tu luyện thánh địa, ta xem nhưng có chút nói quá sự thật, một ngày nào đó, chắc chắn sẽ có người sẽ đạp vào Tử Vân linh cát, tháo xuống Tử Vân bài, lại để cho người trong thiên hạ biết rõ, Tử Vân Tông không gì hơn cái này. Sở Phong đột nhiên lớn tiếng cười nói, Tử Vân linh các bảy đồ cúng đồng Tử Vân bài là Tử Vân Tông trấn tông chi bảo, cũng là Tử Vân Tông biểu tượng, cái này đối với Tử Vân Tông người đến nói là vô cùng tôn kính chi vật, không được phép người khác có nửa điểm ô nhục. Sở Phong vừa rồi nói như vậy, dù là cái kia Tử Vân Tông đệ tử nghe xong cũng tất sẽ cùng hắn sinh tử tương hướng. Ngươi bực này phế vật lại dám như thế ô nhục Tử Vân Tông, ta Tử Vân Tông đệ tử cùng ngươi không chết không lứt. Lâm Vân nói chuyện, trong tay dĩ nhiên bảo quang chớp động, bán thần thông Tử Vân trưởng đột nhiên chụp về phía xa xa Sở Phong. Sở Phong tuy nhiên cũng đã có luyện khí kỳ tầng 3 tu vị, nhưng đối với đã đạt tới luyện khí kỳ 10 tầng, bán thần thông nắm giữ e rằng so thành thạo Lâm Vân mà nói, cái kia chỉ có thể nói là nhược được cũng được. Tử Vân trưởng tuy chỉ là trung giai bán thần thông, nhưng uy lực của nó có thể thẳng truy đẳng cấp cao bán thần thông, dù sao, đối với luyện khí kỳ giả tu giả mà nói, bọn hắn chỉ có thể tu tập bán thần thông, mà một khi đều là luyện khí kỳ tu sĩ, trên tay như trưởng có đẳng cấp cao bán thần thông, như vậy liền chiếm lên rất lớn làm ưu thế. Lâm Vân vừa ra tay là được mạnh mẽ như vậy đại thần thông, quả nhiên không hổ là Tử Vân Tông xuất thân đấy. Bất quá, một phương diện khác cũng nói rõ Lâm Vân đối với Sở Phong ý quyết giết. Trường ảnh chớp động, Sở Phong trước mặt lập tức xuất hiện mười mấy cái do linh khí biến thành trường ảnh, hắn uy thế hổ, ngay cả là chính chạy tới sở trong nhà người sai vật đệ cũng ám cảm giác kinh hãi, tuy nhiên bọn hắn chính giữa đạt tới luyện khí kỳ 10 tầng có khối người, nhưng bán thần thông tu tập lại sâu sắc không bằng nhân ra. Mọi người trong ý thức, Sở Phong tự nhiên là phạm nhân một kẻ, trên người không một chút tu vị, mà Lâm Vân một thức này bán thần thông, tuy là sở ra một ít nội môn đệ tử cũng chưa chắc tiếp được. Như thế xem ra, Sở Phong cũng chỉ có mệnh phó hoàng tuyển kết cục rồi. Quả nhiên như mọi người sở liệu, Sở Phong chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia mười mấy cái do linh khí biến thành trường ảnh lập tức vỗ vào trên người hắn. Sở Phong chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại như sóng biển vào tới, cả người hắn liền bay lên, sau đó mọi người chỉ nghe được ba một tiếng, Sở Phong thân thể nặng nề mà rơi trên mặt đất. Quá trình này phát sinh được quá nhanh, hơn nữa cái này đánh nhau quá trình cũng quá ngắn ngủi rồi, Sở Phong trực tiếp tựu là bị miểu sát, mặc dù cách bọn họ gần đây Sở Vân Bình cũng không có kịp phản ứng, mà chớ nói chi là đang tại chạy đến sở gia đình đệ. Bất luận cái gì biết rõ sở gia tam thiếu chủ người, đều tất nhiên cho rằng Sở Phong lúc này là hữu tử vô sinh. Quả nhiên, Sở Phong trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất về sau, liền lại không một chút tiếng động. Lâm Vân, ngươi làm cái gì vậy? Sở Phong ngay cả là tội ác tày trời, nhưng dù sao cũng là sở gia chi nhân, cái này cũng không tới phiên ngươi ra tay. Lúc này mọi người còn chưa định thần lại, lại nghe được một đạo lãnh đạm trong lộ ra thanh âm uy nghiêm truyền đến, đồng thời Tiếu Thiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiếu Thiên huynh, Lâm sư điệt ứng sẽ không vô cớ đối với tội nhân Sở Phong ra tay, chắc hẳn cũng là có nguyên nhân đấy. Thất trưởng lão Sở Thanh Thanh âm tựa hồ luôn tại thích hợp thời điểm tiểu xuất hiện, mà bắt đầu thời điểm, nhưng lại ngay cả cái bóng dáng cũng nhìn không tới. À, như thế nói đến, Lâm Vân ngươi ngược lại nói xem vì sao phải đối với Sở Phong ra tay. Tiếu Thiên Thanh âm y nguyên mà lãnh đạm, nhưng người biết chuyện đều có thể nghe ra, hắn tại thiên vị lấy Lâm Vân đâu rồi, về phần Sở Phong sinh tử, tựa hồ cũng không phải bọn hắn chỗ quan tâm đấy. Ta vốn cùng Vân Bình sư muội lúc này trao đổi tu luyện tâm đắc, nhưng chẳng biết tại sao, Sở Phong đột nhiên xuất hiện, cũng há miệng liền nhục mạ ta Tử Vân Tông. Hắn mắng được thật sự vô cùng quá mức, chỉ cần thân là Tử Vân Tông đệ tử, đều tất nhiên muốn cùng hắn liều chết tranh chấp. Lâm Vân biểu lộ xúc động phẫn nộ, ngôn ngữ nói được bi phẫn, để ở dự thính người cũng nhận lấy lây, trong nội tâm thầm cảm thấy được hẳn là Sở Phong không đúng trước đây. Quả nhiên nghe được Tiếu Thiên đạo, mặc dù hắn như thế nào mắng ta Tử Vân Tông, vậy cũng về phần đến đao kiếm tương kiến tình chẳng sao. Ngươi chẳng lẽ là cố ý mà làm chi? Nếu như hắn mắng khác cái gì còn chưa tính, thế nhưng mà hắn mắng. Lâm Vân cuối cùng hai chữ cắn không nói, tựa hồ thật sự bi phẫn được nói không được nữa. Hắn mắng cái gì? Lớn tiếng nói ra, ta Tử Vân Tông làm việc quang minh lỗi lạc, không có gì không thể nói trước đấy. Tiếu trời lạnh nhưng quát. Hắn nói, Tử Vân Tông được xưng thiên hạ tu luyện thánh địa, trên thực tế là nói quá sự thật, một ngày nào đó, hắn sẽ đạp vào Tử Vân Linh Các, tháo xuống Tử Vân Bài, lại để cho người trong thiên hạ biết rõ, Tử Vân Tông không gì hơn cái này. Lâm Vân giống như nhẫn nhịn thật lâu, rốt cục mới lớn tiếng mà nói ra. Cái này một lão một tiểu rõ ràng cho thấy tại hát uống kia mà, nhưng Lâm Vân câu nói sau cùng, nhưng lại để cho mọi người sắc mặt đại biến. Tử Vân Tông, thiên hạ đan tu chính tông, thiên hạ này đan tu chi nhân ai bất kính chi ba phần, mà Tử Vân Linh Các bảy đồ cúng đồng Tử Vân Bài là Tử Vân Tông chấn tông chi bảo, cũng là Tử Vân Tông biểu tượng, cái này đối với Tử Vân Tông người đến nói là so tánh mạng còn trọng yếu đồ vật, không được phép người khác có nửa điểm ô nhục. Sở Phong nói như vậy, xác thực cũng đủ lại để cho Lâm Vân giận dữ ra tay. Nhược quả đúng như này, vậy ngươi hướng Sở Phong ra tay cũng là tình có thể nguyên, nhưng đây chỉ là ngươi một mặt chi tử, mọi người chưa chắc sẽ tin ngươi. Tiếu Thiên Thanh em lúc này cũng hòa hoãn hạ. Vân Bình sư muội giúp đỡ ta làm chứng, nàng lúc ấy vừa lúc ở chúng ta bên cạnh. Lâm Vân nhìn xem Sở Vân Bình nói. Lúc này, Sở Vân Bình hay vẫn là tâm loạn như thế chập choạng, đem làm hắn chứng kiến Sở Phong trúng trưởng cái kia lập tức, trong nội tâm tựa hồ có đồ vật gì đó rách nát rồi, cũng tựa hồ đã mất đi cái gì trọng muốn cái gì, cuộc đời này rốt cuộc truy không hồi trở lại. Vân Bình, Lâm Vân sư điệt nói đều là lời nói thật. Lúc này, thất trưởng lão thanh âm lại vang lên, tựa hồ đây cũng là một cái thích hợp thời điểm a. Nghe được thất trưởng lão lời mà nói, Sở Vân Bình mở mịt mà gật đầu một cái. Sở Phong mà nói quá mức phản nghịch, bực này nghịch đồ, cũng chết chưa hết tội. Thất trưởng lão Sở Thanh lại bắt đầu công chính đi lên. Nhưng lúc này lại có Sở gia đình để hỏi, Sở Phong không phải thụ băng xương mù hình phạt đó sao, vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn thụ băng xương mù hình phạt đó mà chưa chết? Chúng Sở gia đình đệ cảm thấy vô cùng giật mình, khi bọn hắn trong ý thức, một khi thụ băng xương mù hình phạt đó, cái kia chính là hắn phải chết chi nhân, nhưng Sở Phong vừa rồi tiểu từng sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt bọn họ, chẳng lẽ Sở tộc cấm địa, quỷ thần chớ vào, băng xương mù hình phạt đó, hữu tử vô sinh truyền thuyết cũng bị cái này một kẻ phế thể đánh vỡ, Sở gia đình đệ mặc cho ai cũng khó khăn đã tiếp nhận, mặc dù Sở Phong tại Lâm Vân một thức này thần thông hạ đã chết, hoặc là tộc trưởng cuối cùng cải biến chú ý, chưa hẳn thật sự lại để cho hắn thụ băng xương mù hình phạt đó. Cũng có Sở gia đình đệ như thế suy đoán, nhưng mà gia pháp như núi, Sở gia thất trưởng lão càng là nói theo pháp đi, cho nên loại này suy đoán liền chính bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sở Phong người mang phế mạch, không có tư cách tiến vào đến Sở tộc cấm địa chi tâm, hắn chỉ là tại cấm địa bên ngoài bị giam cầm 2 ngày, hắn cũng không đã bị băng xương mù hình phạt đó. Sở Thanh trầm mặc một hồi nói, mọi người nghe được lời ấy, trong nội tâm mới giật mình minh bạch, nếu không bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Sở Phong thật có thể thụ băng xương mù hình phạt đó mà bất tử, tới thiếu như vậy bọn hắn mới có thể tiếp nhận. Trên thực tế Sở Thanh cũng không biết Sở Phong tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng ngay tại vừa rồi, hắn lại nghe thế dạng một đạo giả mua truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thanh âm kia đúng là cấm địa thủ hộ giả phát ra, mà hắn cũng chỉ là chiếu vào cấm địa thủ hộ giả truyền lại chi lại nói một lần mà thôi. Hắn tuy cũng có chút hoài nghi, nhưng cấm địa thủ hộ giả mà nói cũng không phải do hắn không tin, huống hồ Sở Phong lúc này từ lâu bỏ mình, muốn đuổi theo cứu nguyên nhân chân chính, vậy cũng không thể nào truy nổi lên. Sở Phong kẻ này, tội ác tày trời, cho là nghịch đồ, từ nay về sau cũng không tộc của ta chi nhân, trong tộc tổ quy, không phải tộc của ta chi nhân không thể chôn cất tại tộc địa chi nội, đem hắn trực tiếp ném đến tộc địa chi bên ngoài sơn dã chi địa, mặc dù hắn hồn, từ nay về sau cũng chớ vào sở tộc địa. Sở Thanh thanh âm tại Sở gia trên không nhẹ nhàng mà bay ra, mà như vậy một khắc, hết thảy có lẽ tiểu vì vậy mà cải biến. Chương 14, lời nói trong đêm. Sở Phong chi tử, đối với Sở gia mà nói, bất quá như già trùng chết một con mèo nhỏ tiểu cầu mà thôi, Sở gia hết thảy cũng không từng sẽ có thay đổi gì, không lâu về sau cũng sẽ không còn có người nhớ rõ từng có Sở Phong một người như vậy tồn tại đã qua, mặc dù có người nhớ rõ, cái kia hoặc là cũng chỉ tại rỗi danh trong lúc vô tình sẽ nhắc tới Sở Phong người này, nhưng là chỉ cho là một cái hài hước mà nói, không hơn. Sở Phong thi thể đang bị hai cái Sở gia bình thường đệ tử khiêng đi, Sở Vân Bình quay đầu nhìn thoáng qua cái kia trương thương bạch băng lạnh mà mặt thời gian dần qua đi xa, trong nội tâm nghĩ tới hắn khi còn sống cuối cùng nhất cùng nàng nói một câu như vậy lời nói, ta hiện tại tự nhiên còn chưa chết, nhưng qua lập tức khó nói. Thiếu niên cái kia vô cùng nhẹ nhạt thanh âm, là như thế mà làm cho lòng người hàn. Cái kia đêm đen như mực muộn, cái kia ôn hòa ôm ấp hoài bão. Câu kia ta là nam tử hán, trời sinh xuống chính là muốn bảo hộ nữ hài đấy, ngươi không cần sợ, tại đây còn có ta. Mà nói lúc này đã theo hắn rời đi mà hết thể tiêu tán đi à nha. Hôm nay nếu có linh, liền lại để cho hắn vào khỏi luân hồi, uống đến mạnh bà thang, quên mất kiếp trước chi thống, hắn sinh liền được bình an khoái hoạt làm thế tục người a. Sở Vân Bình nội tâm im lặng lời nói nhẹ nhàng, chỉ là này thiên đạo sao, ai có thể thấu hiểu được. Lâm Vân lúc này đã đi tới, trên mặt lộ vẻ ôn nhu chi ý, hắn nhẹ nói, vừa rồi, đa tạ ngươi rồi. Sở Vân Bình tự nhiên biết rõ hắn muốn tạ chính là cái gì, chỉ là Sở Phong tựa hồ đúng là đã nói như vậy. Cảm ơn ta sao? Sở Vân Bình nội tâm trào nở nụ cười. Hắn chỉ là quả thật không muốn sống mà thôi, nhưng tâm tư của hắn lại có ai có thể hiểu. Nàng thu hồi ánh mắt, sau đó giơ chân lên bước, nhẹ nhàng rời đi sườn núi nhỏ chỗ. Lúc này một hồi gió nhẹ thổi qua, sườn núi nhỏ chỗ khu rừng nhỏ phát ra rất nhỏ sàn sạt âm thanh, như cùng một cái bị vứt bỏ hài tử tại khe nấc. Tựa hồ từ nay về sau này, liền thật sự sẽ không còn có người tới nơi này đi à nha. Sở gia lưỡng cái đệ tử theo như thất trưởng lão Sở Thanh yêu cầu, đem Sở Phong thi thể đem đến một chỗ rời xa Sở gia tộc mà núi rừng, nơi đó là hổ làng qua lại chi địa, nếu không ngoại ý muốn tình huống, Sở Phong thi thể ứng không cách nào nhìn thấy ngày mai mặt trời cũng đã trở thành dã thú trong bụng thịt nát rồi. Lúc này, màn đêm đã hàng lâm, trong núi rừng truyền đến thê lương thương lang thanh âm, mà bầu trời vậy mà tại đây thời khắc này không hề báo hiệu dưới mặt đất nổi lên mưa to. Sở Phong thân thể nằm ở bụi cỏ dại, mưa xối tại trên thân thể hắn, nhưng hắn vẫn là không phát giác gì, dù sao lúc này hắn đã tiến nhập trạng thái chết giả. Ngay tại vừa rồi, Lâm Vân ban thần thông tử vân trưởng đánh vào Sở Phong trên người trong nháy mắt đó, thêm rót tại Sở Phong trên người hộ thể linh phù rốt cục đã xảy ra tác dụng, Sở Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên lưu chuyển ra một loại mịt mờ năng lượng, mà loại này năng lượng vậy mà có thể đem tử vân trưởng linh chi lực lập tức thôn phệ được sạch sẽ, Sở Phong bản thân sẽ không hữu thụ đến nửa điểm thương tổn, bất quá tại trưởng lực gián thể lập tức, cái kia lực đạo tự nhiên vẫn phải có, cho nên Sở Phong mới có bị đánh bay một màn kia. Mà lúc này, Sở Phong tự nhiên lập tức bắt được cơ hội, cắn nát trong miệng giả chết đan. Kỳ thật, Sở Phong tự nhiên biết rõ Lâm Vân có tâm muốn giết hắn, nhưng hắn cũng chưa hẳn không phải cố ý đi kích Lâm Vân, lại để cho hắn giận dữ ra tay, loại này lựa chọn thời cơ thủ đoạn nhưng lại huyền diệu cực kỳ, nếu là muốn tại Sở Thanh cùng Tiếu Thiên chết mất, như vậy tiểu chưa hẳn có cơ hội rồi, huống hồ, mặc dù giả chết mất, tại khôn khéo vô cùng bọn hắn mà trước cũng chưa chắc không sẽ lộ ra chân ngựa. Những điều này đều là Sở Phong tại nhìn thấy Lâm Vân về sau trong nội tâm lập tức quyết định đấy, nếu không, một khi bị áp lên hình thầm đường, như vậy tùy thời cũng có thể bị vĩnh viễn giam cầm ở. Nhưng Sở Phong theo như lời một ngày nào đó, chắc chắn sẽ có người sẽ đạp vào Tử Vân Linh Các, tháo xuống Tử Vân Bài, lại để cho người trong thiên hạ biết rõ, Tử Vân Tông không gì hơn cái này. Nay cũng không phải nói ngoa, nếu muốn hắn tu hành, sinh tử thì sợ gì, cuộc đời này gì hối hận, như có một ngày, có người đạp vào Tử Vân Linh Các, tháo xuống Tử Vân Bài, người nọ tất nhiên là hắn. Gió đêm như khóc ca, nương theo lấy cái này đẩy trời màn mưa, gào thét lên toàn bộ núi rừng. Nhưng mà tiểu là ở thời điểm này, một đạo giàn mua thân ảnh theo trong bóng tối chậm rãi đi tới, cái kia che bầu trời giống như màn mưa, vậy mà như là nên đón đế vương giống như, nhao nhao nhường đường. Người nọ theo trong mưa đi tới, lại tích vũ chưa thấm thân, chắc là trên người khí chàng vô cùng cường đại. Hắn chậm rãi đi đến Sở Phong bên cạnh, khẽ thở dài, như lúc này không ra tay, chắc hẳn ngươi cũng không cách nào nhìn thấy ngày mai mặt trời rồi, mà giả chết nhưng là phải biến thành chết thật rồi. Cái kia thanh âm giàn mua như thế quen thuộc, đúng là thủ hộ cấm địa lão quái. Hắn mặc dù nói ra sau không nguyện cùng Sở Phong gặp lại, nhưng cuối cùng nhất nhưng vẫn là đã đến, bởi vì hắn trong lòng có chút thứ đồ vật muốn chứng minh là đúng. Hắn khô héo giàn mua ngón tay chuẩn xác không sai mà khoác lên Sở Phong mạch máu phía trên, mà cái này đêm tối tựa hồ đối với hắn hào không ảnh hưởng. Lão quái đắp Sở Phong mạch máu, đồng thời một đạo nhu hòa đan linh chi khí theo trong ngón tay chuyển ra, sau đó theo Sở Phong mạch máu chỗ chuyển vào trong cơ thể của hắn. Lão quái đan linh chi khí tại Sở Phong trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, mà lúc này trong đầu của hắn cũng rõ ràng mà hiện ra một đầu nguyên vẹn trụ cột chủ mạch lạc đồ. Lão quái chứng kiến trong đầu xuất hiện cái kia trụ cột chủ mạch lạc đồ về sau, thần sắc nhưng lại chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhẹ nhàng mà thu hồi tại Sở Phong trong cơ thể lưu chuyển đan linh chi khí, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Quả là thế, một đầu đã dùng mở hoàn thành trụ cột chủ mạch lạc đồ, nếu là lại phối hợp một bộ đẳng cấp cao công pháp, như vậy hắn tiến cảnh thật đúng là lại để cho người chờ mong, huống hồ trong cơ thể hắn phế mạch đã trừ, sau này như tu luyện tất nhiên là làm chơi ăn thật. Sở gia chi nhân đều cho là hắn là phế thể, lại không biết hắn như đạp vào đan tu đường, thành tựu tương lai tuyệt không thua bất kỳ một cái nào thiên tư chắc thế hệ. Lão quái nhìn xem Sở Phong tự đủ. Còn nếu là Sở Phong tỉnh dậy, tất nhiên sẽ chấn động, bởi vì lão quái lại sớm đã hoài nghi hắn dị mạch đã trừ, chỉ là trước kia không cách nào xác nhận mà thôi, nhưng mặc dù như thế, lão quái cũng không có phát hiện Sở Phong dị mạch đã hóa thần mạch, mà lại người mang thiên yêu luyện thể bí quyết. Bất quá, một phương diện khác cũng nói rõ cái này lão quái cũng quá mức cường đại rồi, mặc dù thần mạch có che giấu tu vị tác dụng, nhưng là khó đã giấu giếm được lão quái cường đại thần thức. Tiến vào cấm địa thời thượng là thân không nửa phần tu vị, nhưng lúc này vậy mà đã là luyện khí kỳ tầng 3, nghĩ đến kẻ này tại trong cấm địa tất có kỳ ngộ. Mà ta canh giữ ở cấm địa mấy trăm năm, thực sự không biết cấm địa ở trong đến cùng có bí mật gì, bất quá, mơ hồ trong đó lại có thể cảm ứng được chính giữa hẳn là đại hung chi vật. Nhưng đại hung chi địa cũng chưa hẳn không phải đại cơ duyên chi địa. Lão quái trong nội tâm suy nghĩ chuyển động. Ta cuộc đời này đại địch đến, còn không biết có thể không sống quá kiếp nạn này, chính mình tuy nhiên khám phá sinh tử, nhưng trong nội tâm còn có một cái tâm nguyện chưa xong, kẻ này tính cách cứng cỏi, nếu không cũng sẽ không biết dùng phế thể chi thân thể còn có thể kiên trì tu luyện thiên vũ đại lục giá rẻ nhất, cấp thấp nhất luyện khí bí quyết hơn 10 năm lâu, cũng cuối cùng nhất mở ra một đầu trụ cột chủ mạch lạc đồ. Hơn nữa kẻ này tuy nhiên tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng là một cái ân oán rõ ràng chi nhân, có lẽ đáng giá tương nắm. Lão quái tựa hồ lúc này lập tức làm một cái phi thường đại quyết định. Vốn là muốn khuyên ngươi đi ra về sau, chớ để lại tiến đan tu giới, nhưng trong lòng ngươi đã có chấp niệm, lại có thể nào bông, đã không bỏ xuống được, đó chính là tiến vào khổ hải, như tiến khổ hải liền không ai muốn quay đầu lại không đường, bị ngạn phía trước, như vậy ta liền chính thức đem ngươi dẫn vào cái kia khôn cùng khổ hải a. Lão quái nhàn nhạt tự nói, sau đó một tay nâng lên Sở Phong, đan linh chi khí nhẹ chuyển. Một đạo cực nóng lại không đả thương người khí lãng lập tức bộc phát, Sở Phong vốn là ở mức ngượng ngùng quần áo lại trong chớp mắt trở nên vô cùng khổ mát. Sau đó, hắn một bước bước ra, mà cái này bề ngoài giống như chậm chạp một bước, nhưng sau một khắc, người khác cũng đã tại 10 trượng bên ngoài, mà chỉ trong chốc lát về. Thế sau, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong rừng rậm. Chương 15, Vân Lạc rừng rậm. Núi Vũ thanh lạnh, màn đêm băng ngát, cái này mưa to như trước dưới mặt đất qua không ngừng, lao quái một tay cử trọng nhược khinh mà dẫn theo Sở Phong, không vội không chậm mà cất bước xuyên qua cái này sơn dã bên trong, nhưng này nhìn như không vội không chậm bộ dạng, nhưng lại cái này lao quái tại một bước tầm đó bước ra 10 trượng chi cách. Càng làm cho người giật mình chính là, lao quái cũng không phải là làm đến nơi đến chốn, mà là hư không giẫm trận tại chỗ, lập tức trăm mét. Lam đan cao thủ, hư không bước chậm, là vi hành giả. Cái này lao quái thực lực lúc này ít nhất đạt đến lục giai sắc, hơn nữa đơn tay mang theo một người còn có thể như thế thần sắc nhẹ nhàng, như vậy như thế thực lực, hoặc là đã là lục giai sắc đại viên mãn, thậm chí đã vấn đỉnh từ đan. Cái này bên ngoài Thiên Vũ đại lục tuy nói đan tu người vô số, nhưng chính thức đạt tới Lam đan kỳ cao thủ lại cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói trong truyền thuyết tử đan kỳ cao thủ. Đương nhiên, trên đời này lãnh đời lão quái phần đông, những cái kia ẩn đẳng cấp cao đan tu người lại không phải chúng ta biết đấy, nói thí dụ như lão quái bực này cường hành đan tu người, rồi lại có mấy người biết rõ. Bất quá, có một điểm có thể khẳng định chính là, ngay cả là bất đồng thời đại, diễn sinh xuất chúng nhiều cường giả, thậm chí hôm nay lãnh đời đan tu người, chính thức đạt tới tử đan kỳ cao thủ cũng tất nhiên vô cùng rất thưa thớt. Lục giai sắc cùng thất giai sắc tầm đó, cái kia như là trời cùng đất khoảng cách, vượt qua rồi là được lên trời, cơ hồ bất tử bất diệt, vượt qua bất quá, như vậy chỉ có thọ nguyên hao hết, hồn phi phách tán. Cái này đan tu chi đạo, vốn là thâu thiên chi lực, nghịch thiên mà đi, mà một khi bước chân vào Lam đan kỳ, không có chết bánh sau hồi trở lại cái này vừa nói, hoặc là vấn đỉnh từ đan, hoặc là tan thành mây khói, thảm như vậy liệt, lại như cũng không ngăn cản được ngàn vạn tu giả cái kia vấn đỉnh từ đan đại đạo chi tâm, mà cái này Thiên Vũ đại lục ngàn vạn tái tuế nguyệt, không biết có bao nhiêu người bởi vì cả đời kẹt tại lục giai đại viên mãn kỳ mà cuối cùng hồn phi phách tán. Mặc dù lục giai sắp đan tu người thọ nguyên hơn 1000, nhưng chỉ có thất giai ép. Áp tử đan kỳ tuổi thọ mới tiếp cận vô hạn, nhưng mà, vấn đỉnh tử đan, như thế nào dùng tuế nguyệt đi đo? Thất giai sắp đan tu người, mặc dù tại viễn cổ cũng là phi thường cường hoành tồn tại, ngày nay cái này bắt ngát Thiên Vũ đại lục lại không biết có bao nhiêu cường đại như thế tồn tại. Ít nhất, ngay cả là hôm nay Thiên Vũ đại lục bài danh top 10 đan tu người, cũng không có một cái nào đạt tới tử đan kỳ, mà xếp hạng thứ nhất chính là Tử Vân tông hình kiếm, hắn cũng không có đạt tới tử đan kỳ, hôm nay y nguyên đứng ở làm đan đại viên mãn kỳ. Nhưng hắn vẫn là bị dụ vì Thiên Vũ đại lục 1000 năm đến, nhất có hy vọng vấn đỉnh tử đan đại đạo chi nhân, mà hôm nay hắn cũng không quá đáng trăm tuổi chi linh. Hắn thiên tư độ cao, ngàn năm qua còn không đưa ra tả hữu người. Dùng lão quái như thế tu vị, phong tại ngoài sáng thượng Thiên Vũ đại lục, có thể đủ diệt sát hết thể cường giả, nhưng cái này Thiên Vũ đại lục cẩn tàng mật bí vô số, ngay cả là tử đan kỳ đại viên mãn cao thủ cũng chưa chắc dám nói vô địch thiên hạ, nói thí dụ như tại Sở gia cấm trong chỗ trấn phong viễn cổ thiên yêu, cánh tay có thể xé trời, cả đời nghịch thiên đi. Như thế hung hãn tồn tại cũng làm theo bị thi bỏ niêm phong ấn không phải. Lão quái bảo trì như thế tốc độ đã suốt một ngày, mà mưa to lại như cũng là không có dừng lại dấu hiệu. Lúc này, lão quái dưới chân xuất hiện một mảnh liêu vô tận đầu rừng rậm. Tại đây là được bị dụ Thiên Vũ đại lục vùng phía nam hung hiểm nhất địa chi một Vân Lạc rừng rậm, nghe nói bên trong cường đại man thú vô số, ngay cả là vương cấp man thú cũng có thể gặp được. Lão quái linh thức mở rộng ra, quả nhiên cảm thấy một ít trận trận sao động cường đại khí tức gì ở lại đây bắt ngát rừng rậm ở trong. Đã qua cả ngày, kẻ này cũng lập tức muốn đã tỉnh. Như vậy nơi đây nhưng cũng là một cái nghỉ ngơi nơi tốt. Cái này chỉ có lao quái bực này cường giả dám nói như thế chi lời nói, phải biết rằng cái này vùng phía Nam Vân Lạc rừng rậm chính là viễn cổ còn sót lại chi địa, ngay cả là vương cấp man thú cũng có không thiếu, thậm chí hoàng cấp cấp bậc man thú cũng có thể tồn tại. Thiên Vũ đại lục, man thú cũng có giai vị chi phần, chúng phân biệt là cấp thấp, trung giai, đẳng cấp cao, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp 6 cái giai vị, đế cấp là trong truyền thuyết những cái kia viễn cổ hung thú phương có khả năng đạt tới, nhưng cường đại, ngay cả là tử đan cao thủ gặp gỡ cũng muốn tránh lui, không dám cùng chi đối chiến. Mà hoàng cấp man thú, đủ đem lục giai sắc giai đoạn trước làm đan cao thủ giết chóc mất. Lão quái chậm rãi đáp xuống Vân Lạc núi dày đặc vân biên giới, nhìn xem những cái kia che trời cổ thụ, chúng không biết tồn tại cái này trong thiên địa bao nhiêu năm tháng, giờ phút này tại mưa to phía dưới, y nguyên cứ gọi phát ra dâng trào sinh cơ. Lúc này, màn đêm đã hàng lâm, mặc dù chỉ là tại Vân Lạc rừng rậm biên giới, những thú dữ kia hít kha zzzzzz giống lên một tiếng cũng có thể nhiều tiếng lọt vào tai, nhưng lão quái khuôn mặt đạm mạc, vẫn là rời bước hướng Vân Lạc núi rừng đi đến. Hắn không có trực tiếp theo Vân Lạc rừng rậm đắp xuống, lại là vì hắn có thể cảm giác được cái này Vân Lạc rừng rậm trên không có một tầng mịt mờ năng lượng tầng, đây là viễn cổ còn sót lại chi địa, tất có hắn cổ quái chỗ, ngay cả là lao quái bực này. Cường đại đan tu người cũng không khỏi không chú ý cẩn thận. Đi vào trong rừng rậm, hắc ám bên trong rừng rậm lại đột nhiên phát ra trận trận kinh minh thanh, nơi này độc xà dị trùng cũng nhiều như thế, quả không hổ là viễn cổ còn sót lại chi lâm, đem làm mà vượt Thiên Vũ đại lục hung hiểm nhất địa chi một. Chứng kiến như thế cảnh tượng, ngay cả là lao quái, lúc này cũng là trong nội tâm thầm than. Lão quái tùy ý đi đến một nơi, trên người cường giả khí tức để nhẹ, những cái kia tùy thời đánh lén dã thú cùng độc xà dị trùng nhưng trong nháy mắt né ra, sau đó trong tay đan linh chi khí lưu chuyển, cũng xẹt qua một đạo huyền diệu kết ấn, đồng thời, một hồi lại để cho người hồi hộp khí tức truyền ra, chung quanh 10m nội phạm vi hết thể sinh vật nhưng trong nháy mắt tan rã ra, cuối cùng chỉ để lại một khối sạch sẽ hình thành đất trống. Tịch diệt trường. địa cấp cấp thấp thần thông, không có gì không giết, không có gì bất diệt, lao quái vừa ra tay đã là như thế cường đại thần thông, đủ thấy hắn khủng bố. Tịch Diệt trưởng về sau, hắn cũng không có dừng lại, chỉ thấy hắn đan linh chi khí lại chuyển, nơi lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo sáng ngời hỏa diễm, tại đây hắc ám trong rừng rậm phát ra sáng chói hào quang. Hư không tạo hỏa. Cái này cũng không lục giai sắc lam đan đại viên mãn kỳ cao thủ lại vừa nỗ lực chịu, nhưng lão quái làm nhưng lại như thế hời hợt. Hắn bàn tay vung khẽ, cái kia lòng bàn tay chi hỏa liền chậm rãi rơi xuống đất, hỏa diễm rơi xuống đất lại bất diệt, đây cũng là lục giai sắc lam đan kỳ đàn tu người thần thông chỗ, tụ đan khí mà hóa hỏa, khí không tiêu tan, hỏa bất diệt, mặc dù tại mưa to phía dưới, ngọn lửa kia y nguyên cao ngạo mà tách ra. Ánh lửa chớp động, tại đây trong màn đêm phát ra tịch mịch ôn hòa. Vì sao là tịch mịch ôn hòa? Bởi vì này ôn hòa không ai có thể cảm thụ, cho nên nó là tịch mịch đấy. Lão quái đem Sở Phong phóng trên mặt đất, lúc này thổ địa tại lão quái thần thông phía dưới sớm trở nên vô cùng khô ráo cứng rắn. Vung Sở Phong, lão quái theo tay vung lên, liền bày ra một đạo kết giới, mưa bên ngoài tích đều bị chắn bên ngoài. Nhìn lâu như vậy, tổng nên tỉnh a. Lão quái lúc này lại đột nhiên nói một câu không hiểu thấu mà nói. Nhưng chính là như vậy một câu, Sở Phong nhưng lại vô cùng xấu hổ mà mở mắt. Trên thực tế, Sở Phong theo đi tới nơi này Vân Lạc rừng rậm một khắc này liền đã tỉnh, nhưng là hắn lại giả vờ lấy không có tỉnh lại, hắn hơi mở to mắt, vụng trộm mà nhìn xem lão quái làm hết thảy. Lão quái cái kia cường đại vô cùng tịch diệt trưởng, còn có cái kia hời hợt mà hư không tạo hỏa, cho là lại để cho bất luận cái gì đàn tu người chứng kiến đó cũng là tất nhiên bị thật sâu chấn nhất đến. Sở Phong lúc này bất an mà ngồi thẳng người, cục gấp rút mà nói, lão tiên sinh thần thông hơn người, tiểu nhân bội phục. Nghe được lời ấy, lão quái lại khó được mà nở nụ cười thoáng một phát. Chương 16, như thế nào từ đan đạo? Sở Phong vốn là một tính cách lạnh lùng chi nhân, vậy mà cũng sẽ có như vậy đập người khác mã thi tân bốc thời điểm, mặc dù nói Sở Phong niên kỷ chỉ vẹn vẹn có 13 tuổi, nhưng những năm này kinh nghiệm còn có hắn đọc thuộc lòng vô số sách vở, hắn tâm trí chi thành thủ, sớm không phải có thể sử dụng tuổi đến cân nhắc, ngay cả là lão quái cũng không khỏi không cảm thán Sở Phong trong lòng trí phương diện thành thủ. Cái này sinh hoạt hoàn cảnh, quả nhiên vô cùng nhất lịch luyện người địa phương, mà Sở Phong loại người này, như đi đến đan tu chi lộ, tất nhiên so với cái kia một phàm thuận gió thiên tài đi được xa hơn. Lão quái một đôi lao mắt vô cùng độc ác, nhưng trong lòng càng là kiên định muốn truyền dùng đại đạo nghi cách. Dần dần lịch mà giọt mưa đánh vào rậm rạp trên lá cây, phát ra thanh thúy gõ thanh âm, tại đây bát ngát tối tăm trong rừng rậm đã có một loại kỳ dị hàm xúc thú vị. Lão quái lúc này lại là xem lạnh như băng mà mưa dọc theo kết giới chậm rãi chảy xuống, trong ánh mắt lại đột nhiên gian, ở giữa đã có một loại mê ly hương vị. Ngươi biết không, nhân sinh chi lộ, kỳ thật như cái này từ trên trời giáng xuống vũ giống như, từ phía trên mà đến, lại cuối cùng nhất phải về đến bầu trời đi, nhưng đại đa số người tầm không phải kết quả này, mà là cái này mưa xuống quá trình. Lão quái thanh âm cũng đột nhiên mê ly lên. Người xem trận mưa này, chúng đều là theo cùng một mảnh bầu trời đi lên, nhưng mỗi tích mưa tuy nhiên cũng có vận mệnh của mình, nhưng vận mệnh của bọn hắn lại phần lớn đều là tương tự chính là tựa như cái này trong rừng rậm, bọn hắn từ phía trên thượng mà đến, lại cơ hồ đều muốn đánh vào trên lá cây, sau đó mới có thể theo rậm rạp lá cây nhỏ tại đại địa. Lão quái lòng bàn tay lật qua lật lại, kết giới bên ngoài bay xuống giọt mưa lại trống rỗng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Nhưng là bọn hắn quá trình này lại không phải là nhất định đấy, nói thí dụ như, trong tay của ta nước, liền cùng những thứ khác những cái kia nước không giống với lúc trước, bởi vì hắn bị ta cải biến. Lão quái nói chuyện, nhưng trong tay giọt nước lại không hề báo hiệu điệu biến băng hạt. Chỉ là trận mưa này là cái chết. Bởi vì cái này hoàn cảnh mà không thể không cải biến, nhưng người nhưng lại còn sống đấy, chính hắn có lẽ theo như ý nguyện của mình đến cải biến. Lão quái vuốt vuốt trong tay băng hạt, nhẹ nhàng mà đạo. Nhưng là, người nếu là kẻ yếu, lại cùng trận mưa này không giống, lại có thể nào nắm chắc vận mệnh của mình? Sở Phong lòng có nhận thấy, bật thốt lên mà hỏi. Không có người trời xanh là cường giả, cũng không có ai trời sinh tựu là kẻ yếu, cường giả cũng từng nhỏ yếu qua, nhỏ yếu cũng là có thể truy cầu lực lượng cường đại. Cho nên ta nói, những người kia tầm không phải trận mưa này kết quả, mà là tìm quá trình này. Lão quái lúc này thanh âm bình tĩnh nói, lão tiên sinh chỉ nói là những người kia, cái kia không biết lão tiên sinh ngài là tìm kiếm trận mưa này kết quả hay vẫn là trận mưa này quá trình. Sở Phong không khỏi hỏi, bởi vì theo lão quái trong miệng nói, những người kia lại chính kể cả hắn ở bên trong. Hắn tổng cho là mình không sợ sinh tử, tổng cho là mình sẽ dùng kẻ yếu tư thái theo đuổi lực lượng cường đại, đi cải biến vận mệnh của mình, nhưng tựa hồ lão quái trong lời nói lại không phải nhận đồng hắn loại này chỉ truy tìm vũ quá trình cách làm. Lão phu tu đan đạo, chưa bao giờ hỏi kết quả, cũng không đi tìm cái kia quá trình, chỉ hỏi trong nội tâm đạo niệm. Không bởi vì không kết, vô sinh không chết. Lúc đến tức đến, đi lúc tùy ý, thiên địa chi tại, niệm chỗ đến, đạo chỗ tại. Lão quái đột nhiên tại lập tức nghiêm nghị nói ra. Chỉ hỏi trong nội tâm đạo niệm, không bởi vì không có kết quả, vô sinh không chết. Lúc đến tức đến, đi lúc tùy ý, thiên địa to lớn, niệm chỗ đến, đạo chỗ tại. Sở Phong nghe lão quái đạo niệm thanh âm, trong đầu nhưng lại tại lập tức trống rỗng. Mặc dù hắn lượt đọc thiên hạ kỳ thư, tâm tính vô cùng kiên định, nhưng lúc này nghe được lão quái chi đạo niệm thanh âm, phương cảm thấy cái này đàn tu chi đạo như thế nào tốt như vậy tu. Hắn mặc dù lòng có vô hối nói, ý chí bất khuất chí, nhưng đại đạo ngàn vạn, lại há lại chỉ có từng đó vô hối, bất khuất chi đạo. Đạo pháp ngàn vạn, thủy vi quy nhất, phương là tử đan. Lão quái nhìn xem sắc mặt đại biến Sở Phong, ý nguyên bình tĩnh nói, chuyện đó giải thích thế nào? Sở Phong lúc này thời gian dần qua bình tĩnh lại, cũng lĩnh ngộ đến lão quái tại truyền hắn đạo niệm, trên mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc và trang trọng trang trọng. Trên đời vi tu tử đan đạo, dứt khoát người bất khuất người ngàn vạn, nhưng bọn hắn chưa hẳn có mấy người biết rõ như thế nào tử đan đạo. Lão quái nói chuyện, trong mắt lại chớp động lên cực nóng ánh địa quan mang. Hóa thế gian nghìn vạn đạo làm một niệm, dung thế gian ngàn vạn pháp làm một pháp, mới là tử đan đại đạo. Lão quái câu nói sau cùng nhẹ nhàng mà từ miệng trong bay ra, nhưng cái này thiên địa tiếng mưa rơi, vạn thú giống lên một tiếng, phảng phất giống như đều không thể phủ ở hắn âm, như là hắn niệm chỗ tại, đạo trô đến giống như, cái này phương trong thế giới lộ vẻ hắn mà nói. Hóa thế gian nghìn vạn đạo làm một niệm, dung thế gian ngàn vạn pháp làm một pháp, mới là tử đan đại đạo. Nguyên lai, ta muốn tu chính là thế gian thiên vạn đạo, tập chính là thế gian tất cả pháp. Sở Phong đột nhiên cùng nhưng mà cười nói, đây là lão phu suốt đời chút ngộ đạo niệm, cái này đối với ngươi ngày sau đan tu có trợ giúp rất lớn. Nhưng hôm nay ngươi minh bạch chưa hẳn không phải là ngươi ngày sau trốn nên nghi hoặc đấy. Lão quái nhìn xem Sở Phong, cao thâm mặt chắc nói một câu như vậy lời nói. Đã lão tiên sinh suốt đời chi đạo niệm, ta như thế nào lại có chỗ nghi hoặc? Sở Phong kỳ quái mà hỏi thăm, dù sao hắn còn chưa chính thức tu qua đan đạo, đối với cái này thiên vũ đại lục đan tu thế giới mà nói, chỉ tu tập qua luyện khí bí quyết người có thể không coi là một người tu sĩ. Dù sao ngay cả là phổ người bình thường cũng sẽ tu tập luyện khí bí quyết, bọn hắn tu tập luyện khí bí quyết có thể không phải là vì tiến vào đan tu người thế giới, bọn hắn chẳng qua là vì cường thân kiện thể mà thôi. Hơn nữa bọn hắn chỉ là tùy ý tu luyện, ít có người như Sở Phong như vậy, 10 năm như một ngày mà không ngừng qua tu luyện luyện khí bí quyết. Nếu muốn vấn đỉnh tử đan đại đạo, nhất định phải diễn sinh ra bản thân đạo, cái này nghìn vạn đạo niệm không chỉ có chỉ là ngàn vạn mà thôi, ngàn vạn quý nhất, dùng ngàn vạn chi đạo niệm hóa ra một đạo, mà hình thành chính mình đạo niệm. Có lẽ, một ngày nào đó ngươi mới có thể chính thức mà minh bạch. Lão quái thản nhiên nói, "Nguyên lai, vấn đỉnh tử đan còn phải có thuộc về mình đạo." Sở Phong lúc này mới biết cái này vấn đỉnh tử đan chi đạo là như thế nào gian nan. "Lão tiên sinh, ta dục tùy ngươi đi đan tu, không biết đi đầu có thể không tu ta." Sở Phong lúc này đã xác định vững chắc tâm muốn theo lão quái tu tập tử đan nói. Lần này cũng đại cơ duyên, thật không thể bỏ qua. Hơn nữa lão tiên sinh tựa hồ sớm đã ngầm đồng ý. Đối với việc này, Sở Phong trong nội tâm thế nhưng mà sớm có tính toán, lúc này như không chủ động, khó như vậy miễn có khả năng mất đi cơ hội, mặc dù lão quái dĩ nhiên ngầm đồng ý. Ta cuộc đời này không tu đồ, nhưng ta có thể truyền đan tu chi đạo, bất quá lão phu có một lòng nguyện lại cần ngươi giúp ta đi lại. Lão quái nhẹ nhàng mà thở dài một cái nói, như có thể tu đan, có chết cũng vô hối. Tiên sinh chi tâm nguyện, muôn lần chết cũng không tử. Sở Phong kiên định mà nói, đồng thời quỳ trên mặt đất đã thành ba lễ, thần sắc vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Ta truyền cho ngươi đan đạo, lại không tình thầy trò phần, hơn nữa ta cũng chỉ vẹn vẹn có 3 tháng thời gian mang ngươi tu hành, 3 tháng này, ngươi có thể học bao nhiêu là được bao nhiêu, mà 3 tháng sau liền hết thảy cần nhờ chính ngươi rồi. Về phần nguyên nhân sao? Đã đến giờ rồi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lão quái lúc này trên mặt lại có chút dáng tươi cười, cuộc đời này hắn mặc dù không thu đồ đệ, nhưng lại không muốn chính mình suốt đời sở học như vậy đoạn tuyệt. Sở Phong nếu có được sở học của hắn, mặc dù chỉ là mới thành, nhưng là chỉ so với cái gì cũng không có lưu lại thì tốt hơn. Sở Phong tất không phụ tiên sinh chỗ nhìn qua. Sở Phong trong mắt chớp động lên kiên định chi sắc. Chương 17, Vạn Linh Quy Nguyên Quyết. Có thể chính thức mà tu luyện đan đạo, là Sở Phong cuộc đời này to lớn nguyện, hôm nay rốt cục có thể thực hiện. Lúc này, hắn nhìn xem lão quái, trong mắt lộ vẻ vẻ chờ mong. Lão quái tự nhiên có thể cảm nhận được Sở Phong trong mắt vẻ chờ mong, nhưng mà hắn lại cũng không vội vã lập tức đem công pháp truyền cho Sở Phong, mà là lạnh nhạt nói ra, ngươi cũng đã biết cái này đàn tu chi đạo, không có gì ngoài phải có hôn khác người tư bên ngoài, là tối trọng yếu nhất còn phải có một bộ thích hợp chính mình tu tập đẳng cấp cao đan quyết, thế gian này đan quyết vô số, nhưng chính thức đẳng cấp cao lại cũng không nhiều, mặc dù tại cổ tu thế gia, đẳng cấp cao đan quyết kỳ chân quý trình độ cũng không thua gì một bộ thiên cấp trung giai thần thông. Nghe được lão quái lời mà nói, Sở Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh, cái này đẳng cấp cao đan quyết cũng quá mức chân quý rồi, phải biết rằng mặc dù như Sở gia như vậy cổ tu thế gia bên ngoài cũng không quá đáng chỉ có nhất thức thiên cấp cấp thấp thần thông mà thôi, hơn nữa đủ coi như chấn tộc chi bảo. Nhưng đẳng cấp cao đan quyết chân quý trình độ vậy mà không thua gì thiên cấp trung giai thần thông, khó trách Sở Phong sẽ có như thế phản ứng. Đẳng cấp cao đan quyết vậy mà chân quý đến trình độ như vậy. Sở Phong lúc này nhịn không được muốn sợ hãi than. Đẳng cấp cao đan quyết đối với đan tu người quá mức trọng yếu, càng cao giai đan quyết, hắn hấp thu đan linh chi khí tốc độ lại càng nhanh. Hơn nữa tu tập đẳng cấp cao đan quyết người, hắn trong cơ thể đan linh chi khí trữ lượng phi thường hùng hậu. Đối với tu luyện tới đẳng cấp cao sắc đan tu người mà nói, hắn đối với đan linh chi khí nhu cầu lượng quá mức khổng lồ, nếu không đẳng cấp cao đan quyết trèo trống, như vậy tiếp theo giai đột phá càng là khó như lên trời. Lão quái hơi chậm lại, sau đó lại nói, những cái kia cả đời dừng lại tại Lam Đan đại viên mãn kỳ, nhưng không cách nào vấn đỉnh tử đan đại đạo, cuối cùng nhất phách phi phách tán thiên tài, bọn hắn chính giữa tiểu có không ít bởi vì không có đẳng cấp cao đan quyết. Nguyên lai, like, vấn đỉnh tử đan còn có như thế hà khắc yêu cầu. Cũng không phải dựa vào khổ tu cùng thiên phú là được gọn gần đấy. Sở Phong nhịn không được sợ hãi than. Đó cũng là không có cách nào sự tình, tự theo thời kỳ viễn cổ về sau, đại lượng đẳng cấp cao đan quyết cùng cao cấp thần thông vô cơ rơi là tả. Hôm nay, đại lục ở thượng vô luận là đẳng cấp cao đan quyết hoặc là cao cấp thần thông đều quá mức rất thưa thớt. Lão quái lúc này cũng cảm thán một tiếng. Cái kia xin hỏi tiên sinh tu chính là cái gì giai vị đan quyết? Sở Phong lúc này hỏi. Lão quái nghe được Sở Phong cái này vừa hỏi, lại không có trực tiếp trả lời, mà là bỗng nhiên nói ra, ta vừa mới nói với ngươi nhiều như vậy, cái kia hẳn là có nguyên nhân đấy, bởi vì đối với đẳng cấp cao đan quyết, một khi tới dung hợp, cuộc đời này liền chỉ có thể tu tập cái môn này đẳng cấp cao đan quyết. Mặc dù ngày sau ngươi gặp được rất cao giai đan quyết, cũng không thể tu luyện nữa. Hơn nữa sở tu đan quyết cùng bản thể phải trang tương cùng giai, cũng tất nhiên ảnh hưởng ngươi ngày sau thành tựu. Sở Phong cần nghe tiên sinh giáo hối hận. Sở Phong biết rõ lão quái tất nhiên còn có hậu nói. Quả nhiên, lão quái tại trầm mặc một hồi mới nói, lão phu thân tu huyền linh đan quyết, cũng xem như một môn khó tìm đẳng cấp cao đan tu công pháp, phương pháp này tu luyện tiến cảnh cũng không phải nhanh nhất đấy, nhưng lại thắng tại ổ thỏa, dường như thích hợp trời sinh tính vô cùng trầm tĩnh chi nhân tu luyện, mà trên tay của ta cũng có một cái khác môn đan quyết, tên là Vạn Linh Quy Nguyên Quyết, này đan quyết là ta năm đó ở một châu nghi là thái cổ di tích trong ngẫu nhiên có được. Nhưng theo hắn công pháp chứa đựng, này đan quyết vô cùng bá đạo, hơn nữa tu luyện vô cùng hung hiểm. Có lẽ thích hợp cái loại lầy không sợ sinh tử, tại sinh tử chi địa tìm được đại cơ duyên chi nhân tu tập. Cái này Vạn Linh Quy Nguyên Quyết tu luyện như thế bá hung hiểm, này đan quyết rốt cuộc là gì giai vị? Sở Phong nhìn xem lão quái hỏi. Này đan quyết ta cũng không biết gì giai vị, nhưng trong đó cũng hơi có nâng lên, như luyện thành này đan quyết, thiên địa vạn linh đều có thể dùng. Lão quái thản nhiên nói. Trong thiên địa lại có bực này thần kỳ đan quyết, hẳn là thật đúng là thái cổ đàn tu pháp quyết hay sao? Sở Phong nghe được thần kỳ như thế công không khỏi kinh khiếu xuất lai. Dù sao thái cổ thời đại cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua, mặc dù tại sách cổ ở bên trong cũng là không có minh xác ghi lại, vẹn vẹn là giải rác vài nét bút mang qua, hơn nữa còn chỉ dùng để phỏng đoán ngữ khí. Bất quá nhược quả đúng như lão quái nói, cái này Vạn Linh Quy Nguyên Quyết có thể nạp thiên địa vạn linh cho mình dùng, cái này đan quyết cũng quá mức chỉ sợ, khó trách cái này đan quyết tu luyện là vô cùng bá đạo hung hiểm và phần. Thái cổ thời đại lúc phải chăng tồn tại ta cũng không dám xác định, bất quá cái kia nghi là thái cổ di tích chi địa, nhưng chỉ là một đạo thạch động, trong thạch động văn tự quá mức cổ xưa, ngay cả là viễn cổ một ít sách cổ trong cũng không có như thế văn tự ghi lại, cho nên mới có này một đoán. Bất quá trừ lần đó ra, trong thạch động ngược lại không có bất kỳ kỳ dị chỗ. Lão quái lúc này hồi tưởng đi qua nói ra, nếu thật có thái cổ thời đại tồn tại, cái kia rốt cuộc là như thế nào một cái thời đại? Sở Phong cảm thán nói, thái cổ thời đại tồn tại quá mức phiêu miểu, bất quá Vạn Linh Quy Nguyên Quyết cái này bộ đan quyết giai vị tất sẽ không thấp hơn Huyền Linh đan quyết, dù sao vẹn vẹn là nạp thiên địa vạn linh cho mình dùng, đã cái này một công hiệu cũng đủ vượt qua bất luận cái gì đẳng cấp cao đan quyết, không thể nói trước còn có thể là trong truyền thuyết bán thần giai công pháp. Hơn nữa này đan quyết những thứ khác công hiệu còn là không biết, năm đó ta đã tu tập Huyền Linh đan quyết, không cách nào nữa tu tập này đan quyết. Lão quái trong thanh âm vậy mà có chút nhàn nhạt mà tiếc lối. Nghe được lão quái thanh âm, Sở Phong nhưng trong lòng thì khẽ động, nghĩ đến như lão quái mạnh mẽ như vậy đại tu giả, tất nhiên đối với công pháp yêu cầu đến hà khắc trình độ, chỉ là một cái đan tu người cả đời chỉ cho phép tu tập một môn cao bí quyết đã ngoài đan quyết, cái này không thể nghi ngờ cũng đan tu người không nhất mại chỗ, mặc dù như lão quái như vậy cường giả, là được có rất tốt đan quyết nơi tay nhưng cũng không cách nào tu luyện, cái kia không thể nghi ngờ là lại để cho người khó chịu đấy. Trong lòng của hắn có tiếc nuối, mà hắn tựa hồ hy vọng ta có thể tu tập Vạn Linh Quy Nguyên Quyết, bất quá cái này bộ đan quyết xác thực vô cùng cường đại, chỉ là quá mức bá đạo, tu luyện tất nhiên là hung hiểm và phần. Nhưng đan tu chi đạo vốn là trộm thiên địa lực lượng, nghịch thiên mà đi, tung biết con đường phía trước hữu tử vô sinh cũng muốn vô hối đi về phía trước. Sở Phong lúc này suy nghĩ chuyển động, nhưng trong lòng lập tức đã có quyết định. Tiên sinh, ta dục tu tập Vạn Linh Quy Nguyên Quyết. Sở Phong thanh tú trên mặt lại lộ ra vô cùng kiên định chi sắc. Ta biết rõ, ngươi tự nhiên là cảm thấy ta lòng có tiếc nuối, phương muốn tu tập Vạn Linh Quy Nguyên Quyết, chỉ là ngươi phải chẳng nghĩ thông suốt, dù sao ngươi tu luyện những thứ khác đan quyết, dù cho không bằng Vạn Linh Quy Nguyên Quyết, nhưng là thắng tại ổ thỏa, hơn nữa chỗ thụ thống khổ cũng tất nhiên là ít hơn rất nhiều. Có thể Vạn Linh Quy Nguyên Quyết quá mức bá đạo, tu luyện này đan quyết chính thức hung hiểm ta cũng không cách nào hiểu rõ, như không có vật gì khác tương trợ, ngươi cũng chỉ vẹn vẹn có năm thành năm chắc cho ngươi dung hợp này đan quyết, mà cùng loại này bá đạo đan quyết một khi dung hợp thất bại, đủ cho ngươi kinh mạch vỡ vụn. Mặc dù ta có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi, nhưng ngươi cuộc đời này không thể lại tu đan đạo. Hơn nữa, dù cho ngươi dung hòa thành công rồi, sau này tu luyện, ta cũng không cách nào chỉ điểm, hết thể cần nhờ ngươi đi chính ngươi đi linh ngộ. Hơn nữa sau này tu luyện càng là hung hiểm, dùng cựu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ. Lão quái thanh âm vô cùng nghiêm túc nói. Nghe được lão quái lời mà nói, Sở Phong mới biết được, tu luyện Vạn Linh Quy Nguyên Quyết so trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Đặc biệt là nghe được lão quái nói, một khi thất bại, cuộc đời này liền không thể lại tu đan đạo. Càng là cảm thấy cái này Vạn Linh Quy Nguyên Quyết hung hiểm quả thực tiểu là người tiên. Bất quá, thân thể của ta Hoài Thiên Yêu luyện thể bí quyết, mặc dù không cách nào nữa tu đan đạo, cuộc đời này cũng có thể đi luyện thể chi đạo, cho nên bực này hung hiểm ta lại có sợ gì chi. Sở Phong trong nội tâm tự định giá, trong ánh mắt hiện ra một loại kiên quyết cái này sắc. Tiên sinh, ta dục tu tập Vạn Linh Quy Nguyên Quyết, đến chết không hối tiếc. Sở Phong nhẹ nhàng mà lần nữa lặp lại nói, nhưng trong thanh âm lại lộ ra một loại chưa từng có từ trước đến nay xu thế. Chương 18, Dung Hợp Đan. Thiếu niên thân thể gầy yếu nhưng không cách nào che giấu cái kia khỏa đối với lực lượng cường đại truy cầu mãnh liệt chi tâm, Sở Phong hoặc là không biết có thể không gọn gàng Vạn Linh Quy Nguyên Quyết, nhưng ít ra hắn biết rõ, như lúc này không tu tập cường đại đan quyết, như vậy sau này chỉ biết càng thêm hung hiểm, bởi vì kẻ yếu sẽ nhanh hơn diệt vong. Nhân sinh bất quá 100 năm, nếu chỉ là một người bình thường, cái này 100 năm trôi qua bình an khoái hoạt, cái kia liền thỏa mãn. Nhưng nếu tại đan tu thế giới, cái này 100 năm, bất quá đảo mắt tức đi, hơn nữa kẻ yếu liền sinh tồn quyền lợi, nếu không giờ phút này hắn cũng sẽ không biết đi cho tới hôm nay một bước này. Sở Phong trong nội tâm rất rõ ràng, dù cho theo Sở gia thoát ly đi ra, nhưng sau này lộ lại càng khó đi. Cái này thế đạo hiểm ác như thế nào, như thế nhỏ yếu hắn có thể đi đối mặt, tuy nhiên đã từng bao nhiêu lần mộng muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài có bao nhiêu, trời bên ngoài không cao bao nhiêu, bên ngoài thế tục có nhiều đặc sắc, nhưng thẳng đến lúc này hắn mới biết được, nếu không đầy đủ cường, cái này đan tu thế giới có thể đi không được. Đừng hỏi trời, đừng hỏi đất, duy hỏi mình dám cùng tiên một tranh giành hay không. Hôm nay liền cùng hôm nay tranh giành thượng một tranh giành lại đem làm như thế nào. Sở Phong trong nội tâm mặc niệm lấy thiên yêu nhất tộc nghịch thiên nói như vậy, một cổ hào khí kích động mà ra. Lão quái nhìn xem Sở Phong cái này lập tức biến hóa, trên mặt khó được mà hiện ra một tia ý tán thưởng. Dục tu đang quyết, liền phải có một khỏa hoàn toàn không có chỗ sợ, chưa từng có từ trước đến nay chi tâm. Lòng mang bất diệt chí, thì sợ gì thiên địa rộng, chỉ có như thế, tại dung hợp đan quyết trong quá trình mới có thể bảo trì bản tâm bất diệt. Lúc này hắn xuất ra một khối cổ xương ngọc giản, này ngọc giản vậy mà tản ra tối tăm sáng bóng. Đây là hắc trạch ngọc, truyền thuyết chỉ có viễn cổ hắc long châu ở phương có khả năng kết xuất một loại ngọc thạch, này ngọc vi giản, có thể bảo vệ thiên cổ. Sở Phong tại sách cổ trong đã từng gặp có quan hệ hắc trạch ngọc giới thiệu, lúc này vậy mà liếc có thể nhìn ra, hắn nhãn lực độ cao, mặc dù lao quái cũng là có chút ít kinh dị. Nếu không là cái này hắc trạch ngọc giản, cái này bộ vạn linh quy nguyên quyết chưa hẳn có thể bảo tồn cho tới bây giờ, mặc dù cường đại trở lại kết giới cũng bù không được vô số tái tuế nguyệt xâm thực. Lao quái nhẹ nhàng mà thở dài. Bên trong ghi lại đúng là vạn linh quy nguyên quyết sao, lại muốn dùng hắc trạch ngọc bực này thiên cổ kỳ bảo đến làm giản, cái này đan quyết thật đúng là lại để cho người chờ mong a. Sở Phong sợ hãi thán nói, tu tập đan quyết bước đầu tiên là dung hợp, một bước này tuy là trụ cột, nhưng thực sự là trọng yếu nhất một bước. Đối với hắn người mà nói, ngay cả là cùng đan quyết dung hợp thất bại, như vậy hắn còn có thể tiếp theo lại dung hợp, nhưng ngươi lại không được. Ngươi một khi cùng vạn linh quy nguyên quyết dung hợp thất bại, như vậy cuộc đời này tiểu không cách nào nữa tu đan đạo. Lao quái mà so nghiêm túc nói. Như vậy, ta nên như thế nào đi cùng cái này đan quyết dung hợp? Sở Phong chưa bao giờ tu tập qua đan linh chi bí quyết, thật đúng là không hiểu được phải như thế nào đi dung hợp cái này đan quyết. Cấp thấp đan tu công pháp không cần dung hợp là được tu luyện, chỉ có trung giai đã ngoài đan tu pháp quyết cũng là muốn trải qua dung hợp mới, nhưng chân chính mà tu tập, mà càng là đẳng cấp cao đan tu pháp quyết, dung hợp được lại càng khó khăn. Đẳng cấp cao đan quyết rất khó khăn dung hợp. Có đan tu người vẹn vẹn là vi dung hợp đẳng cấp cao đan tu pháp quyết, liền lên giá phí vài năm chi kỳ. Nhưng cũng có thiên tài người, một tháng liền chính thức mà cùng đẳng cấp cao đan quyết dung hợp thành công. Đương nhiên cái này chính giữa cũng kể cả đan quyết cùng bản thể phải chăng cùng giai, sở tu đan quyết càng là cùng bản thể tương cùng giai, dung hợp được lại càng đơn giản. Thậm chí, có chút nghịch thiên đan quyết là được chuyên môn làm một chủng thể chất người mà sinh, những người khác có thể tu không được. Lão quái kiên nhẫn giải thích nói. Mà ngươi lần này cần dung hợp vạn linh quy nguyên quyết, nếu so với dung hợp các đẳng cấp cao đan quyết công pháp càng thêm khó khăn, bởi vì vạn linh quy nguyên quyết muốn mở ra năm đầu trụ cột chủ mạch lạc, trừ ngươi bản thân sở hữu một đầu trụ cột mạch lạc, ngươi còn muốn một mình khai phách ra 4 đầu trụ cột chủ mạch lạc, chỉ có 5 đầu trụ cột chủ mạch lạc đều khai phách thành công, vạn linh quy nguyên quyết lại vừa vận chuyển. Mà đẳng cấp cao đan quyết cũng vẹn vẹn cần mở 3 đầu trụ cột chủ mạch lạc mà thôi. Mỗi một bộ đan tu pháp quyết đều có chính mình tương đối ứng một đầu đan linh chi khí lưu chuyển mạch lạc đồ, càng là đẳng cấp cao đan quyết, hắn đan linh chi khí lưu chuyển mạch lạc lộ tuyến tiểu càng phức tạp. Một khi dung hợp đẳng cấp cao đan quyết, cuộc đời này liền không cách nào nữa tu những thứ khác đẳng cấp cao đan tu pháp quyết, dù sao một cái trong cơ thể con người không có khả năng đồng thời dung hạ hai bộ đẳng cấp cao đan quyết vận chuyển lộ tuyến, một khi xung đột, chỉ có hồn phi phách tán. Mà dung hợp đan quyết muốn làm là được muốn trong người khai phách ra một đầu cùng sở tu đan quyết tương ứng đan linh chi lực lưu chuyển mạch lạc lộ tuyến. Vốn ngươi thành công dung hợp vạn linh quy nguyên quyết cái này bộ đan quyết cơ hội chưa đủ 4 thành, nhưng may mắn trong cơ thể ngươi đã có một đầu nguyên vẹn trụ cột chủ mạch lạc, cái này đầu trụ cột chủ mạch mặc ngươi tu tập bất luận cái gì đẳng cấp cao đan quyết đều có thể đề cao một thành dung hợp suất tỷ lệ, cái này có lẽ là được ngươi 10 năm này cố gắng tu tập luyện khí bí quyết hồi báo a. Lão quái trong mắt có vẻ hân thường, dù sao lão quái có thể chuyển Sở Phong đan tu chi đạo còn là vì Sở Phong điểm ấy cứng cỏi tính cách, mà nếu này tính ra còn chỉ là chỉ vẹn vẹn có gần 5 thành cơ hội dung hợp thành công. Sở Phong không khỏi thở dài, cái này dung hợp đẳng cấp cao đan quyết xác suất thành công vốn chính là phi thường thấp, ngươi tại không có đan dược tương trợ dưới tình huống có thể đạt tới 5 thành công dung hợp tỷ lệ, cái kia đã làm cho những cái kia đan tu người ghé mắt rồi, dù sao người khác mượn nhờ đan dược cũng mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Lão quái đối với Sở Phong rất bất đắc dĩ nói, lại vẫn có thể mượn nhờ đan dược đến để cao dung hợp tỷ lệ. Sở Phong không khỏi la hoảng lên, bất quá lúc này lại chứng kiến lão quái trên mặt du chi sắc, phương pháp giác lão quái sớm đã có chỗ chuẩn bị. Đan tu người không chỉ có chỉ biết tu tập thần thông, nếu thật muốn tại đây đan tu giới dừng chân, đan quyết, thần thông, đan dược, pháp khí những này có thể đồng dạng không thể thiếu, bất quá, ngươi chưa chính thức đặt chân qua. Không hiểu những này cũng không có gì kỳ quái đấy. Lão quái thản nhiên nói. Chắc hẳn tiên sinh trên người tất có thể đề cao dung hợp xác suất thành công đan dược. Sở Phong lúc này vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ không khách khí đây này. Lão quái cũng không khỏi được nhịn không được cười lên bắt đầu. Nhưng lại chính là như vậy một câu, nhưng lại lập tức gần hơn quan hệ của hai người. Sở Phong cuộc đời này trừ mẫu thân bên ngoài, chưa cảm nhận được qua thân nhân ôn hòa, mà nhưng lại tại lão quái trước mặt, hắn lại cảm nhận được một loại trưởng bối quan tâm. Tiên sinh nếu có, ta thật đúng là sẽ không khách khí. Sở Phong vốn là tính tình lạnh lùng chi nhân, trên mặt phần lớn lúc là lạnh như băng biểu lộ, lúc này lại đã có nhu hòa chi sắc. Dung hợp đan là cao đẳng đan dược, nhất phẩm dung hợp đan có thể đề cao một thành dung hợp tỷ lệ, mà càng cao phẩm giai dung hợp đan, hắn đề cao dung hợp tỷ lệ lại càng lớn, cùng một loại đan dược có thể phân thất phẩm, bất quá, cái này Thiên Vũ đại lục còn chưa nghe nói qua có người có thể luyện ra thất phẩm cao đẳng đan dược, cao đẳng đan dược có thể luyện ra ngũ phẩm đến, như vậy đan dược chân quy trình độ đủ cùng bình thường thiên cấp thấp thần thông so sánh với. Mà trên người của ta vừa vặn có một khỏa ngũ phẩm dung hợp đan, viên thuốc này có thể đề cao 4 thành dung hợp tỷ lệ. Lão quái nói chậm rãi nói ra. Vậy mà có thể đề cao 4 thành dung hợp suất tỷ lệ, những đan dược này cũng thật sự là quá nghịch thiên a. Sở Phong không hiểu mà cảm thán mà bắt đầu, khó trách những cái kia cổ tu thế gia nội môn đệ tử tốc độ tu luyện nhanh như vậy, bỏ bản thân thiên phú cùng khổ tu ra, đan dược cũng là không thể bỏ qua công lao a. Cao phẩm giai cao đẳng đan dược vốn chính là có nghịch thiên giống như công hiệu, nhưng loại đan dược này cũng không phải là tốt như vậy luyện. Liền không nói luyện đan sư trình độ rốt cuộc muốn yêu cầu đến loại nào cấp bậc, vẻn vẹn là luyện loại này cao phẩm giai cao đẳng đan dược tài liệu là được khó tìm vật phần, mà lại mỗi chủng tài liệu cũng đắt đỏ vô cùng. Lão quái vô cùng cảm thán mà nói, dù sao trong tay hắn ngũ phẩm cao đẳng đan dược là được bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mới đổi lấy đấy. Dung hợp đan ngoại trừ có thể cung cấp mở đan mạch cần thiết cường đại đan linh chi khí, chính yếu nhất chính là có thể ở người mở đan mạch trong quá trình vững vàng lưu chuyển đan linh chi khí, nếu không, tại mở đan mạch trong quá trình, đan linh chi khí một khi bạo động, liền có khả năng lại để cho kinh mạch vỡ vụn. Lão quái tiếp tục nói, ngươi bản thân thì có 4 thành cơ hội dung hợp vạn linh quy nguyên quyết thành công, hơn nữa một khoảng ngũ phẩm dung hợp đan, như vậy ngươi liền có 9 thành cơ hội dung hợp thành công, như vậy xác suất thành công đã là phi thường cao. Lão quái nói chuyện, đồng thời cầm trong tay hắc trạch ngọc giản đưa cho Sở Phong nói, ngươi trước tiên đem hắc trạch ngọc giản nội vạn linh quy nguyên quyết đan linh chi khí lưu chuyển mạch lạc con dấu ở, lại ăn vào ngũ phẩm dung hợp đan, sau đó có thể dựa theo vạn linh quy nguyên quyết đan linh chi khí lưu chuyển mạch lạc đồ bắt đầu tiến hành đan mạch khai thác. Nghe được lão quái lời mà nói, Sở Phong biết rõ hắn có thể không chính thức đạp vào đan tu giới liền xem có thể không thành công dung hợp đan quyết rồi. Chương 19, mạch lạc đồ. Sở Phong tiếp nhận hắc trạch ngọc giản, trên tay liền có một loại cảm giác cấm áp. Cái này hắc trạch ngọc giản thượng diện ấn ký ta đã xóa đi, ngươi chỉ cần đem ngươi một giọt giọt máu ở phía trên, là được cùng cái này hắc trạch ngọc giản thần hồn tương liên, sau đó đem nó nắm ở lòng bàn tay, đồng thời tập trung ý niệm, dụng tâm cảm thụ, thẳng đến vạn linh quy nguyên quyết phương pháp tu luyện tự nhiên mà hiện tại ngươi trong đầu. Mà lúc này ngươi sẽ đem vạn linh quy nguyên quyết vận chuyển mạch lạc con dấu ở. Lão quái đem hắc ngọc giản đưa cho Sở Phong sau nói tiếp. Dựa theo lão quái lời mà nói, Sở Phong cắn nát ngón tay, bất quá nhưng lại dùng ống tay áo nhẹ ngăn, lão quái cũng không có chứng kiến cái kia nhỏ tại hắc trạch ngọc thượng cũng trong nháy mắt bị hấp thu nhạt lam huyết dịch. Sở Phong làm như thế, thực sự không phải là sợ hãi lão quái biết rõ hắn người mang thiên yêu huyết mạch, chỉ là hắn cảm thấy thiên yêu cái này thân phận đối với đan tu giới mà nói quá mức mẫn cảm, huống hồ, hôm nay thân không thực lực, một khi bạo lộ, chưa hẳn sẽ không bị cổ tu thế gia tiêu diệt giết, mà đây cũng là Sở Phong coi chừng vạn phần thói quen một loại tự nhiên phản ứng. Hắc trạch ngọc giản tại hấp thu Sở Phong màu lam nhạt giọt máu về sau, cái kia tối tăm sáng bóng lại càng là chói mắt. Sở Phong nắm chặt hắc trạch ngọc giản, liền có một loại cùng hắc trạch ngọc huyết nhục tương liên cảm giác. Hắn nhẹ nhàng mà hai mắt nhắm lại, đồng thời sắp xếp tận tâm trong tạp niệm, tập trung ý niệm, lặng lặng cảm thụ được trên tay cảm giác ấm áp. Sở Phong chỉ là cảm thấy cái loại này cùng hắc trạch ngọc giản huyết nhục tương liên cảm giác càng ngày càng rõ ràng, nhưng tựa hồ cũng không có đạt tới cùng hắc trạch ngọc thần hồn tương liên tình trạng, bởi vì giờ phút này trong ý thức xem cái này hắc trạch ngọc nội là một phiến hắc ám chi không gian. Sở Phong cũng không nổi. Hắc trạch ngọc là viễn cổ hắc long dùng long linh chi lực ân cần săn sóc vạn tuổi vừa mới thành, mà trong tay hắc trạch ngọc không biết là gì phẩm chất, không thể nói trước liền có khả năng là ân cần săn sóc so vạn năm càng lâu xa đấy. Huống hồ vạn vật đều có linh, cái này hắc trạch ngọc bị long linh chi lực ân cần săn sóc lâu như vậy, mặc dù sẽ không sinh ra trí tuệ của mình, nhưng vạn vật vạn linh một điểm mình hồn thức lại luôn có. Mà cái này linh vật một khi đã có ngay cả là một điểm mình hồn thức, như vậy muốn làm thần hồn tương liên tiểu cũng không là dễ dàng như vậy. Trừ phi một người hồn thức vô cùng cường đại, trực tiếp thông có thể thần thức quét lướt, không cần như Sở Phong như vậy tốn công tốn sức, cẩn thận từng ly từng tí đê. Y đi. Sở Phong ý thức nhẹ nhàng mà đụng chạm lấy hắc ngọc nội cái kia phiến hắc ám chi địa, sau đó lặng lặng yên cảm thụ, mà tiểu là tại làm sao một khắc hắn đột nhiên cảm giác ý thức của mình cũng đã có chủng ôn nhuận như ngọc cảm giác. Đó là chỉ có cùng hắc trạch ngọc giản thần hồn bắt đầu tương liên mới có cảm giác. Quả nhiên, chỉ là một lúc sau, hắc trạch ngọc nội cái kia phiến hắc ám chi địa biến mất, hiện ra tại Sở Phong trong đầu một chương huyền áo vô cùng mạch lạc đồ. Đây cũng là vạn linh quy nguyên quyết vận chuyển mạch lạc đồ sao? Quả nhiên vô cùng phức tạp. Ngay cả là Sở Phong có đã gặp qua là không quên được chi bản lĩnh, nhưng đối mặt phức tạp vạn linh quy nguyên quyết vận chuyển mạch lạc đồ, cũng không khỏi được thở dài. Tại nhớ vạn linh quy nguyên quyết vận chuyển mạch lạc đồ trong quá trình, Sở Phong phát hiện phức tạp mạch lạc đồ trong đã có năm đầu làm như mạch lạc chủ đạo giống như, tại toàn bộ khổng lồ vô cùng vận chuyển mạch lạc đồ trong tản ra nhu hòa hào quang. Cái kia chắc hẳn tựu là vạn linh quy nguyên quyết năm đầu trụ cột chủ mạch lạc, cũng chỉ có trong người mở cái này năm đầu trụ cột chủ mạch lạc, phương có thể tu luyện này đan quyết. Sở Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng mặc dù chỉ là muốn mở một đầu sở cơ chủ mạch lạc là được vô cùng khó khăn rồi, đồng thời mở năm đầu trụ cột chủ mạch lạc, cái kia càng là khó như lên trời. Người khác tu luyện đẳng cấp cao đan quyết chỉ có 3 đầu trụ cột chủ mạch, mà vẹn vẹn là cái này 3 đầu trụ cột chủ mạch liền lên giá phí thời gian rất lâu đi mở, cùng là cũng có đan dược tương trợ. Sở Phong mặc dù có cao phẩm giai dung hợp đan cùng đã mở trừ ra một đầu trụ cột chủ mạch ưu thế, nhưng còn có 4 đầu chủ mạch mở, mặc dù chỉ là so với bình thường đẳng cấp cao đan quyết nhiều ra một đầu chủ mạch, nhưng trình độ khó khăn lại muốn phải nhiều hơn vài lần không ngớt. Kỳ thật, cũng là cho tới giờ khắc này, Sở Phong mới hoàn toàn mà minh bạch cái gì mới thật sự là trên ý nghĩa đan tu. Mỗi một bộ đan quyết đều có hắn tương đối ứng vận chuyển mạch lạc đồ, mà càng là đẳng cấp cao đan quyết hắn vận chuyển mạch lạc đồ tiểu càng phức tạp. Hơn nữa mỗi chủng vận chuyển mạch lạc đồ đều phải có trụ cột chủ mạch lạc, mà khổng lồ mạch lạc đồ là được vây quanh trụ cột chủ mạch lạc tuần hoàn vận chuyển. Cũng chỉ có cùng đan quyết dung hợp, mở ra cùng hắn tương ứng trụ cột chủ mạch lạc, phương nhưng chân chính vận chuyển đan quyết tu luyện đan đạo, mà cái này người tu luyện đan đạo quá trình là được vây quanh đan quyết chủ mạch lạc không ngừng mở ra những thứ khác mạch lạc, cho đến cấu thành một bức khổng lồ đan quyết vận chuyển mạch lạc đồ. Đan quyết càng cao giai, hắn trụ cột chủ mạch thì càng nhiều, như vậy tại thành công dê. Dung hợp về sau, mở những thứ khác mạch lạc tốc độ lại càng nhanh, phạm vi cũng càng rộng. Mà tu luyện tới càng cao giai sắc, trong cơ thể đan quyết vận chuyển mạch lạc lại càng khổng lồ phức tạp. Sở Phong lúc này trong nội tâm hiểu ra, bất quá, minh bạch là một sự việc, nhưng muốn chính thức thành công làm được cái kia nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Sở Phong nhớ hết chủ mạch lưu chuyển đồ tuyến về sau, liền bắt đầu đem chú ý đặt ở chủ mạch quanh thân phó mạch phía trên, Vạn Linh Quy Nguyên Quyết phó mạch quá mức phức tạp, nhưng nếu muốn gọn gàng nguyên vẹn đan quyết, những này nhất định phải mở đi ra đấy. Bất quá, những này phó mạch mở lại là có thể tại dung hợp thành công, mở ra chủ mạch sau chậm rãi tu luyện, mà thẳng đến những cái kia phó mạch hoàn toàn mở đi ra, trong cơ thể tạo thành cùng đan quyết đồng dạng một bức nguyên vẹn mạch là đồ. Lúc này Phương là chân chính gọn gàng Vạn Linh Quy Nguyên Quyết, mà chỉ có gọn gàng nguyên vẹn Đan Linh Chi Bí Quyết, Phương nhưng chân chính mà khai phát trong cơ thể che giấu chi mạch, cái này khai phát che giấu chi mạch quá trình thì ra là tu luyện đan đạo quá trình. Nói chung, càng là đẳng cấp cao sắc đan tu người, trong cơ thể che giấu chi mạch tiểu khai phát được càng nhiều, đồng thời mạch lạc đồ cũng tiểu càng phức tạp. Không biết vấn đỉnh từ đan, hắn trong cơ thể che giấu chi mạch muốn khai phát đến loại trình độ nào, hắn mạch lạc đồ đến cùng vừa muốn phức tạp đến loại trình độ nào. Sở Phong trong nội tâm thầm than, nhưng lại không quên đem những cái kia phó mạch vận chuyển đồ cũng ghi xuống, chỉ là hắn tuy có đã gặp qua là không quên được chi bản lĩnh, nhưng muốn đem cái này khổng lồ mạch lạc vận chuyển đồ toàn bộ ghi nhớ, cũng là cảm thấy dị thường, cố hết sức. Đem làm Sở Phong đem cả bức Vạn Linh Quy Nguyên Quyết mạch lạc vận chuyển đồ khắc ở trong óc về sau, Hắc Trạch Ngọc Giản hồn thức trong không gian cảnh tượng lại đột nhiên cải biến, cái kia bức Vạn Linh Quy Nguyên Quyết mạch lạc vận chuyển đồ lập tức biến mất, hiện ra tại nơi đó nhưng lại một đoạn huyền ảo khẩu quyết. Ẩn mà vô cùng tận, Vạn Linh Quy Nguyên đến, thiên địa hỗn độn khai mở, vạn giới chỉ nhất niệm. Cái kia vẹn vẹn là ngắn ngủn 20 chữ, lại tựa hồ như bao dung thiên địa lực lượng, cho người một loại khó có thể tưởng tượng cưỡng bức cảm giác. Pháp quyết này cũng chỉ có 20 chữ, nhưng thâm ảo vô cùng, cũng không lúc này ta đây có thể hiểu được. Sở Phong vô cùng cảm thán nói. Đan quyết, ngoại trừ hắn mạch lạc vận chuyển đồ, còn có thể xứng có một đoạn đan tu khẩu quyết, nhưng như Vạn Linh Quy Nguyên quyết như vậy thâm ảo khó hiểu cũng rất ít. Mà ở xuất hiện cái này đoạn khẩu quyết về sau, Hắc Trạch Ngọc Giản hồn thức trong không gian liền không biến hóa nữa. Sở Phong biết rõ đây cũng là cả bộ Vạn Linh Quy Nguyên quyết rồi. Đã cả bộ đan quyết đều đã nhớ kỹ, cái kia là được lui a. Sở Phong lúc này đang muốn chủ động rời khỏi, nhưng cái này Hắc Trạch Ngọc Giản hồn thức không gian tại đây thời khắc này lại đột nhiên sụp đổ ra. Mà Sở Phong cũng là cả kinh, liền mở mắt. Chương 20, phục dung hợp đan. Hắc Trạch Ngọc Giản hồn thức không gian vậy mà đột nhiên sụp đổ, bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão quái thần thức cường đại, vậy mà có thể lập tức cảm ứng được Hắc Trạch Ngọc Giản biến hóa, chỉ là hắn cũng không pháp chứng kiến bên trong cảnh tượng. Lúc này chứng kiến Sở Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, kinh dị mà hỏi thăm. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lúc ấy ta chỉ thấy một đoạn khẩu quyết về sau, cái này Hắc Trạch Ngọc hồn thức không gian liền lập tức hỏng mất. Sở Phong kỳ quái vạn phần mà nói, theo sách cổ thượng ghi lại, Hắc Trạch Ngọc hồn thức không gian là vô cùng rắn chắc ổn định đấy, lại chẳng biết tại sao lại đột nhiên sụp đổ ra. Ngươi nói ngươi thấy được một đoạn khẩu quyết? Lão quái nghi hoặc mà hỏi thăm. Ẩn mà vô cùng tận, Vạn Linh Quy Nguyên đến, thiên địa hỗn độn khai mở, vạn giới chỉ nhất niệm. Đây cũng là ta nhìn thấy xuất hiện tại hồn thức trong không gian một đoạn khẩu quyết. Sở Phong chậm rãi đem cái kia một đoạn khẩu quyết nói ra. Cái này khẩu quyết thâm ảo dị thường, ta cũng khó đã lý giải, nhưng tất nhiên cùng cái này Vạn Linh Quy Nguyên quyết có quan hệ. Chỉ là, ta dùng thần thức tiến vào, cũng không có phát hiện như vậy một đoạn khẩu quyết, xem ra Hắc Trạch Ngọc không gian đột nhiên sụp đổ cũng là cùng cái này đoạn khẩu quyết có quan hệ, hơn nữa còn tu nhỏ vào huyết dịch lại vừa dẫn phát. Này đan quyết chủ nhân như thế tốn công tốn sức, chắc hẳn cái này đoạn khẩu quyết cũng là lai lịch bất phàm. Ngươi mà lại đi lại, không thể nói trước ngày sau ngươi tu luyện Vạn Linh Quy Nguyên quyết liền muốn dùng đến. Lão quái nhàn nhạt nói, tựa hồ những vật này mặc dù khả năng có dấu kinh thiên chi mật, có thể nội tâm của hắn đối với cái này thấy cũng không phải rất nặng. Bằng không, Hắc Trạch Ngọc Giản hồn thức không gian sụp đổ, bên trong ghi lại Vạn Linh Quy Nguyên quyết đã hoàn toàn hủy diệt, hắn cũng bèn bèn là nhàn nhạt mà hỏi một câu. Sở Phong ghi nhớ. Sở Phong cung kính nói một thanh âm, lão quái đối với hắn có truyền đạo tri ân, tuy là lão quái không nguyện thu hắn làm đồ đệ, nhưng hắn vẫn đem lão quái coi là hắn truyền đồ sư. Hôm nay Vạn Linh Quy Nguyên quyết mạch lạc vận chuyển đồ ta đã ấn trong đầu, như vậy giờ phút này liền có thể bắt đầu dung hợp đan quyết, mở trụ cột chủ mạch là rồi. Lão quái nhẹ khẽ gật đầu nói, rốt cục có thể bắt đầu dung hợp. Sở Phong kích động trong lòng chi tâm chợt lóe lên. Ta chỉ vẹn vẹn có 3 tháng thời gian mang ngươi tu hành, như vậy trong 3 tháng này, ta phải cho ngươi dung hợp thành công. Cho nên ngoại trừ Vạn Linh Quy Nguyên quyết cái này, bộ đan quyết vô cùng bá đạo bên ngoài, ta cho ngươi định tu bí quyết phương pháp cũng thì không cách nào bá đạo đấy. Mà loại này rất nhanh mở trụ cột chủ đan mạch phương pháp là cái dị thường thống khổ quá trình, tựu như tại ngươi phong bế trong nhục thể mở ra một cái lối đi giống như, nếu như tại mở trong quá trình không cách nào nhịn được ở thống khổ mà phân tán tinh thần, cuối cùng nhất chỉ có thất bại một đường. Lão quái lúc này lại là dị thường nghiêm túc nói, nếu như loại thống khổ này đều không thể chịu đựng được, cái kia liền chớ để đan tu, đã bước lên đan tu đường, tuy là ngàn khó muôn vàn khó khăn cũng muốn đi xuống đi. Sở Phong luôn ngữ kiên quyết nói, theo như dự tính, mặc dù nói ngươi có 9 thành tỷ lệ thành công dung hợp, nhưng cái này cũng không thể nói rằng cái gì, chính thức đan tu người, mặc dù chỉ có 1 thành cơ hội cũng tất nhiên muốn ra sức liều mạng, mà cái này liều mạng là được liều khắp nơi dung hợp đan quyết trong quá trình thừa nhận năng lực cùng với kiên trì ý chí. Mà nếu không liều, như vậy dù cho có 5 chắc 10 phần ngươi chưa hẳn sẽ không công thiếu một bại. Lão quái thanh âm già nua nhưng lại vô cùng hữu lực. Sở Phong tất không phụ tiên sinh hy vọng. Sở Phong trầm giọng nói ra, mở đan mạch là được dùng chính mình đan linh chi lực thêm rót dùng ý niệm của mình, sau đó theo như đan quyết mạch lạc vận chuyển đồ mở trụ cột chủ mạch lạc. Trong cơ thể ngươi đã có 1 đầu trụ cột chủ mạch lạc, như vậy còn có 4 đầu trụ cột đan mạch muốn mình mở tích, bất quá có đan dược tương trợ, mở tốc độ tất nhiên sẽ mau hơn rất nhiều, nhưng thống khổ cũng gấp 10 lần, gấp 100 lần mà tăng. Nếu không đại nghị lực, đại vật khí, muốn dung hợp thành công, không khác lên trời, nhưng ngay cả như vậy, ngươi cũng muốn ra sức liều mạng. Lão quái đem dung hợp đan đưa cho Sở Phong, cũng nghiêm túc mà dặn dò. Nghe được lão quái nói, Sở Phong nặng nề mà gật đầu một cái. Như thế không có gì nghi vấn, như vậy hiện tại mà bắt đầu dung hợp bước đầu tiên, dùng ý niệm khống chế trong cơ thể ngươi linh khí a. Ngươi chỉ có làm được lại để cho trong cơ thể linh khí làm được tâm tùy ý chuyển phương nhưng chân chính mà mở chủ đan mạch. Đêm nay ngươi như làm được có thể tùy ý mà dùng ý niệm khống chế trong cơ thể ngươi linh khí, như vậy ngày mai liền bắt đầu mang người tu tập. Lão quái rốt cục nói những lời này. Ngươi đã kiên trì tu luyện 10 năm luyện khí bí quyết, hơn nữa có thể ở vô ý thức ở giữa mở ra một đầu trụ cột chủ mạch, như vậy ý niệm tất nhiên không kém, hơn nữa ngươi vẹn vẹn là tầng 3 luyện khí kỳ, linh khí cũng không phải rất cường đại, khống chế lại cũng không khó. Lão quái nhìn xem Sở Phong còn nói thêm. Sở Phong tuy nhiên vẹn vẹn là luyện khí kỳ tầng 3, nhưng dụng ý niệm khống chế linh khí lại có thể làm được xoay tròn tự nhiên tình trạng, cái này thật đúng là 10 năm khổ tu giá rẻ đàn quyết bỏ mở ra một đầu trụ cột chủ mạch bên ngoài cái khác thu hoạch. Hắn mặc niệm linh quyết, trong cơ thể linh khí liền tâm tùy ý chuyển bắt đầu. Tâm chỗ đến, linh chỗ đến. Lão quái nội tâm thầm khen một tiếng, Sở Phong bằng chứng ấy tuổi lại có bực này khống chế linh khí thủ đoạn, cùng hắn đồng nhất niên kỷ những thiên tài kia hơn người thế hệ ngay cả là tại tu vị thượng xa xa mà đem hắn ném ở phía sau, nhưng so với Sở Phong chiêu thức ấy xoay tròn tự nhiên khống chế linh khí thủ đoạn, nhưng lại kém được quá xa rồi. Có lực lượng cường đại, cũng nếu có thể tùy tâm khống chế, đó mới được xưng tụng cường giả. Người lúc này tuy nhiên không bằng những cái kia cùng thế hệ thiên tài như vậy đã có được ngạo nhân tu vị, nhưng bọn hắn lại không có ngươi như vậy hoàn mỹ linh lực khống chế năng lực, hơn nữa ngươi chủ cột so với bất luận kẻ nào cũng không kém. Cái này mười mấy năm qua, ngươi trả giá thực sự cuối cùng là đã có hồi báo. Lão quái vui mừng nói. Như thế nói đến, ta hiện tại là được bắt đầu mở trụ cột chủ mạch đến sao? Sở Phong trên mặt kinh hỉ chợt lóe lên. Đương nhiên có thể, nhưng là không nổi. Lão quái lúc này tâm tình tựa hồ quả thật không tệ, trong thanh âm có một loại bình tĩnh vui sướng. Ta đây hiện tại phải làm như thế nào? Sở Phong kỳ quái nói. Ngươi bây giờ trước tiên đem cái này khỏa dung hợp đan ăn vào, lại để cho dung hợp đan dược lực cùng ngươi thân thể dung làm một thể, như vậy ngươi mở chủ đan mạch tiểu lúc tiểu làm chơi ăn thật rồi. Lão quái theo nạp linh trong túi lấy ra ngũ phẩm dung hợp đan giao cho Sở Phong tay. Ngũ giai dung hợp đan là một quả khỏa hắc sâu kín dược hoàn, xem khởi cũng không cái gì đặc dị chỗ, nhưng Sở Phong lại biết chính giữa ngậm lấy dược hiệu là vô cùng cường đại. Hắn đem ngũ phẩm dung hợp đan để vào trong miệng, lại đột nhiên cảm thấy một hồi hương thơm cảm giác đầy tràn trong miệng, sau đó cảm thấy một đạo dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể. Cái này đan dược cửa vào tức hóa, quả nhiên vô cùng thần kỳ. Sở Phong thầm than một tiếng. Đan dược hóa linh, tập trung tư tưởng suy nghĩ xem muốn, ý cùng linh hợp, chẳng phân biệt được không rời, nhét vào đan điền. Trông thấy Sở Phong đan dược cửa vào, lão quái ở bên nhẹ giọng âm nói ra. Nghe được lão quái lời mà nói, Sở Phong liền bắt đầu nhắm mắt xem muốn, chỗ có tâm thần đều dung nhập đến ý niệm chính giữa đi, sau đó liền cảm thấy một cổ cường đại có đan linh chi lực trong người sôi trào giống như lưu động toàn thân. Như lúc này không thêm vào khống chế, không chỉ có lại để cho trong cơ thể dung hợp đan dược lực sói mòn, còn có thể lại để cho thân thể của mình đã bị tổn thương. Sở Phong ý niệm trải rộng toàn thân, dung niệm hóa linh, dung nhập đan dược chi lực ở bên trong, chỉ trong chốc lát, Sở Phong ý niệm chi linh hoạt cùng dung hợp đan dược lực hòa thành một thể. Tuy hai mà một. Đó lấy, Sở Phong liền theo như lão quái lời mà nói, đem dung hợp đan dược lực dẫn vào đến trong đan điền chậm rãi lắng đọng xuống. Ngũ phẩm dung hợp đan đan dược chi lực vô cùng tương đại, Sở Phong nếu muốn toàn bộ đem chi nhét vào trong đan điền lắng đọng xuống, chắc hẳn cũng cần một buổi tối. Nhìn xem ánh lửa chiếu đến cái kia trương thanh tú sạch sẽ mặt, lão quái trong lòng có một loại vui vẻ thỏa mãn. Mà kết giới mưa bên ngoài âm thanh như trước, nhưng ai có thể xác định ngày mai không phải là một cái dương quang sáng lạn thời tiết tốt đâu này. Chương 21, nghịch linh kích. Sở Phong chậm rãi mở hai mắt ra, lại phát giác trời đã sáng choang, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, lại chứng kiến điểm một chút bọt nước đọng ở xanh biếc ướt át trên lá cây, từng sợi theo rậm rạp lá cây bỏ qua tại dương quang nhẹ nhàng mà rơi vãi ở phía trên, liền cho người một loại hóng ánh sáng long lanh cảm giác. Nguyên lai hôm nay là cái thời tiết tốt ta. Sở Phong duỗi thoáng một phát lưng mỏi, toàn thân liền đùng đùng mà vang lên một lần. Đêm qua mưa do không cùng, sáng nay tinh không vạn lý. Tuy nhiên một đêm chưa ngủ, cũng thời khắc tại dụng ý niệm dẫn đạo dung hợp đan đan linh chi lực lắng đọng vùng đan điền, nhưng Sở Phong lúc này không có nửa điểm mỏi mệt cảm giác, hay còn cảm thấy tinh thần vô cùng, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Khó trách hắn lúc này còn có hảo tâm như thế tình ngâm thơ một câu. Phải chăng cảm giác mình hiện tại chỉ mỗi hắn có kình, cần tìm thứ đồ vật phát tiết phát tiết. Lão quái thanh âm nhàn nhạt mà truyền đến, trên mặt nhưng lại có vẻ trêu tức. Tiên sinh nói trô đó lời nói, cùng ngài so với, ta điểm này kình còn kém cách xa vạn dặm đâu rồi, ha ha. Sở Phong tựa hồ cảm thấy hôm nay lão quái có chút quỷ dị, chỉ phải cười khan một tiếng âm nói. Đan tu người so cũng không phải là ai sức lực đại, bọn hắn so chính là ai càng sẽ vận dụng thần thông chi lực. Lão quái nhìn xem Sở Phong nói ra. Thỉnh tiên sinh chỉ rõ. Sở Phong biết rõ lão quái để điểm cho hắn. Cái này đan tu chi giới, tu chính là đan quyết, luyện là thần thông. Nói chung, đẳng cấp cao sắc đan tu người tất nhiên so cấp thấp sắc đan tu người cường đại, nhưng đây không phải tuyệt đối đấy. Nếu là cấp thấp sắc đan tu người nắm giữ thần thông cảnh giới rất cao, có thể đủ vượt cấp hướng những cái kia không có tu vị, nhưng thần thông nắm giữ cảnh giới tương đối thấp người khiêu chiến. Lão quái thanh âm trầm thấp nói, khống chế thần thông chi lực vậy mà có thể vượt cấp khiêu chiến. Sở Phong giật mình mà kêu lên, cái này cũng không có cái gì thật kỳ quái, dù sao thần thông chi uy năng thật là khó đã tưởng tượng đấy. Lão quái cũng là cảm thán nói, như thế nói đến, chính thức đan tu người, tu đan quyết, luyện thần thông, cả hai đều không thể thiếu. Sở Phong thở dài, dù sao, lúc này vô luận đan quyết hay vẫn là thần thông, hắn cũng còn không có chính thức mà tu luyện. Mở trụ cột chủ đan mạch đó cũng là tất nhiên muốn tiến hành đấy, nhưng thần thông tu luyện cũng là muốn đồng thời bắt đầu. Nhưng đồng thời tiến hành hai chủng tu luyện nhưng lại gian khổ dị thường, ngươi có thể chịu được. Lão quái nhìn xem Sở Phong, nhẹ nhàng mà hỏi một câu. Sở Phong đã nói, mặc dù ngàn khó muôn vàn khó khăn, cũng không vứt bỏ tử đan. Sở Phong kiên định nói, sinh tử chi kiếp đều trải qua rồi, gì sẽ còn có nói vứt bỏ. Sở Phong nội tâm hò hét. Đã như vậy, ba tháng này đem ngươi sẽ không còn có từng phút từng giây thời gian nghỉ ngơi, ban ngày ngươi muốn tu tập thần thông, buổi tối ngươi liền muốn mở chủ đan mạch. Lão quái nghiêm túc nói, nếu là hắn thời gian sung túc, hắn lại không cần như thế đi huấn luyện Sở Phong, nhưng hắn chỉ vẹn vẹn có 3 tháng thời gian liền muốn phó cái kia sinh tử ước hẹn, hơn nữa, này vừa đi liền không có còn muốn qua trở về. Nơi này có một lọ ngưng thần đan, ngươi mỗi 6 ngày ăn vào một khỏa, đủ có thể khiến ngươi 3 tháng này thời khắc đều bảo trì vạn phần tinh thần. Lão quái nói chuyện, cũng theo nạp linh trong túi lấy ra một lọ ngưng thần đan đưa cho Sở Phong. Như vậy, lúc này ta phải làm như thế nào? Sở Phong tiếp nhận ngưng thần đan hỏi. Tự nhiên là muốn tu tập thần thông, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trải qua một đêm hấp thu, mặc dù nói ngươi không có đem hắn luyện hóa, nhưng dù sao cũng là ngũ phẩm cao đẳng đan dược, vẹn vẹn là chính giữa vi lượng dược lực cũng là cho ngươi được lợi rất lớn. Ngươi lúc này đã đột phá luyện khí kỳ tầng 3, lúc này đã đi vào luyện khí kỳ tầng 4 chi cảnh, đủ tu tập bán thần thông. Lão quái có chút mà vừa cười vừa nói, ta quả nhiên đạt đến luyện khí kỳ tầng 4, rốt cục có thể tu tập thần thông rồi. Sở Phong linh khí hơi đổi, phương phát hiện mình quả thật đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 4, trong nội tâm một hồi lại hỉ. Ta tuy có thần thông pháp môn rất nhiều, nhưng thấp nhất cũng là nhân cấp thần thông, ngươi bây giờ đều không thể tu luyện. Ta tối hôm qua trở mình lượn nạp giới túi cũng vẹn vẹn đã tìm được một môn bán thần thông. Năm đó giữ lại, cũng cảm giác cửa này thần thông xác thực rất không tồi. Đã đến lao quái loại này cấp bậc, có thể vào hắn pháp nhãn thần thông cũng không nhiều, lúc này lại sẽ sợ hai thán phục một môn sơ cấp nhất bán thần thông, chắc hẳn cái môn này bán thần thông tất có nó vô cùng thần kỳ chỗ. Có thể được tiên sinh như thế tán thưởng, không biết cửa này ra sao bán thần thông. Sở Phong trong nội tâm sợ hai thán phục, trên mặt cũng vô cùng vẻ chờ mong. Nghịch linh kích, đẳng cấp cao bán thần thông, cùng sở hữu ba thức. Thức thứ nhất buôn lôi trưởng, thế như buôn lôi, tiếng vỗ tay như sấm, chủ công. Thức thứ hai tật phong tránh, qua như gió, như ảnh như huyễn, chủ lui. Đệ tam thức yến phản kích, quay đầu một kích, nhẹ nhàng như yến, chủ tập kích. Như thế có thể công, thối lui, có thể tập kích bán thần thông, đem làm được lao phu một khen. Lão quái trong lời nói không che giấu chút nào trong lời nói tán thưởng chi ý, thậm chí có thần kỳ như thế bán thần thông. Sở Phong thở dài, trong nội tâm đối với học tập nghịch linh kích cái môn này đẳng cấp cao bán thần thông càng là tràn ngập chờ mong. Này bán thần thông tụ tập công, phòng, tập kích tại nhất thể. Nếu là có thể luyện đến tâm tùy ý chuyển cảnh giới, đủ cùng bình thường nhân cấp trung giai thần thông so sánh với. Lão quái vừa cười vừa nói, dùng buôn lôi xanh một kích chi, nếu không phải ở bên trong, lợi dụng tật phong nhanh chóng tối lui, như địch đuổi theo, liền thừa dịp bất ngờ tiến phản kích tập kích chi. Sở Phong lúc này trên mặt là cười nở hoa, dù sao lần thứ nhất có thể tu thượng thần kỳ như thế bán thần thông không phải. Đúng vậy, hôm nay liền truyền cho ngươi nghịch linh kích. Lão quái đại khen một tiếng Sở Phong nội tính, tu thành nghịch linh kích cái môn này thần thông về sau, nếu là phối hợp thỏa đáng, hẳn là ngày sau ta không đạt tới nhất giai sắc kỳ trước bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, như thế tính ra, ta phải muốn đem hắn tu đến một cái cực cao cảnh giới. Sở Phong trong nội tâm âm thầm nói ra. Thức thứ nhất, buôn lôi trưởng, dùng trong cơ thể đan linh chi lực thôi phát, nhưng cái này thôi phát lại không phải đơn giản vận chuyển đan linh chi lực, mà là nhất định phải lại để cho đan linh chi lực có đổ xu thế, chỉ có nhanh chóng mà lại để cho đan linh chi lực tụ tại hai tay, xuất trưởng mới có buôn lôi chi lực. Vốn, đan linh chi lực vận chuyển đều là bằng phẳng vận chuyển. Nhưng chỉ có loại này cương manh thần thông mới cần như thế nhanh chóng mà vận chuyển đan linh chi lực. Vừa mới bắt đầu, ngươi liền chậm rãi ra tốc vận chuyển đan linh chi lực tụ tại song trường, thẳng đến đạt tới ngươi thể nội kinh mạch cực hạn mới thôi. Chờ ngươi thói quen về sau, liền bắt đầu luyện tập mỗi lần đều cực tốc vận chuyển ngươi đan linh chi lực tụ tại song trưởng, như thế nhờ. Vậy nhiều lần luyện tập, không ngừng mà siêu việt nguyên lai tụ linh tốc độ, thẳng luyện đến trưởng gia linh chạy thời điểm, phương là tiểu có sở thành, cũng xem như tâm tùy ý chuyển chi cảnh. Lão quái kỹ càng nói lấy nghịch linh kích thức thứ nhất phương pháp tu luyện. Cái tiết như thế nào mới được là đại thành cảnh giới? Sở Phong chăm chú nghe xong lão quái mà nói về sau, không khỏi hỏi. Xuất trưởng có lôi động trời cao thanh âm, phương là đại thành chi cảnh, như đạt tới này cảnh, trưởng gia người kinh, trưởng rơi người vong. Lão quái lạnh nhạt cười nói, như thế nào có thể đạt tới đại thành chi cảnh? Sở Phong nghe được buôn lôi xanh đạt đến đại thành chi cảnh lại có như thế uy năng, không khỏi đại thất kinh hỏi. Bất luận cái gì thần thông, nếu muốn đạt đại thành chi cảnh, cũng không chỉ có chỉ là khổ tu, còn phải có ngộ, chỉ có chính thức ngộ này thần thông, lại trải qua khổ tu lại vừa gọn gàng đại thành chi cảnh. Cảnh giới này cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt tới, ngươi trước mắt muốn làm là được khổ tu, tận khả năng trong 3 tháng này đem lịch linh kích tu đến chút thành tựu cảnh giới. Lão quái nghiêm túc nói. Sở Phong ghi nhớ, như vậy Tật Phong Chánh cùng Yến Phản Kích lại muốn tu luyện như thế nào? Sở Phong hỏi tiếp. Tật Phong Chánh muốn tu chính là một loại huyền bí bộ pháp lại phối hợp đan linh chi lực vận dụng, là được tu thành, Yến Phản Kích muốn luyện chính là đan linh chi khí ngược dòng vận chuyển. Ngươi từ giờ trở đi, 3 ngày tiểu luyện tập nghịch linh kích, buổi tối mở trụ cột chủ đan mạch. Thời gian không nhiều lắm, ngươi lúc này liền bắt đầu luyện tập a. Lão quái thanh âm thản nhiên nói. Rốt cục có thể tu tập thần thông rồi. Nghe lời ấy, Sở Phong trong mắt bạo phát ra một loại chưa bao giờ có lửa nóng chi sắc. Chương 22, khổ tu. Trong bóng đêm vân lạc rừng rậm, tịch mịch mà u ám, mà ở rừng rậm này bên ngoài một chỗ, một đám ánh lửa không cần bất luận cái gì thiêu đốt chi vật lại lăng không tại một chỗ trên đất trống lặng yên tách ra, khủng bố như thế chi địa, như thế kỳ dị chi hỏa, ở thời điểm này lộ ra âm trầm mà quỷ dị. Nhưng là tại đây dạng địa phương, đã có một già một trẻ hai người vây quanh ánh lửa châu ngồi xếp bằng. Chỉ là lão nhân trên mặt một mảnh bình tĩnh lạnh nhạt, mà thiếu niên trên mặt nhưng lại vô cùng vẻ thống khổ. Thiếu niên lúc này đóng chặt lại hai mắt, mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm hắn y sấn, ánh lửa chiếu đến bởi vì thống khổ mà bóp méo mặt, chỉ là hắn không rên một tiếng, cực lực mà chịu được. Đã có dược lực tương trợ, mở trụ cột chủ đan mạch mặc dù nhanh thượng rất nhiều, nhưng thống khổ nhưng lại trở nên gấp mấy lần gia tăng. Hơn nữa, lúc này ta là toàn lực mở, lại thêm cái này vạn linh quy nguyên quyết quá mức bá đạo. Hắn thống khổ thật sự là so người khác tu tập khác đẳng cấp cao đan quyết muốn đau nhức hơn vạn nghìn lần. Sở Phong lúc này đang dùng ý niệm khống chế được đan linh chi lực dọc theo trụ cột chủ mạch lạc lộ tuyến toàn lực chạy nước giúp mở, hơn nữa vùng đan điền dung hợp đan cường đại đan dược chi lực, trong khoảng thời gian này mở đan mạch phương pháp là vô cùng bá đạo. Người bình thường dung hợp đẳng cấp cao đan quyết, bọn hắn mở trụ cột chủ đan mạch là ôn hòa mà khống chế đan linh chi khí một điểm một tia mà đợi mạng. Nhờ, đó là một cái vô cùng chậm chạp nhu hòa đấy, tuy nhiên tại mở quá trình cũng tất nhiên sẽ cảm giác chút ít cảm nhận sâu sắc, nhưng là có thể nhẹ nhõm chịu được xuống. Sở Phong lúc này mở trụ cột chủ đan mạch là bá đạo mà lại hung hiểm và phần. Dù sao mở đan mạch cần tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, không được có nửa điểm qua loa, thế nhưng mà Sở Phong muốn trong một triệu được vạn phần thống khổ dưới tình huống muốn bảo trì tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, cái kia tự nhiên là vô cùng chuyện khó khăn, cũng cần thật lớn nhẫn mại chi lực, hơn nữa, hơi không cẩn thận, liền có khả năng lại để cho kinh mạch nghiền nát. Sự thật, Sở Phong như thế cực tốc mở, mặc dù không để cho kinh mạch vỡ tan, nhưng là đủ lại để cho kinh mạch nhận lấy thật lớn tổn hại thụ, cho nên mỗi một lần mở chấm dứt, đều phải tiến hành đan mạch chữa trị, bất quá có lao quái ở bên, hắn thần thông quảng đại, hơn nữa chân quý chữa thương đan dược nhưng lại sâu sắc có, mỗi lần Sở Phong mở hết đan mạch, lao quái là được nhất thức cường đại cây khô gặp mùa xuân, hơn nữa một khỏa hồi linh đan, Sở Phong trong cơ thể bởi vì toàn lực mở trụ cột chủ mạch lạc mà bị thương kinh mạch cũng tại lập tức hồi phục như lúc ban đầu, mà lại càng có càng ngày càng mạnh mềm dai xu thế, đồng thời tại hồi linh đan dưới tác dụng, trong cơ thể bởi vì mở trụ cột chủ đan mạch bởi vì tiêu hao linh lực cũng lập tê xê hồi trở lại đấy. Chỉ là, như Sở Phong như vậy mở đan mạch đấy, nếu khiến các đan tu người biết rõ, tất nhiên cũng sẽ không dám tin đấy. Trên đời lại có người như thế không muốn sống cực tốc vận chuyển đan linh chi lực đi mà mở đan mạch, người nọ hẳn là tên điên. Thế nhưng mà người khác nhưng lại không biết Sở Phong như vậy tên điên, nhưng lại có lao quái bực này cường nhân ở bên hộ tông đấy, hơn nữa người ta có thể cái gì cũng không thiếu. Sở Phong như vậy tên điên cũng không phải là ai muốn làm liền làm được đấy, gọi đan dược, lao quái nhưng lại không hề hàm hồ mà lấy ra một khỏa có thể đủ cùng thiên giai cấp thấp công pháp tướng đem làm ngũ phẩm dung đan, hơn nữa ở phía sau cái kia mấy thứ gì đó ngưng thần đan, hồi linh đan như thế rộng lượng mà lấy ra. Lại để cho Sở Phong như ăn cây đậu dạng như vậy ăn, mặc dù những đan dược này không coi là phi thường chân quý, nhưng cũng là trung cấp nhị phẩm đan dược, giá trị cũng phi thường quý, nhưng Sở Phong lại giống như không cần tiền, ăn nhiều đặc ăn, ngay cả là đại thế dê, cũng chưa chắc có thể làm cho một người như thế tiêu hao. Bất quá, Sở Phong nhưng lại không có như vậy khái niệm đấy, hắn chỉ là theo như lão quái mà nói chuyên tâm tu luyện, những thứ khác một mực không ai quản. Bế ngũ quan, đoạn giác quan thứ 6, thần giữ khí hợp, ý niệm làm kiếm, hóa thân thành linh, tốc hành thông u. Sở Phong mặc niệm lấy mở đan mạch khẩu quyết, lại để cho ý niệm cùng trong cơ thể đan linh chi lực dung làm một thể, sau đó ý niệm dẫn dị lấy đan linh chi khí như một thanh lợi kiếm hướng trụ cột chủ mạch lạc tuyến chạy nước rút tiến lên, rất có không đạt thú cảnh chỗ tuyệt không bỏ qua xu thế. Như thế bá đạo đan mạch mở khẩu quyết, cũng chỉ có lao quái bực này quái vật mới có thể nghĩ ra được, chia tay người hoặc là liền muốn đều chưa hẳn cảm tưởng. Ngày mai có lẽ có thể đả thông điều thứ 3 trụ cột chủ mạch đi à nha. Sở Phong không ngừng dụng ý niệm ngưng tụ đan linh chi khí, mãnh liệt mà trùng kích lấy trụ cột chủ mạch lạc mở lộ tuyến, mỗi một lần trùng kích là được một loại tê tâm liệt phế đau đớn, nhưng là hắn lại dùng vô cùng cường đại ý chí đã chịu xuống. Sở Phong như thế tái diễn chạy nước rút động tác, cũng không biết chạy nước rút ngàn lần hoặc là vạn lần, dù sao hắn chưa bao giờ đi nhớ, chỉ là dưới đáy lòng vô hạn lần mà lặp lại, lại tới một lần, lại tới một lần. Cảnh ban đêm như mực, cũng tại càng ngày càng sáng thần quang trong chậm rãi nhạt đi rồi. Hô, rốt cục đã thông điều thứ ba trụ cột chủ mạch rồi. Sở Phong thở ra một hơi, kinh hỉ mà kêu một tiếng. Trải qua một đêm ngàn vạn lần mãnh lực trùng kích, lúc này rốt cục đột phá điều thứ ba trụ cột chủ mạch lạc. Sở Phong trong cơ thể tuy nhiên kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, lòng tràn đầy mỏi mệt, nhưng hắn vẫn là cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng. Trong khoảng thời gian này không muốn sống khổ tu rốt cục đã có hồi báo. Sở Phong nội tâm đại khen một tiếng. Đã thông điều thứ ba trụ cột chủ mạch thời gian, so với ta dự tính còn muốn hơi sớm, rất không tồi. Lão quái đứng tại hắn phía trước, nhìn xem hắn hơi khẽ cười nói, đồng thời dưới tay hắn cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy hắn song kết xuất từng đạo vô cùng huyền ảo kết ấn. Hơn nữa những này huyền ảo kết ấn quý tích tán lấy thánh khiết hào quang, mỗi một đạo kết in ra liền cùng thượng một đạo kết ấn hài hòa mà dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng cấu thành một bức thần bí cổ xưa đồ đằng. Lão quái nhẹ nhưng phất tay, cái kia bức từ một đạo huyền ảo kết ấn dung hợp thành cổ xưa đồ đằng liền nhẹ nhàng mà chui vào Sở Phong trong cơ thể, đồ đằng nhập vào cơ thể, Sở Phong cảm thấy một loại cảm giác ấm áp chạy khắp toàn thân, mà cũng là một trong một chớp mắt, trong cơ thể những cái kia bị hao tổn kinh mạch lập tức hồi phục như lúc ban đầu. Cây khô gặp mùa xuân, địa cấp trung giai chữa trị thần thông, tu đến chí cao cảnh giới, có thể lại để cho người bạch cốt sinh cơ, như là cây khô gặp mùa xuân. Thật thần kỳ thần thông. Tuy nhiên Sở Phong đã không phải đệ vừa cảm thụ cây khô gặp mùa xuân bực này cường đại thần thông chữa trị công hiệu, nhưng mỗi lần chứng kiến, cũng cho phép sợ hãi thán phục một tiếng. Nếu muốn tu tập này thần thông, ít nhất cũng phải đạt tới lục đăng kỳ. Bất quá, như ngươi tu đến cực giai sắc đăng kỳ, bực này thần thông thế nhưng mà đối với chính mình không có bao nhiêu tác dụng rồi, dù sao đẳng cấp cao sắc đan tu người dùng cường đại nội đan là được chữa trị chính mình bị hao tổn thân thể. Lão quái thản nhiên nói, đồng thời trong tay đưa cho Sở Phong một khỏa hồi linh đan. Ăn vào hồi linh đan, Sở Phong liền cảm thấy trong cơ thể sớm đã hao hết đan linh chi lực rất nhanh mà hồi phục lấy. Thẳng đến trong cơ thể linh khí hồi phục như lúc ban đầu, Sở Phong chính mình xuất ra một khỏa ngưng thần đan phục dưới đi. Cái này đã là đệ ngũ khỏa rồi, như thế tính ra, ta đã tại này tu luyện 24 thiên, này thời gian trôi qua quả nhiên thật nhanh. Sở Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời, ngưng thần đan nhập vào cơ thể, hắn mệt mỏi tinh thần lập tức hễ quét là sạch. Chỉ là cho tới bây giờ, nghịch linh kích còn chưa tính toán tu luyện thành công. Buôn lôi trưởng chỉ là tụ được linh lực, nhưng không cách nào làm được linh theo trưởng ra, hơn nữa tụ khí quá trình hay vẫn là quá chậm, dù cho trở ra trưởng cũng tất sẽ có cái gì uy lực. Tật phong tránh ngược lại là có thể thi triển, nhưng ở huyền bí bộ pháp dẫm ra trong quá trình, linh khí lại còn biện pháp trôi chạy vận chuyển, như thế vận dụng bắt đầu hay vẫn là quá không lưu loát. Về phần yến phản kích, chân khí nghịch chuyển rất khó khăn, tuy nhiên miễn cưỡng có thể làm được, nhưng muốn làm đến lập tức nghịch chuyển còn muốn tiếp tục khổ luyện không thể. Mà như thế tính ra, cái này tu luyện quả thần thông nhưng là một cái vô cùng khó khăn quá trình, hôm nay liền chính thức tu luyện thành công. Cũng không tính toán, chớ nói chi là đằng sau chút thành tựu cảnh giới hoặc là đại thành cảnh giới. Xem ra lúc trước vẫn là đem thần thông tu luyện nghĩ đến đơn giản. Như thế vẹn vẹn là tu luyện một môn bán thần thông liền là như thế này khó khăn, thực không biết những cái kia cao cấp hơn thần thông nếu muốn tu luyện thành công nhiều người bao nhiêu khó khăn. Sở Phong trong nội tâm âm thầm cảm thán nói. Trên thực tế, Sở Phong cũng không biết hắn hôm nay tu tập thần thông tốc độ đã xem như thần tốc rồi, bởi vì hắn là lần thứ nhất tu luyện thần thông, cái này đối với bất kỳ một cái nào đang tu người mà nói. Vừa mới bắt đầu tu tập thần thông đều là phi thường chậm chạp khó khăn đấy, ngay cả là thiên tài người cũng nhất định là phải đi qua khó có thể tưởng tượng khổ tu. Bất quá, nếu là thần thông tu luyện đến về sau, đạt đến nhất định được cảnh giới, như vậy tu luyện khởi thần thông nhưng lại không cần như vậy gian nan, đặc biệt đạt tới đẳng cấp cao sắc đan tu cao thủ, tu tập những cái kia cao cấp thần thông không chỉ có dựa vào khổ tu đấy, là trọng yếu hơn là dựa vào ngộ nhân tiện tốt tu, ngộ không được mặc dù khổ tu cũng không làm nổi. Lúc này, Sở Phong đã tinh lực no đủ, linh lực sung túc, ngày hôm nay hắn vừa muốn bắt đầu khổ tu nghịch linh đánh. Chương 23, buôn lôi trưởng thành. Ban ngày luyện thần thông, buổi tối tu đan quyết. Cái này 24 ngày qua, Sở Phong hắn chưa từng có gián đoạn qua, cũng chưa bao giờ ly khai qua cái này một phương chi địa, mà cái này một phương chi địa tại lão quái thần thông phía dưới, do nguyên lai 10m phạm vi khuyết trương đại cho tới bây giờ 50m rộng trường chi địa, mà hết thể này tự nhiên là vì Sở Phong thuận tiện luyện tập thần thông. Chỉ là lão quái ban ngày bình thường sẽ không dừng lại nơi này, mỗi ngày tại Sở Phong sau khi tỉnh lại liền rời đi, bầu trời tối đen lúc sẽ trở lại. Tiên sinh chắc là đi Vân Lạc rừng rậm bên trong rồi. Không biết lúc nào ta cũng có thể đạt tới tiên sinh độ cao độ, có thể như thế tiêu sái mà tại Vân Lạc rừng rậm bực này hung địa tự nhiên qua. Sở Phong trong nội tâm thầm than, đồng thời một người cất bước đi về hướng nơi đầy trung tâm. Lão quái như thế yên tâm Sở Phong ban ngày một người lúc này, đó là bởi vì nơi này vẹn vẹn là Vân Lạc rừng rậm tít mãi bên ngoài, dù cho có man thú đột kích, đó cũng là cấp thấp nhất man thú, thậm chí phần lớn đều không coi là man thú, cũng vẹn vẹn xem như dã thú mà thôi. Sở Phong trải qua cái này 24 thiên khổ tu, lúc này đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong. Tùy thời cũng có thể đột phá đến luyện khí kỳ 6 tầng, lúc này, ngay cả là đánh không lại cấp thấp man thú, nhưng chạy trốn, ít nhất vẫn là có thể, hơn nữa hắn nếu có thể luyện thành nghịch linh kích, đánh chết giá thấp man thú vậy cũng không nói chơi rồi. Huống hồ tại đây một phương chi địa, có lao quái bố trí xuống kết giới, như thế đẳng cấp cao kết giới dù cho không có lao quái lúc này trèo trống, nhờ ương cũng có thể ngăn trở đẳng cấp cao man thú một hồi rồi, mà gần, lao quái có thể đủ từ đằng xa gấp trở về rồi. Nơi đây chính giữa gieo một căn đại cọc gỗ, Sở Phong là được dùng cái này cọc gỗ đến luyện tập nghịch linh đánh trúng buôn lôi trưởng cùng yến phản kích. Về phần tật phong tránh, nơi đây tùy ý đều có thể luyện. Sở Phong vừa mới bắt đầu tu tập nghịch linh quyết thời điểm, ngày đầu tiên mỗi nhất thức đều luyện lên 400 lần, mà 400 lượt đã là hắn ngày đó cực hạn, sau đó tiểu mỗi 2 ngày gia tăng 50 lần, thẳng đến lúc này 24 ngày trôi qua, Sở Phong hôm nay mỗi nhất thức muốn trên việc tu luyện 1000 lần. Quay mắt về phía cọc gỗ, Sở Phong đầu tiên muốn bắt đầu buôn lôi trưởng 1000 lần luyện tập. Tập trung tư tưởng suy nghĩ đề khí, lặng yên vận đan linh, ý niệm trong đầu tức lên, hai tay kinh mạch thượng lập tức đã tụ đầy đan linh chi khí, đồng thời, hắn cảm thấy tay thượng kinh mạch thượng truyền đến yếu ớt đau đớn cảm giác, nhưng điểm ấy đau đớn đối với Sở Phong mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Mà lúc này tình huống so sánh với vừa mới bắt đầu lúc tu luyện đã tốt rồi nhiều lắm, vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, Sở Phong kinh mạch căn bản không cách nào thừa nhận loại này đan linh khí. Cực tốc vận chuyển, mỗi lần vận chuyển Sở Phong đều tất nhiên muốn thừa nhận vạn phần thống khổ, bất quá cái này so sánh với mỗi lúc trời tối cái loại này cực tốc mở đan mạch thống khổ rồi lại muốn xịn thượng rất nhiều. Cái này 24 ngày qua, ban ngày luyện thần thông, buổi tối tu đan quyết, Sở Phong kinh mạch cơ hồ đều là tại vạn phần trong thống khổ nung lấy. Lúc này, hắn thể nội kinh mạch cường độ cùng độ mềm và dai đều đã nhận được rất lớn cường hóa. Dù cho cực tốc vận chuyển đan linh chi lực, kinh mạch cũng chỉ là có chút một chút đau đớn. Nhưng mà, cái này hơn 20 ngày khổ tu, Sở Phong tuy nhiên đã đem đan linh chi khí luyện đến niệm lên tức sinh tình trạng, nhưng mỗi một lần huy trưởng, tụ tập linh khí liền đột nhiên tán đi, chỉ có thể dơ lên một hồi thanh phong. Như thế trưởng lực chớ nói muốn giết địch bảo vệ tánh mạng, liền tàn sát cẩu đều có vấn đề. 110, 111. Sở Phong lần lượt huy trưởng, lại một lần thất bại, nhưng trên mặt của hắn vẫn là không chút biểu tình. 386, 387 Sở Phong trong nội tâm mặc niệm lấy tay lần lượt mà giơ lên lại rơi xuống, mang theo một trận gió thanh âm, tại yên tĩnh trong rừng rậm, như là khóc thảm. 899, 900. Sở Phong lúc này đã mồ hôi chảy đầy mặt, sợi tóc cuồng loạn nhảy múa, như là điên hình dáng. Nhưng nội tâm của hắn vẫn là vô cùng bình tĩnh, hắn tại yên lặng tìm kiếm lấy tụ khí lập tức cùng xuất trưởng thời khắc đó hài hòa điểm. 991, 992. Sở Phong lúc này huy trưởng tốc độ đến càng nhanh, nó như là tiến vào một loại cảnh giới, quên mất cái này thiên địa, quên mất bản thân, chỉ có cái kia càng lúc càng nhanh trưởng ảnh. Có một loại cảm giác cái này thiên địa tựa hồ mất, chỉ có chính mình, cái kia huy động bàn tay cuối cùng trong nháy mắt buộc phát rồi, cùng cái kia niệm lên tức sinh đan linh chi khí rốt cục hài hòa mà hòa thành một thể. Trở thành. Sở Phong cuối cùng bạo hô một tiếng, thanh âm kia tại yên tĩnh trong rừng rậm thật lâu quanh quẩn, hù dọa trong rừng rất nhiều chim bay. Đồng thời, cái kia căn đại cọc gỗ tại tấn mãnh linh lực sóng trùng kích xuống, lập tức bạo vỡ đi ra. Đây cũng là buôn lôi trở rồi, ha ha ha. Sở Phong hô một ngụm trọc khí, liền lập tức cuồng tiếu ba tiếng. Cái này hơn 20 ngày không muốn sống khổ tu cuối cùng không có bổ phí, ít nhất đã luyện thành nghịch linh đánh trúng buôn lôi trưởng, mặc dù chỉ là luyện thành, khoảng cách chút thành tiểu chi cảnh còn có rất quãng đường dài, nhưng đối với Sở Phong mà nói, đây cũng là hắn tu thành thức thứ nhất thần thông, cũng ngày khác sau bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Kế tiếp tiếp tục tu tập tật phong tránh a. Sở Phong lúc này nội tâm tại một hồi cuồng hỉ về sau lại từ từ bình tĩnh lại. Hắn cũng không có bị lần này chút thành tiểu công vui sướng xông váng đầu não, mà là đón lấy đã bắt đầu tật phong tránh tu luyện, dù sao, đây là một bộ nguyên vẹn bán thần thông. Hiện tại chỉ là biết sử dụng nhất thức buôn lôi trưởng mà thôi, chỉ có học sẽ ba thức mới có thể chính thức phát huy ra nghịch linh kích phi lực. Điểm ấy, Sở Phong là vô cùng tin tưởng đấy. Bất quá, Sở Phong có thể học xong buôn lôi trưởng, học sẽ đằng sau hai thức cũng sẽ không biết quá lâu. Tật phong tránh bên trong huyền bí bộ pháp, Sở Phong sớm đã đi được vô cùng thành thạo, chỉ có linh khí vận chuyển theo không kịp bộ pháp tiết tấu, mỗi một lần đem làm Sở Phong muốn bước ra một bước kia thời điểm, dưới chân đan linh chi khí không phải vận chuyển được quá là nhanh, nếu không có đuổi kịp bước ra bước chân. Kỳ thật, tật phong tránh cũng là như buôn lôi trưởng như vậy, phải tìm được cái kia lập tức hài hòa điểm. Sở Phong dĩ nhiên đã có tu tập buôn lôi trưởng kinh nghiệm, hôm nay lại tu tập khởi tật phong tránh nhưng lại dễ dàng thượng rất nhiều. Tật phong tránh mỗi đạp một bước đều muốn tiêu hao không ít đan linh chi khí, bất quá, Sở Phong lúc này trong cơ thể linh khí số lượng dự trữ nhưng lại tương đương khả quan rồi, dù sao kinh mạch của hắn trải qua những ngày này tăng cường cùng khai thác, đối với linh khí tăng dày hay vẫn là tương đương có trợ giúp đấy, hôm nay trèo chống hết tật phong tránh 1000 lần luyện tập ngược lại là có thể nỗ lực chịu. 1000 lần tật phong tránh xuống, Sở Phong lúc này trong cơ thể linh khí thiếu chút nữa tiêu hao không còn, lúc này hắn hai chân đánh tự ý, rất có dục té ngã xu thế. Bất quá, cái này 1000 lần luyện tập xuống, hắn tựa hồ đã tìm được cảm giác, cái loại này lập tức hài hòa cảm giác đã ấn tại trong lòng, chắc hẳn cách học sẽ đã không xa. Cuối cùng muốn tu tập chính là yến phản kích, lúc này Sở Phong cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì hiện tại đã tiếp cận buổi chiều, nếu không nắm chặt thời gian, Sở Phong chưa hẳn có thể hoàn thành 1000 lần yến phản kích tu luyện. Chỉ là hiện tại Sở Phong sớm đã vô cùng mệt nhọc, cuối cùng cái này 1000 lần yến phản kích luyện tập chỉ có dựa vào cường đại ý chí lực đi chèo chống. Bất quá, yến phản kích dù sao muốn lập tức ngược dòng chân khí, như yến tử giống như phản sao đánh trả, nhưng như vậy nhưng lại so buôn lôi trưởng lập tức tụ khí quá trình còn thống khổ, linh khí nghịch chuyển thật đúng là không phải đùa giỡn đấy. Chỉ là hôm nay thời kỳ thống khổ nhất đã qua, lúc này Sở Phong toàn lực lập tức nghịch chuyển cũng là có thể thông dong mà làm được, dù sao cái này hơn 20 ngày cũng không phải là luyện không đấy, chỉ là hắn chênh lệch chính là hỏa hầu. Như theo như mức tiến này, có lẽ mấy ngày nữa là được đem nghịch linh kích học sẽ, bất quá, cũng vẹn vẹn là học sẽ mà thôi, muốn đạt tới chút thành tựu chi cảnh, tất nhiên muốn hao tổn càng nhiều thời gian cùng tinh lực. Sở Phong lúc này sớm đã mệt mỏi nằm trên mặt đất, nhìn xem u ám bầu trời, trong lòng có một chút nhàn nhạt mà cô đơn. Chương 24, lịch lãm rèn luyện bắt đầu. Cổ có đồn đãi, nam có hung lâm, vân lạc không biết chỗ. Cái này nam là được Tiên Vũ đại lục vùng phía nam, mà cái này hung lâm tự nhiên là được Vân Lạc rừng rậm. Nam có hung địa, vân lạc không biết chỗ. Liên mây trắng thổi qua, cũng muốn mất đi tung tích, không biết đã rơi vào rừng rậm nơi nào. Có thể thấy được cái này Vân Lạc rừng rậm danh tiếng liền bởi vậy mà đến, hơn nữa kỳ danh chi hung, khó đã tưởng tượng. Dù sao Vân Lạc rừng rậm là viễn cổ chi lâm, chính giữa thật có khó đã tưởng tượng hung hiểm, đặc biệt là trong rừng rậm man thú, tùy thời cũng có thể gặp gỡ, nếu chỉ là trung giai phía dưới coi như bỏ qua, có thể ngay cả là đẳng cấp cao man thú tại Vân Lạc trong rừng rậm lại cũng không phải hi hữu chi vật, đặc biệt là tại Vân Lạc rừng rậm bên trong, tùy thời cũng có thể gặp gỡ đẳng cấp cao man thú, không thể nói trước, còn có thể may mắn mà đụng phải vương cấp man thú, chính giữa hung hiểm. Quả nhiên là khó đã nói rõ, bất quá không thể phủ nhận tại đây cũng kỳ chân vô số, cho dù là đẳng cấp cao thú đan, liền là thượng hạng luyện đan tài liệu. Lợi ích là khu động nhân loại mạo hiểm nguồn gốc của tội lỗi, cái này Vân Lạc rừng rậm tuy là chỗ hung hiểm, nhưng y nguyên sẽ có rất nhiều đàn tu người sẽ mạo hiểm tới đây thu thập chân quý dược thảo, thậm chí sẽ tổ đội tới đây săn giết đẳng cấp cao man thú, thu hoạch thú đan. Đương nhiên, cũng có con người làm ra tu hành, liền tới này lịch lãm rèn luyện. Chỉ là, vô luận những người này xuất từ như thế nào mục đích, bọn hắn đến Vân Lạc rừng rậm cũng chỉ là ở ngoại vi hoạt động, hoặc sâu hơn nhập một ít mà thôi. Về phần Vân Lạc rừng rậm trung tâm, nơi đó là trong truyền thuyết cấm địa, chưa nghe nói có người dám đặt chân cái kia. Nam có hung lâm, Vân Lạc không biết chỗ. Cái này Vân Lạc là được rơi xuống Vân Lạc rừng rậm trung tâm lên, cũng tức là trong truyền thuyết cấm địa chỗ. Cái này đằng sau trụ cột chủ đan mạch tựa hồ càng ngày càng khó mở rồi hả? Sở Phong đón năng sớm, chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ là hắn lúc này lại là vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, hơn nữa mồ hôi sớm đã ướt đẫm y sớn. Đêm nay không gián đoạn cực tốc mở đan mạch, không chỉ có hết sạch trong cơ thể hắn sở hữu tất cả đan linh chi lực, hơn nữa tại vạn phần thống khổ dày vò xuống, liền sở hữu tất cả tinh thần lực cũng tiêu hao cái tinh quang. Đó là tất nhiên đấy, càng đằng sau trụ cột chủ đan mạch, đi lộ tuyến lại càng là trong cơ thể ẩn mật chỗ, chỗ đó muốn mở cũng tự nhiên muốn trở nên càng ngày càng khó khăn rồi. Ngươi có thể ở trong 6 ngày, đem điều thứ tư kinh mạch mở được 1/5, cái kia đã là phi thường tốc độ nhanh rồi, chỉ là không biết đệ ngũ đầu trụ cột chủ mạch phải chăng muốn càng thêm khó mở. Lão quái thở dài một cái nói, đồng thời tại Sở Phong trên người thêm rót rồi cây khô gặp mùa xuân cái này thức địa cấp trung giai giã liệu chữa trị thần thông, Sở Phong trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch cũng lập tức hồi phục như lúc ban đầu. Vài ngày trước ta liền đem nghịch linh kích đều học xong rồi, thế nhưng mà những ngày này ta cũng không có đoạn qua luyện tập, nhưng lại cảm thấy mấy ngày nay không hề tiến bộ, không biết là nguyên nhân nào. Sở Phong đem hồi linh đan cùng ngưng thần đan ăn vào sau nghi hoặc mà đối với lão quái nói ra. Nghịch linh quyết mặc dù chỉ là một môn đẳng cấp cao bán thần thông, nhưng trong đó thần thông tinh túy đủ cùng địa cấp một ít cấp thấp thần thông so sánh với, ngươi vẫn chỉ là luyện khí kỳ, hơn nữa, còn là lần đầu tiên tu tập thần thông, tu luyện cũng không dễ dàng, ta vốn đoán chừng ngươi muốn 40 thiên tài có thể đem nghịch linh kích học sẽ, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại 30 ngày không đến thời gian liền học xong. Chỉ là ngươi cũng vẹn vẹn là học sẽ mà thôi, nếu muốn càng tiến một bước, đạt tới chút thành tựu chi cảnh, dựa vào như thế một mình luyện tập có thể còn chưa đủ, chỉ có tại sinh tử solo lịch lãm rèn luyện ở bên trong, thần thông mới có thể chính thức mà lớn lên. Ngươi hôm nay thiếu đúng là trong chiến đấu vận dụng thần thông kinh nghiệm. Lão quái thản nhiên nói, ta đây hiện tại phải như thế nào đi tu luyện? Sở Phong tuy nhiên trong nội tâm đã có ý định, nhưng hắn còn cần trưng cầu lão quái ý kiến. Cái này Vân Lạc rừng rậm là được một chỗ vô cùng tốt lịch lãm rèn luyện chi địa, chắc hẳn trong lòng ngươi đối với cái này sớm đã có ý định. Lão quái nhìn xem Sở Phong nở nụ cười thoáng một phát nói, ta cuối cùng là muốn trinh vẫn tiên sinh ý kiến. Sở Phong cung kính nói, 2 tháng về sau ta liền phải đi rồi, sau này lộ còn tổng cần chính ngươi đi xuống đi đấy, cho nên về sau không ai có thể giúp ngươi, cũng không có ai chỉ điểm ngươi, ngươi chuyện cần làm là được ngươi tâm suy nghĩ sự tình, không cần lại trình tuẫn người khác ý kiến, hành tẩu thế gian đường vốn là cô độc khách, tại sao hỏi hắn người? Lão quái trong thanh âm đã có một tia lạnh nhạt tang thương. Sở Phong ghi nhớ. Sở Phong lúc này trong lòng có một loại ôn hòa cảm động, lão quái như thế đợi hắn, trong lòng của hắn chỉ có hôm nay ghi khắc, ngày khác lại tương còn. Ta những ngày này cũng tìm kiếm cái đảo cái này Vân Lạc rừng rậm, tại đây quả nhiên là viễn cổ còn sót lại chi lâm, che giấu có rất cường đại man thú, đặc biệt là Vân Lạc trong rừng rậm, chỗ đó ngay cả là thần trí của ta cũng không cách nào lọt vào. Có điểm giống sở tộc cấm địa Man Thiên đại trận, nhưng tựa hồ phát ra khí tức lại càng thêm nguy hiểm, ta cũng không dám đơn giản tiến vào. Bất quá ngoại trừ chỗ đó, Vân Lạc rừng rậm ngược lại cũng không có cái gì tốt sợ đấy. Lao quái thản nhiên nói. Đối với Lao quái lời mà nói, Sở Phong chỉ có thể trực tiếp im lặng. Đó cũng là, nếu như ngươi có thể như Lao quái mạnh mẽ như vậy lại, cũng có thể nói ra nói đến đây rồi. Dùng ngươi trước mắt tu vị, ngươi có thể tại Vân Lạc rừng rậm bên ngoài tiến hành lịch lãm rèn luyện, mà ở ngươi lịch lãm rèn luyện trong lúc, ta là sẽ không xuất thủ, sở hữu tất cả nguy hiểm đều muốn do một mình ngươi đi đối mặt. Hơn nữa ngươi buổi tối cũng phải không gián đoạn mở đan mạch, không sai biệt lắm 2 tháng thời điểm ta liền sẽ tìm đến ngươi. Lão quái nghiêm túc nói. lịch lãm rèn luyện, lịch lãm rèn luyện, lịch sinh tử chi luyện, điểm ấy ta tự nhiên còn hiểu. Sở Phong nhàn nhạt mà đáp, nếu không đại dũng khí đi lịch sinh tử chi hiểm, thì như thế nào trở thành vật lộn bầu trời hùng lưng? Cái này tiểu nạp linh giới trong có ngươi đầy đủ người tiêu hao hồi linh đan cùng ngưng thần đan, bên trong còn có một lọ tái sinh đan, chuyên môn chữa trị kinh mạch sử dụng. Ngươi mỗi lần mở hết đan mạch sau y phục hàng ngày tiếp theo khỏa, liền không nên ta giúp ngươi chữa trị, ngươi cũng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Lão quái đưa cho Sở Phong một chỉ màu xám nạp linh giới cũng dặn dò, hai tháng chi kỳ cũng sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Sở Phong cung kính mà tiếp nhận nạp linh giới đeo tại trên ngón tay, thế nhưng mà Sở Phong cũng không biết là nạp linh giới cùng nạp linh túi tại Thiên Vũ Đại Lục cũng vô cùng chân quý chi vật. Sở Phong tại không có thực lực cái này trước, như vậy mà bạo lộ trong mắt người ngoài, không cũng sẽ không để cho người khởi giết người đoạt bảo chi tâm. Nhưng mà lão quái chứng kiến Sở Phong làm như thế, cũng vẻn vẹn là cười cười, cũng không đúng này phát biểu ý kiến, mà là nói ra, như vậy, ngươi liền có thể xuất phát. Nhớ kỹ, không muốn tới Vân Lạc rừng rậm bên trong đi, chỗ đó đẳng cấp cao man thú quá nhiều, trước mắt ngươi gặp gỡ đẳng cấp cao man thú, đó cũng là không một chút cơ hội đào tẩu đấy. Sở Phong ghi nhớ tiên sinh chi lời nói. Sở Phong biết rõ lão quái lập tức tiểu muốn rời đi, mà cái này vừa ly khai là được 2 tháng, trong khoảng thời gian này đều là lão quái tại hắn bên người bảo hộ hắn, không có hắn tại bên người, chắc chắn sẽ có chút ít không thói quen a. Sở Phong trong lòng có chút thất lạc, nhưng trong nháy mắt đè xuống, dù sao mình lộ hay là muốn dựa vào chính mình đi xuống đi đấy. Đưa mắt nhìn lão quái dần dần biến mất tại rừng rậm ở chỗ sâu trong bóng lưng, Sở Phong cũng bắt đầu đi nhanh mà đạp hướng Vân Lạc sâu lâm chỗ càng sâu. Chương 25, trong rừng lịch lãm rèn luyện. Hành tẩu thế gian đường, vốn là cô độc khách, tại sao hỏi hắn người? Sở Phong lúc này ẩn nấp tại đại thụ nhánh cây trong vẫn không nhúc nhích, tỉnh táo nhìn xem phía dưới chậm chạp kiếm ăn hắc hùng. Hắc hùng tuy là cấp thấp man thú, nhưng là dùng giữ rắn kích cùng siêu cường phòng ngự chứ danh. Cung cấp thấp man thú bên trong dường như khó trả một loại. Dù sao tụ tập công kích cùng phòng ngự là nhất thể, hơn nữa hắc hùng giữ rằng kích kỹ năng, ngay cả là bạch đan kỳ đan tu người gặp được cũng chưa chắc dám cùng hắn ngạnh kháng. Sở Phong một tháng này đến thần kinh đều là kéo căng quá chặt chẽ đấy, dù sao tại đây tùy ý đều là nguy hiểm, không nghĩ qua lạt thì có thể đã bị man thú độc trùng công kích, thậm chí một ít có độc thực vật cũng có thể lại để cho người lập tức trúng độc, giết người tại trong lúc vô hình. Tại đây chỉ là Vân Lạc rừng rậm bên ngoài, đã là như thế hung hiểm, không biết cái này Vân Lạc rừng rậm bên trong lại là nguy hiểm đến loại trình độ nào. Sở Phong trong nội tâm thở dài, trước đó vài ngày hắn tại lịch lúc luyện, vì giải quyết vấn đề ăn cơm, hắn đánh chết một đầu cấp thấp man thú con heo nhỏ, nhưng lại để cho hắn thật không ngờ chính là, cái này đầu con heo nhỏ cũng là có hậu trường đấy, đó chính là cái này đầu con heo nhỏ mẫu thân, chúng ta liền xưng là heo mẹ à, cái này đầu heo mẹ đúng là đã đạt đến trung giai man thú cấp bậc, nó lúc ấy là được tìm con heo nhỏ mùi tìm đến đấy, đem làm nó hắn tìm được con heo nhỏ thời điểm, vậy mà đã phát hiện mình ái tử lại đã trở thành người khác nướng trên kệ heo nướng rồi, đau nhức mất ái tử heo em ở. Ệ lập tức bạo tẩu, nàng hai mắt gian ở giữa tại một khắc này bạo phát ra vô cùng phẫn nộ hàn quang, nàng lạnh lùng mà chậm chậm vào sát hại nàng thân tử đầu sỏ ác tay năm Sở Phong. Ngay lúc đó Sở Phong nhìn xem heo mẹ trong mắt sát khí, cảm nhận được nàng vô cùng phẫn nộ chi khí, dưới đáy lòng một hồi phát lạnh. Dù sao trung giai man thú còn không phải hiện hắn có thể đối kháng đấy, một khi gặp được chỉ có chạy trốn một đường, trừ phi hắn lúc này có thể đem lịch linh kích thực hành chút thành tựu chi cảnh, đồng thời luyện khí kỳ cũng muốn không thua kém 10 tầng. Chỉ là một tháng này đến Sở Phong tuy nhiên tại đây hung địa trong tiến hành vạn phần hung hiểm khổ tu, nhưng cũng không thể có thể ở một tháng đem lịch linh kích tu đến chút thành tiểu chi cảnh. Bất quá một tháng này lịch lãm rèn luyện mặc dù không có lại để cho hắn đạt tới lịch linh kích chút thành tiểu chi cảnh, nhưng hắn vẫn đã đem cái này buôn lôi trưởng tật phong tránh tiến phản kích cái này ba thức thần thông phối hợp vận dụng đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Đồng thời từng buổi tối không gián đoạn mở chủ đan mạch, lúc này điều thứ tư chủ đan mạch đã mở thành công, chỉ kém một điều cuối cùng chủ đan mạch, chỉ là cái này một đầu chủ đan mạch khai thông, Sở Phong liền tính toán là chân chính mà cùng vạn linh quy nguyên quyết dung hợp thành công, khi đê hắn liền có thể chính thức mà tu tập đan quyết rồi. Huống hồ tháng này khổ tu lại để cho Sở Phong đã bước vào luyện khí kỳ tầng thứ 7. Luyện khí 7 đến 9 tầng có thể ngự pháp khí, cũng có thể học tập ngụy cấp pháp khí thần thông. Sở Phong tuy nhiên đã thỏa mãn tu luyện ngụy pháp khí điều kiện, nhưng Sở Phong cũng không có nghĩ qua muốn đi tu tập pháp khí thần thông. Như thiên yêu luyện khí bí quyết có thể thành đủ đem làm bất luận cái gì pháp khí, cái kia viễn cổ thiên yêu cánh tay sẽ trời cảnh tượng thế nhưng mà thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không có bao nhiêu thời gian đi xem muốn thần mạch, lại để cho thần mạch cùng thân thể sinh ra cộng minh, dung làm một thể, nhưng hắn cũng có một loại cảm giác, tại trong khoảng thời gian này không ngừng mở đan mạch trong quá trình, ẩn ẩn mà cảm thấy thần mạch cùng thân thể thậm chí có tí tí cảm ứng, nhưng mà cái này tơ cảm ứng vô cùng yếu ớt, có thể tất lại cũng là có tiến bộ, tại có thể dùng thiên yêu luyện khí bí quyết luyện thể trên đường lại bước vào một bước. Lúc này, chứng kiến heo mẹ lập tức hướng hắn bạo nhào đầu về phía trước, Sở Phong trong nội tâm ác hàn cảm giác tự nhiên sinh ra, bất quá trong đầu hắn lại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy, thật là nhanh bỏ chạy nhiều nhanh. Trung giai man thú, vô luận là tốc độ cùng lực lượng Sở Phong hiện tại cũng kém đến nhiều lắm, bất quá, may mắn hắn có tật phong tránh. Cái này thức tật tránh còn quả nhiên là nhiều lần cứu hắn tại trong nước sôi lửa bỏng. Nói trắng ra là, cũng xem như hắn duy nhất trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn. Tật phong bạo phát, Sở Phong thân ảnh vừa vặn loẹ ra heo mẹ phạm vi công kích ở trong, nhưng đã là hiểm lại càng hiểm rồi. Heo mẹ chụp một cái không, càng thêm nổi giận, trong miệng mạnh mà phát ra a ức cúc ách thanh âm, như là bị giống. Sở Phong lúc này ra đầu run lên, biết rõ hôm nay hơi không cẩn thận muốn thất thân tại cái này đầu heo mẹ bổ nhào về phía trước phía dưới. Xem ra ngay cả là con heo nhỏ thịt nướng cũng không phải tùy tiện tham ăn đấy, người ta tất gian, ở giữa cũng là một đầu có hậu đại heo, lúc này xuất hiện chỉ vẹn vẹn có heo mẹ, không thể nói trước lúc nào, lại bạo xuất một đầu heo được đến, khi đó muốn chạy trốn cũng là không đường có thể trốn rồi. Thừa dịp hiện tại muốn một hơi chạy ra cái này đầu heo mẹ hung trào phía dưới. Sở Phong trong nội tâm tính toán lấy, dưới chân lại đem tật phong bộ vận dụng đến cực hạn. Tuy nhiên heo mẹ là trung giai man thú, nhưng dù sao không phải dùng tốc độ tăng trưởng đấy, mượn rừng nhiệt đới chi lộ có cây bộ phát đặc điểm, Sở Phong dùng tiểu thân thể ưu thế cuối cùng đem sau lưng đuổi theo heo mẹ xa xa mà ném xuống dưới. Tuy nhiên thoát hiểm rồi, nhưng Sở Phong mỗi lần nghe được heo tiếng kêu đều có một loại sau lưng lạnh cả người cảm giác. Sở Phong lúc này ở chậm rãi dự đoán lấy hắc hùng tới gần khoảng cách, tùy thời chuẩn bị mạnh nhất một kích. Lúc này Sở Phong con ngươi mắt so về một tháng càng thêm lợi hại rồi, mà trên khuôn mặt cũng có một tia nhàn nhạt sát phạt chi khí. Một tháng này lịch lãm rèn luyện, nhiều lần sinh tử chém giết, hắn hôm nay đã tại thời gian dần qua thoát biến chính giữa. Hắc hùng tự nhiên không biết lúc này đang có địch nhân đối với hắn nhìn chằm chằm. Tuy nhiên man thú linh giác hơn người, nhưng Sở Phong một tháng này tại Vân Lạc trong rừng rậm qua đúng là ẩn nấp đánh lén sinh hoạt. Lúc này hắn như một cái ẩn nút tại trong bóng tối thích khách, tùy thời chuẩn bị kinh thiên một đâm. Hắc hùng tại chậm rãi tới gần, Sở Phong ánh mắt nhưng lại càng ngày càng gấp. Ngay tại lúc này, đem làm Hắc hùng tiến vào đến hắn phục kích phạm vi về sau, Sở Phong đột nhiên bạo lên, lập tức liền bay nào đến Hắc hùng đầu, sau đó tay nâng chưởng rơi. Ba chỉ nghe một tiếng bạo phá thanh âm, buôn lôi trưởng cường đại tấn mãnh linh lực sóng đã đánh vào Hắc hùng đầu, mà đồng thời Hắc hùng liền cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, nó vô cùng phẫn nộ mà giống kêu lên, chấn đắc chung quanh cây cối đều sáng ngời bắt đầu chuyển động. Lúc này Hắc hùng tuy nhiên nhận lấy Sở Phong buôn lôi trưởng một kích, nhưng Hắc hùng phòng ngự lại cũng không phải tốt như vậy rất nát. Không đạt chút thành tựu buôn lôi trưởng uy lực còn chưa đủ để dùng đem cấp thấp hắc hùng. Một trường đánh chết, tối đa lại để cho hắn đã bị trọng thương mà thôi, điểm ấy Sở Phong tự nhiên cũng là vô cùng tinh tường đấy. Bị thương man thú mới được là đáng sợ nhất đấy, Sở Phong tại một kích hắc hùng về sau, liền tật phong tránh bước ra, lập tức tựu rút đi, mà quả nhiên, tại Sở Phong lập tức thối lui lúc, hắc hùng giữ giằn kích tại nổi giận trong cũng đồng thời thích phong ra. Giữ giằn kích là hắc hùng tất cả lực lượng tụ tập lên một kích, uy lực vô cùng đáng sợ. Chỉ nghe bờ ANGGG một tiếng, một gốc cây cổ thụ tại Hắc Hùng giữ giằng kích hạ lập tức bạo vỡ đi ra. Cương đại khí kình bị đâm cho Sở Phong phía sau lưng một hồi nóng rát mà đau đớn, nhưng cũng là hiện tại, Sở Phong yến phản kích không chút do dự đánh ra. Hắc Hùng tại vừa phóng thích hết giữ giằng kích, lại đúng là lực cũ vừa đi, lực mới không sinh chi tế, Sở Phong chảo cũng là được cơ hội này. Sở Phong lúc này như yến tử sao nước, tràn ngập Sở Phong toàn thân đan linh chi lực một trường, lần nữa hung hăng mà khắc ở Hắc Hùng đầu. Chỉ nghe được một hồi xương cốt tiếng vỡ vụn, Hắc Hùng đầu tại Sở Phong lượng dưới lòng bàn tay, rốt cục bạo liệt ra. Bangggg Hắc Hùng cuối cùng bi giống một tiếng, cực lớn thân thể liền nặng nề mà ngã trên mặt đất. Nghịch linh kích chỉ có luyện đến chút thành tựu chi cảnh vừa rồi có thể phát ra hắn uy lực chân chính. Sở Phong lúc này sau lưng hay vẫn là nóng rát đau đớn, nếu là buôn lôi trưởng uy lực cũng đủ lớn, một xanh là được đánh chết nó, lúc này cũng sẽ không biết là loại tình huống này rồi. Chương 26, Đào Tam Nương. Hiện tại vẹn vẹn là một chỉ con thấp man thú thì có thể làm cho ta như thế thân đưa hiểm địa, như là đồng thời đến hai cái, chỉ có tránh đi. Xem ra, phải hay mau đem nghịch linh kích tu đến chút thành tựu chi cảnh. Đồng thời mau chóng muốn đạt tới luyện khí kỳ 10 tầng. Sở Phong nhìn xem đã trở nên lạnh như băng Hắc Hùng thi thể, trong nội tâm âm thầm nói, vừa rồi đánh chết Hắc Hùng tuy nhiên có thể đem lịch linh kích ba thức phối hợp rất khá, nhưng tốc độ hay vẫn là chậm đi một tí, nếu là tật phong tránh có thể nhanh hơn một ít, sau lưng cũng sẽ không biết bị tức kình làm bị thương đấy. Sở Phong trong nội tâm tính toán vừa rồi được mất, cẩn thận cảm ngộ vừa rồi một kích kia chính giữa chi tiết, tỉ mỉ. Hôm nay đánh chết một đầu lạc đàn lũ sói cùng một đầu Hắc Hùng, nhưng nếu phải nhanh hơn một ít đạt tới chút thành tựu chi cảnh, như vậy chỉ có tiếp tục tìm giá thấp man thú tiến hành đánh chết. Sở Phong đang muốn ly khai, nhưng lại vào lúc này hắn nghe được xa xa truyền đến yêu ớt động tĩnh. Vậy mà cũng có người đến nơi này, lại không biết là người nào. Sở Phong tuy nhiên tu vị không cao, nhưng trải qua một tháng phục kích sinh hoạt, linh giác cũng có trên diện rộng tăng lên, huống hồ đối phương tựa hồ cũng không có tận lực cẩn nấp hành tung. Cảm giác được tiếng bước chân càng ngày càng tới gần nơi này, Sở Phong trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, xem ra vừa rồi đánh chết Hắc Hùng động tĩnh quá lớn, thậm chí có người tìm được nơi này đến. Trước tìm một chỗ che giấu, xem bọn hắn ra sao lai lịch. Sở Phong bước chân bước ra huyền bí một bước, tật phong loại ra, cả người của hắn liền hào không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ, chỉ thấy một đạo nhân ảnh tại cổ trên nhánh cây linh hoạt vô cùng mà chớp động, lại không để cho cảnh cây phát ra rất lớn động tĩnh, chỉ hơi hơi mà lắc lư một cái liền trở về nguyên dạng. Cái này tật phong tránh hôm nay còn không có luyện đến chút thành tựu cảnh giới, liền có như thế công hiệu, nếu có thể thực hành chút thành tựu chi cảnh, cái kia chắc hẳn có thể làm được rơi xuống đất ý mắng, đạp tuyết vô ngân rồi. Sở Phong đã tìm được một chỗ rậm rạp cổ thụ cảnh, thật sâu đem mình che giấu, nhưng nơi này nhưng cũng là có thể đem đánh chết Hắc Hùng chi địa thấy rất rõ ràng. Sở Phong vừa đem mình che giấu tốt, liền chứng kiến vài đạo thân ảnh rất nhanh mà hướng Hắc Hùng thi thể chạy tới. Người tới tổng cộng có 4 cái, phía trước nhất cái kia dĩ nhiên là cái đẹp đẽ thiếu phụ, nàng đang mặc màu trắng sa y, tràn ngập hấp dẫn tư thái chỉ ở một bộ sa y thượng hiện lộ không thể nghi ngờ, hơn nữa trước ngực no đủ dục đột phá cái kia một vòng ngạo nghệ tách ra. Sau đó một người, là người trẻ tuổi bạch diện thư sinh, một bộ áo lam, một tay quẳng giấy, nhìn như là cái phong lưu thư sinh, nhưng Sở Phong lại có thể theo hắn trên mặt chứng kiến cái kia tí ti âm lãnh chi sắc. Cuối cùng hai người song song mà đến, bên trái là dẫn theo hồ lô rượu đại hán, bên phải là một cái tay không áo xám lão đầu, người này vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ đối với bất luận cái gì đều không quan tâm, nhưng là cái kia một đôi tinh nhãn nhưng lại thần long lánh. Bọn hắn rốt cuộc là người phương nào, vậy mà cũng biết nơi đây. Sở Phong trong nội tâm âm thầm cảnh cáo, đám người kia tất nhiên cũng không phải đơn giản nhân vật. Nếu là không nghĩ qua là bị đối phương phát hiện, Sở Phong hẳn là khó thoát khỏi cái chết, bất quá, may mắn thần mạch tận sâu, Sở Phong nếu muốn tận lực che giấu, lại thêm thần mạch ẩn nấp tu vị khí tức tác dụng, người bình thường hay vẫn là khó đã phát hiện đấy. Ôi, cái này đầu tiểu hùng vừa mới bị đánh chết đâu rồi, chắc hẳn đánh chết tiểu hùng cái kia người xấu còn chưa đi xa đấy đây này. Đẹp đẽ thiếu phụ lúc này đuổi tới hắc hùng thi thể bên cạnh, đột nhiên nói ra mạnh như thế hung hãn một câu, hơn nữa thanh âm kia thật sự là ổn được. Sở Phong lúc này ở chỗ tối nhìn xem đẹp đẽ thiếu phụ chạy đến, lại đột nhiên nghe được như thế một câu, trong nội tâm ác hẳn cảm giác tăng vọt. Cái này thiếu phụ thoạt nhìn vô cùng thành thục, nhưng nói chuyện nhưng lại như thế quái dị. Sở Phong trong nội tâm thầm than, xem ra người quả nhiên không nhìn tướng mạo a. Bất quá, bên người nàng ba người kia nhưng lại thần sắc không thay đổi, chắc hẳn bọn hắn đều sớm thành thói quen. Hắc Hùng cũng xem như cấp thấp man thú bên trong dường như khó đối phó một loại, như thế hai trưởng liền phái đầu của nó cốt, hơn nữa lực đạo cầm chi chuẩn, không phải có nhất giai sát sơ kỳ tu lại vừa dễ dàng như thế chịu không thể. Bạch Diện thư sinh lạnh lùng mà liếc mắt nhìn toàn trường, đong đưa quạt giấy phân tích nói: "Theo như lẽ thường, thư sinh tuy phân tích được không tệ, nhưng hắn vẫn đánh giá cao Sở Phong tu vị, xem thường thần thông uy năng cùng Sở Phong vừa rồi vị trí hiểm cảnh. Nếu không nghịch linh kích hơn nữa đánh lén, Sở Phong tự nhiên không cách nào đánh chết Hắc Hùng, hơn nữa cũng tại vạn phần mạo hiểm phía dưới mới có thể đem chi đánh chết. Nếu là chính diện tương địch, cũng không nên có nhất giai sát sơ kỳ đàn tu người lại vừa dễ dàng như thế mà đem Hắc Hùng đánh chết." Nghe xong thư sinh phân tích lời mà nói, Sở Phong trong nội tâm âm thầm mà cười mở. Dù sao tại người khác phân tích ở bên trong, tu vi của mình thế nhưng mà đạt đến nhất giai sắc sơ kỳ, Sở Phong ngược lại là có thể trong lòng âm thầm thoải mái thượng một phen. Cái kia tiểu người xấu đem tiểu hùng đánh chết, cũng không có lấy tiểu hùng nội đan, chẳng lẽ tiểu người xấu là tới này lịch lãm rèn luyện tích? Đẹp đẽ thiếu phụ mặt như hoa đào, chỉ như lan hoa, trong thanh âm ổn ẻn mị chi ý mười phần, cái này sẽ chỉ làm chứng kiến người của hắn cảm thấy toàn thân run lên, mềm đấy, mặc dù Sở Phong còn nhỏ, nhưng nội tâm cuối cùng có một loại dục dịch cảm giác. Dù sao hắn cũng nhanh 14 tuổi nha, cho làm mộng xuân bừng bừng phấn chấn lúc. Tống gia cùng Âu Dương cái này hai đại cổ tu thế gia mỗi 5 năm liền muốn liên hợp một lần đến Vân Lạc rừng rậm tiến hành lịch lãm rèn luyện, hiện tại tính toán thời gian, bọn hắn cách lần trước Vân Lạc rừng rậm lịch lãm rèn luyện đã có 5 năm, hơn nữa, trước đó vài ngày ta vừa vặn chứng kiến Tống lão quỷ chính hướng Vân Lạc rừng rậm cái này phương hướng chạy đến. Hẳn là, Đào Tam Nương nói tiểu người xấu là chỉ Tống gia cùng Âu Dương thế gia người. Bạch Diện thư sinh nhìn xem đẹp đẽ thiếu phụ Đào Tam Nương như tắm gió xuân giống như cười nói, nhưng nếu cẩn thận thưởng thức, nụ cười kia trong lại ẩn hàm một tia lửa nóng dâm tà chi ý, bất quá Bạch Diện thư sinh nhìn xem đẹp đẽ thiếu phụ trong mắt nhưng lại có nhàn nhạt mà sợ kỵ chi ý. Những cái kia người xấu muốn như thế nào liền như thế nào tựu là đấy, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn không muốn trở ngại chúng ta bắt hỏa linh hồ. Đẹp đẽ thiếu phụ Đào Tam Nương thanh âm mềm mà nói, nụ cười trên mặt vô cùng xinh đẹp, thấy Bạch Diện thư sinh trong lòng lửa nóng. Mà phía sau song song hai người lại tự xuất hiện đến bây giờ cũng không nói nửa câu lời nói, đề hồ lô rượu đại hán tại uống rượu giải sầu, lạnh lùng lao đầu ánh mắt nhưng lại nhẹ nhàng mà nhìn về phía Sở Phong ẩn thân chỗ, nhưng cũng không có lưu, ngay cả là như vậy, Sở Phong cũng cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm ý sớn. Hỏa linh hồ tại Vân Lạc rừng rậm xuất hiện tin tức hiện tại chỉ có chúng ta cái này mấy cái biết rõ, tuyệt đối không thể dùng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lạnh lùng lao đầu ở phía sau lạnh lùng mà nói một câu. Nếu như bọn hắn chỉ là lịch lãm rèn luyện lời mà nói, chắc có lẽ không đối với chúng ta bắt hỏa linh hồ có ảnh hưởng gì, bọn hắn chỉ là tại Vân Lạc ngoài rừng rậm bộ lịch lãm rèn luyện, hỏa linh hồ thế nhưng mà tại Vân Lạc rừng rậm bên trong. Bạch Diện thư sinh dáng tươi cười không thay đổi nói, chúng ta đây tiếp tục tiến về trước Vân Lạc rừng rậm ở chỗ sâu trong tiến đến a, tại đây chớ để nhiều quản. Lạnh lùng lao đầu thanh âm vẫn là lạnh lùng vô cùng. Ôi, cái này tiểu hùng nằm ở chỗ này, thực cô độc đấy, người ta nhìn xem đều thương tâm á. Đẹp đẽ thiếu phụ Đào Tam Nương thanh âm tiểu minh muốn khóc. Cái kia cũng đừng có nằm tại đâu đó á. Đào Tam Nương giọng dịu dàng nói chuyện, lại đột nhiên đối với Hắc Hùng thi thể vung thoáng một phát lửa mỏng. Bang một tiếng bạo tiếng nổ, Hắc Hùng thi thể tại Đào Tam Nương cái kia ống tay áo vung khẽ xuống, vậy mà không hề dấu hiệu mà bạo tạc ngày qua. Ha ha, thịt nát bay đầy trời, cái kia xa xa nhưng lại truyền đến từng đợt vô cùng mị hoặc tiếng cười duyên, thật lâu nhộn nhạo tại Vân Lạc rừng rậm trên không. Ma ẩn từ một nơi bí mật gần đó Sở Phong chỗ lúc nhưng lại toàn thân rét run, loại nữ nhân này có thể nào không cho đáy lòng của hắn phát lạnh. Chương 27, U Lang thét dài. Sở Phong ẩn từ một nơi bí mật gần đó, vẫn không nhúc nhích mà ngừng thở, thẳng đến Đào Tam Nương bọn hắn rời đi thật lâu về sau mới rất lớn hô thở ra một hơi, vừa rồi cái kia bốn cái đều là vô cùng đáng sợ nhân vật, đặc biệt là cái kia đẹp đẽ thiếu phụ Đào Tam Nương, nhìn như thế cả người lẫn vật vô hại, hơn nữa như thế tiểu diễm động lòng người, thế nhưng mà ngươi một khi cho rằng như vậy ngươi tất nhiên chính mình liền chết như thế nào không cũng biết. Nhớ tới phía trước còn ôn nhu như nước mà kêu tiểu hùng, sau một khắc liền trực tiếp đánh làm lộ tiểu hùng thi thể, Sở Phong trong lòng là cảm thấy hồi hộp và phần. Hơn nữa, nếu là ở vừa rồi, bọn hắn phát hiện Sở Phong tại nghe lén bọn hắn đối thoại, chắc hẳn Sở Phong hôm nay kết cục cũng sẽ không biết so Hắc Hùng thi thể tốt tới đó đi. Hoặc là Sở Phong còn có thể tại trước khi chết nghe được Đào Tam Nương tiểu mị thanh âm, "Ôi, tiểu xấu xa, ngươi nguyên lai tại trốn tránh ta à, để cho ta thương tâm tích, vậy ngươi tiểu vĩnh viễn trốn ở chỗ này à?" Cái này đan tu chi giới xem ra so với ta trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm vạn phần a, mà cái này hung hiểm nhất không ai qua được nhân tâm. Sở Phong lúc này có chút cảm khái, trong đầu không hiểu mà phù qua một ít nhân ảnh. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất còn. Sở Phong chợt nhớ tới tại Lâm Vân một trường chụp về phía hắn, trong ý thức cuối cùng hiện lên một câu, trong nội tâm không hiểu cười lạnh thoáng một phát, Lâm Vân từng dùng một cái tựa hồ không tồn tại lý do liền muốn đẩy đưa hắn vào chỗ chết, cái này thế đạo quả nhiên chỉ có mạnh được yếu thua đây này. Không biết bọn hắn trong miệng theo như lời hỏa linh hồ rốt cuộc là cái gì linh thú, hơn nữa là sinh hoạt tại Vân Lạc rừng rậm bên trong, chắc hẳn không phải đơn giản chi vật, chỉ là như thế sự tình lại ta không phải ta có khả năng quản. Sở Phong lúc này trong nội tâm đã bình tĩnh lại, đồng thời lập tức đem quá hướng sự tình dằn xuống đáy lòng, hiện tại quan trọng nhất là lại để cho chính mình còn sống, chỉ có còn sống mới có thể đi đến con đường cường giả, miễn là còn sống, qua lại ân ân đoán đoán chắc chắn sẽ có kết toán một ngày. Bây giờ có thể cách bọn họ càng xa càng tốt, bất quá, bọn hắn lúc này đã tiến đến Vân Lạc rừng rậm bên trong, chắc hẳn sẽ không gặp lại rồi. Nhưng bọn hắn nói Tống gia cùng Âu Dương hai đại cổ tu thế gia người tựa hồ cũng tới cái này Vân Lạc ngoài rừng rậm vây lịch lãm rèn luyện, nhưng tốt nhất không muốn gặp gỡ là được. Sở Phong trong nội tâm đối với những cái kia cổ tu thế gia có chút không hiểu bài xích, chắc là sống ở Sở gia nhiều năm như vậy, trong nội tâm tổng là có chút bóng mờ đấy. Sở Phong thu thập xong tâm tình, liền lần nữa tìm kiếm khởi một mình hành động hoặc là lạc đàn man thú, hôm nay gặp sự tình lại để cho hắn thực sự muốn đem lịch linh kích tu đến chút thành tựu chi cảnh. Hắn rất nhanh mà tại cánh rừng ở bên trong di động, cái này Vân Lạc rừng rậm tuy lớn, nhưng là hắn chỗ một phương chi địa, hắn nhưng lại vô cùng quen thuộc đấy, thậm chí tại một ít thường có trung giai man thú qua lại địa phương hắn sớm đã nhớ lên ký hiệu. Lúc này hắn đi vào một chỗ bằng phẳng cánh rừng, sau đó nhanh chóng tìm một chỗ ẩn mật địa phương đem mình thật sâu che giấu. Nơi này là ưu đàn sói một ngày phải đi qua mấy lần địa phương, Sở Phong tại bậc này đúng là tại đàn sói trải qua lúc không cẩn thận lạc đàn u lang, mà Sở Phong trước khi săn giết là được một con lạc đàn u lang. Bất quá, nơi đây quá mức nguy hiểm, một khi không cẩn thận bị u nhi sói phát hiện, như vậy là được liền cơ hội chạy trốn đều rất xa vời. Dù sao cũng là hơn 1000 đầu nhất giai man thú, ngay cả là cấp 2 sắc đan tu cao thủ, một khi bị nhiều như vậy nhất giai man thú vây quanh, đó cũng là chỉ có đan linh chi lực hao hết mà vong. Sở Phong ngay cả là đánh chết lạc đàn u lang, đó cũng là nhất kích tất sát, tận khả năng không cho hắn phát ra quá lớn tiếng vang, dù sao u đàn sói một khi nghe được đồng bạn kêu cứu, cái kia tất nhiên sẽ quay đầu gấp trở về đấy, mà u lang vốn là dùng tốc độ cùng quần thể tác chiến chứ danh, chúng từ tiền phương chạy về nơi này dừng nhiệt đới, cũng không quá đáng một hồi sự tình. Sở Phong mỗi lần đánh chết u lang về sau là được lập tức dùng tật phong tránh bỏ chạy, bất kể là hay không bị phía trước u đàn sói phát hiện, chỉ có lập tức bỏ chạy mới được là an toàn nhất cách làm. Sở Phong ẩn nấp một lúc sau, quả nhiên thấy một cái do hơn 1000 con u lang tạo thành bảng đại u đàn sói từ nay về sau chỗ trải qua. U lang tính giác là dị thường nhạy cảm đấy, ngàn mét ở trong nhỏ bé động tĩnh cũng khó khăn trốn nó thật dài hai lô thai. Sở Phong lúc này chỗ ẩn giấu cùng chúng đi qua chi địa rời đi phi thường gần, chỉ cần hơi có khẽ nhúc đích, Sở Phong kết cục cái kia tất nhiên là vô cùng thê thảm đấy. Sở Phong toàn thân khí tức cần nấp, tận khả năng mà đem mình cùng quanh thân hoàn cảnh dung làm một thể. Ngàn sói lao nhanh tràng diện là vô cùng đồ sộ đấy, Sở Phong chỉ cảm thấy cả vùng đất truyền đến từng đợt mãnh liệt mà hữu lực chấn động. Mà ở u lang tốc độ quá nhanh, chỉ ở một hồi, hơn 1000 con là u đàn sói tựa như một trận gió xa xa mà biến mất ở phương xa, Sở Phong lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn về phía vừa rồi u đàn sói trôi lướt qua, lúc này lại để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, tại đây một mảnh tùng từ đó một con toàn thân lông màu đen u lang cùng một con toàn thân lông trắng u lang tựa hồ tại rất hưng phấn mà trêu đùa lấy. Hai cái cấp thấp man thú cũng không phải là Sở Phong bây giờ có thể đối phó đấy, cho nên hắn chỉ có các loại đợi cái kia hai cái u lang đi rồi, hắn liền lập tức ly khai, thay cho hắn cấp thấp man thú. Sở Phong cho rằng cái này hai cái u lang một lúc sau sẽ gặp đi rồi, nhưng là lại để cho Sở Phong ngoại ý muốn chính là cái này hai cái u lang tựa hồ cũng không có đi ý tứ, chúng y nguyên tại hưng phấn mà trêu đùa lấy. Sở Phong chỉ có bất đắc dĩ mà tại đâu đó nhìn xem cái này hai cái hưng phấn u lang, hắn thật sự không rõ chúng tại sao phải ở chỗ này ngốc lâu như vậy. Thẳng đến thật lâu về sau, Sở Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì phía trước xuất hiện lại để cho hắn dở khóc dở cười hình ảnh. Nguyên lai cái này hai cái u lang là một công một mái đấy, bọn hắn lúc này là vì tiến hành vĩ đại tạo hậu sự nghiệp. Lúc này Sở Phong thật đúng là bất đắc dĩ rồi, chỉ có đôi mắt trông mong mà nhìn xem chúng tại Hắc Hưu 20, một đen một trắng cũng không có so hưng phấn, mà lúc này Sở Phong đang nhìn thật lâu về sau mới rốt cục hiểu rõ, cái kia Hắc U Lang là công đấy, cái kia Bạch U Lang là mâu đấy. Sở Phong lúc này chỉ có dưới đáy lòng hô, nhanh, nhanh, nhanh lên xong việc liền đi đi thôi. Tự nhiên Sở Phong cũng có nghĩ qua vào lúc này đối với cái kia hai cái U Lang tiến hành đánh chết, nhưng tính toán một phen về sau, thành công nắm chắc cũng chỉ có 3 thành, bởi vì U Lang tốc độ so với hắn hôm nay tật phong tranh có thể chậm không có bao nhiêu. Tiếp tục quan sát ta, dù sao là miễn phí đấy. Chỉ là cái kia hai cái vô cùng hưng phấn u lang lại không biết không chỉ có Sở Phong ở bên rình coi lấy, còn có một đám vừa đuổi tới nơi này người lúc này đã theo dõi bọn hắn. Sở Phong chính xem mê mẩn, lại đột nhiên chứng kiến cái kia một đen một trắng đỉnh chỉ vĩ đại tạo hậu sự nghiệp, mà là cảnh giác ngẩng đầu đến xem hướng bốn phía. Quả nhiên, tại trung quanh của bọn nó đột nhiên lặng yên xuất hiện bốn người, theo bốn phương tám hướng chăm chú mà vây quanh ở chúng. U Lang hai lỗ thai tính cảnh giác quả nhiên vô cùng linh mẫn, trong một dưới tình huống còn có thể phát hiện trung quanh có người đến. Mà hai cái U Lang tại phát hiện mình vây quanh ở thời điểm, đồng loạt thét dài mà bắt đầu. U Lang thét dài, cùng sói cùng múa. Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, vậy mà thoáng cái này Vân Lạc rừng rậm tiểu náo nhiệt lên rồi. Mới vừa rồi còn nói chớ để gặp gỡ Tống gia cùng Âu Dương cái này hai đại cổ tu thế gia chi nhân thuận tiện, nhưng người ta tựa hồ hết lần này tới lần khác ngay tại trước mắt ta, càng bất đắc dĩ chính là, lần này, tựa hồ muốn đem hắn cũng dẫn vào hiểm địa trong đi a. Sở Phong chứng kiến đột nhiên xuất hiện những cái kia cùng niên kỷ của hắn tương tự người, nhưng trong lòng thì chỉ có ai thán một tiếng. Đồng thời, nghe được cái kia hai tiếng thật dài u tiếng sói tru, liền lập tức đã có lập tức bỏ chạy chi tâm. Chương 28, Tống gia Tống Ngọc Chí. U Lang thét dài, cùng sói cùng múa. Cái này đã là một cái cổ xưa dân gian truyền thuyết rồi, nhưng ở đan tu chi giới đã có ai sẽ tương truyền như thế truyền thuyết đâu rồi, đặc biệt như cổ tu thế gia cường đại như vậy tồn tại, mặc dù tương truyền cũng là viễn cổ bí văn, cường giả bí mật. Như dân gian cái loại này trình độ truyền thuyết, bọn hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Huống hồ, sói chẳng qua là cấp thấp man thú, tại đây chút ít cao cao tại thượng đan tu cường giả trước mặt cũng không quá đáng là một kẻ yếu là không có truyền thuyết đấy. Bốn người, theo bốn phương tám hướng chậm rãi hướng U Lang tới gần, bọn hắn trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm vui vẻ, dù sao trong mắt bọn họ cái kia hai cái U Lang đã là bọn hắn con mồi rồi. Loại tình huống này, chúng vi sao như thế thét giải. Một hồi thanh thúy thanh âm theo một thiếu nữ trong miệng truyền ra, mà Sở Phong ánh mắt cũng vừa tốt rơi vào cô gái kia trên người. Trắng loan y sa, nhu nhược tư thái, một trương vô cùng tình xảo khuôn mặt, còn có cái kia nhu hát sợi tóc tại trong gió nhẹ khinh vũ, nàng là được Tống gia Tống Ngọc Chí. Tốt tinh xảo một người nhi. Sở Phong chứng kiến cái kia nói chuyện thiếu nữ lập tức, vậy mà kìm lòng không được mà dưới đáy lòng sợ hãi than. Chắc là muốn dùng giống lên một tiếng đem chúng ta đuổi đi à? Quả nhiên cũng chỉ có cấp thấp man thú mới có thể làm ra sự tình. Đứng tại Tây Phương thiếu niên dùng cười nhạo mà ngựa khí nói, mà trên mặt có không hề che giấu tiêu ngạo thần sắc. Hắn là Âu Dương Định Quân, nghe nói là thế hệ này Âu Dương thế gia kiệt xuất nhất đệ tử một trong, dùng 16 tuổi liền kết thành đan thể, khó trách giống như này ngạo nhân chi khí, cái kia cũng là bởi vì hắn xác thực có tư cách tiêu ngạo. Chắc có lẽ không đơn giản như vậy, vạn vật đều có linh, chắc hẳn chúng làm như thế, cũng nhất định là có bọn hắn đạo lý của mình. Phía đông một tuấn mỹ thiếu niên nhẹ khẽ cười nói, trong thanh âm có một loại nhu hòa hương vị, hắn là Tống Quyết. Cũng đương đại Tống gia gia chủ con trai độc nhất, 12 tuổi kết đan, hôm nay dùng 16 tuổi đạt đến xích đan, nghe nói là Tống gia trăm năm qua tu luyện nhanh nhất chi nhân, mặc dù tại đại lục nhân vật phong vân lục chính giữa cũng đã có hắn ghi lại, như thế tuấn kiệt, cho là hăng hái lúc. Quản nó quỷ gào gì đâu này, một cái tát chụp chết là được. Đứng tại phương bắc một thiếu niên nhưng lại không kiên nhẫn mà ông âm thanh ông khí nói, hắn là Âu Dương thế gia Âu Dương xé trời, nghe nói người này lực lớn hơn người, một tuổi là được cử động trăm cân chi thạch, sở tu tập thần thông cũng tận là vừa mãnh liệt vô cùng. Khó trách lúc này vừa ra khỏi miệng liền muốn một trường trụ chết U Lang. Sở Phong mặc dù biết những điều này đều là Tống gia cùng Âu Dương thế gia tới đây lịch lãm rèn luyện người, nhưng hắn cũng không có khả năng nhận thức bọn hắn. Chúng ta là tới đây mà lịch lãm rèn luyện đấy, nếu là lịch lãm rèn luyện, ngược lại không vội mà một trường trụ chết hắn, chúng ta có thể dùng bọn hắn đến luyện luyện thần thông. Âu Dương Định Quân nhìn xem cái kia hai cái bị vây vào giữa U Lang, thần sắc nhẹ nhạt nói, chỉ là hắn tựa hồ không có phát hiện, cái kia hai cái U Lang trong mắt cũng là có thêm không nói gì cười nhạo chi ý, chúng lúc này tuy nhiên bị vây lấy, nhưng tựa hồ còn nhạt giọng nói mệnh tư thế. Sói là rào hoạt nhất động vật, cái này cũng dân gian truyền thuyết, xanh ở cổ tu thế gia bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không biết. Sở Phong đang âm thầm lạnh lùng mà xem của bọn hắn tại đâu đó biểu diễn, nhưng là trong lòng của hắn lại tùy thời đều có phóng đi ra xúc động, nhưng vấn đề là phía trước bốn người kia mỗi người thấp vi đều so với hắn cao hơn quá nhiều, như chút ít mạo muội lao ra, tất nhiên đã bị công kích của bọn hắn. Hơn nữa, chính mình như thế nút trong bóng tối, liền có một loại làm tặc cảm giác, đi ra ngoài vậy cũng hẳn là đã bị hoài nghi, khi đó chính mình mặc dù muốn đi vậy cũng hẳn là cũng bị bọn hắn lưu lại để ra nghi vấn về sau mới có thể đi. Thấp như vậy giai man thú cũng không có gì hay luyện đấy, hay vẫn là trực tiếp diệt sát rồi, sau đó cùng các trưởng lão hội hợp a. Tống Khuyết trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này lại có chút vẻ lo lắng, mà hôm nay cũng sắp đến lại, bọn hắn tuy nhiên tu vị không tệ, nhưng Vân Lạc rừng rậm buổi tối có thể không thể so với ban ngày, hơn nữa Tống Khuyết trong nội tâm cũng không hề dấu hiệu sinh ra tí tí cảm giác bất an. Tống Khuyết mà nói vẫn tương đối có uy nghiêm đấy, dù sao tại đây mấy hắn tu tập cao nhất, niên kỷ cũng là lớn nhất đấy. Ngay cả là Âu Dương Định Quân lại ngạo khí, tại Tống Khuyết trước mặt hay là muốn thuận theo đấy. Vậy cũng không có biện pháp, vô luận so cái gì, người ta Tống Khuyết đều so với hắn mạnh hơn quá nhiều, không phục đều không được đây này. Nghe được Tống Khuyết lời mà nói, bọn hắn liền không tiếp tục nhiều lời, trong tay linh quang chớp động, trong tay thần thông dĩ nhiên nơi tay, đang chuẩn bị một lần hành động đánh chết cái kia hai đầu U Lang. Nhưng ngay lúc này, đại địa đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt chấn động, trung quanh cây cối đều tại tuôn rơi mà lay động. Mà lúc này, cái kia hai cái bị vây U Lang lần nữa thét dài mà bắt đầu, đồng thời, tại cách đó không xa, cũng đồng thời hồi trở lại truyền đến vô số tiếng sói tru. U Lang thét dài, cùng sói cùng múa. Hơn 1000 đầu U Lang đồng thời thét dài tràn diện lại là bực nào đổ sộ, nhưng Sở Phong lại không có nửa điểm thưởng thức tâm tư. Lúc này lại là cánh mạng du quan thời khắc, nếu là bị cái này hơn 1000 đầu U Lang vây quanh, như vậy hôm nay thật đúng là muốn táng thân nơi này rồi. Không thể nói trước ngày mai sẽ biến thành U Lang đại tiện bị lôi ra đến. Sở Phong buồn nôn mà thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn là vào lúc này không chút do dự liền xông ra ngoài. Lúc này, Tống Khuyết bốn người chính bị đột nhiên hắn đến chấn động khiến cho dừng thoáng một phát, trên tay thần thông cũng đã ngừng lại, nhưng chính là lúc này, cái kia hai đầu một mực bất động u lang đột nhiên bạo động mà bắt đầu hướng của bọn hắn đánh tới. Màu trắng u lang đánh về phía tinh xảo thiếu nữ Tống Hoài Ngọc, màu đen u lang đánh về phía Âu Dương Xé Trời. Sói là giàu hoạt nhất động vật, cái này đã tại dân gian truyền thuyết lấy, đã đến đan tu giới cũng chưa chắc không dùng được, có nhiều thứ vô luận là tại bất kỳ địa phương nào, đạo kia lý đều là giống nhau. Tựa như hiện tại tình huống, hai đầu cực tốc bạo động u lang, tốc độ kia cũng là vô cùng khủng bố đấy, ngay cả là bốn vị cổ tu thế gia thiên tài cũng có chút ứng phó không được, nhưng là may mắn Tống Khuyết còn dù sao cũng là xích đan kỳ cao thủ, hắn phản tự nhiên cũng là bốn người chính giữa nhanh nhất đấy, trên tay hắn vốn đã chuẩn bị cho tốt thần thông lập tức đánh hướng đầu kia đánh về phía tinh xảo thiếu nữ màu trắng u lang. Tống Khuyết thần thông thực thực địa đánh vào màu trắng u thân sói lên, cường đại đan linh chi lực lập tức phá hủy nó sinh cơ, cái này dù sao cũng là xích đan kỳ phát ra nhân cấp cấp thấp thần thông, lực phá hoại cũng vô cùng cường đại. Màu trắng u lang tại cách tinh xảo thiếu nữ không đến một tấc ở giữa cách, lại đột nhiên ba một tiếng, sinh cơ đều không có mà rơi trên mặt đất, nhưng Tống Khuyết nhưng lại một chút cũng cao không hứng nổi, bởi vì nó chứng kiến một cái hơn 1000 đầu bảng đại u đàn sói chính rất nhanh mà hướng bọn hắn tiếp cận. Về phần đánh về phía Âu Dương Xé Trời màu đen u lang lại bị Âu Dương Xé Trời dùng cường đại man lực sinh sinh địa vỡ ra đến, tự nhiên cũng là bị chết không thể lại chết rồi. Những này nói rất dài dòng, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, mà Sở Phong cũng là vào lúc này chạy ra khỏi không xa, chỉ là lại để cho hắn phát điên chính là một đạo xinh đẹp thân ảnh vào lúc này chắn trước mặt của hắn. Ngươi là người nào? Vì sao phải như thế giấu đầu lộ đuôi? Một đạo thanh thúy vô cùng thanh âm truyền đến. Sở Phong liền chứng kiến một trương vô cùng tinh xảo khuôn mặt ánh vào trong mắt của hắn. Chứng kiến cái này như thế làm cho người ta không nói được lời nào thiếu nữ, Sở Phong chỉ có khóc không ra nước mắt rồi. Cái này đến lúc nào rồi rồi, cái này, vừa rồi nàng không phải còn kém bị thương tại màu trắng u lang móng vuốt sắc bén ấy ư, hiện tại như thế nào còn như vậy có dỗi danh tỉnh quản việc này. Sở Phong trong nội tâm ngoại trừ kêu rên, hay vẫn là buồn bã giả ho 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 ba. Chương 29, ta không phải cố ý. Tiểu La bị trước mắt cái này tinh xảo bộ dáng cản trở thoáng một phát, Sở Phong liền bỏ chạy chưa thành, ánh mắt của mọi người lúc này cũng đều đã rơi vào trên người của hắn, Sở Phong cũng chỉ có ngừng lại, nhưng tâm đều có xúc động mà chửi thề rồi. Ta chính là Vân Tô một thiện dân, ta là ngắm phong cảnh đi ngang qua đấy. Bái kiến làm cho người ta không nói được lời nào đấy, còn chưa thấy qua như ngươi như vậy làm cho người ta không nói được lời nào đấy, Sở Phong ngoài miệng tức giận nói, trong nội tâm cũng âm thầm phỉ báng lấy Tống Ngọc Chí. Vân Tô tuy là cách đây Vân Lạc rừng rậm thành thị gần nhất, nhưng là ít nhất cũng có vài trăm dặm, ngươi gạt người cũng không phải là thiện dân, mà là điều dân. Tinh xảo thiếu nữ Tống Ngọc Chí thon dài ngón tay ngọc đối với Sở Phong nhẹ nhàng mà đung đưa, thanh thúy thanh âm tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Ta cho dù là điêu dân cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất lập tức mở ra. Sở Phong nghe dần dần tới gần mặt đất chấn động thanh âm, trên mặt nhưng lại dần dần lạnh xuống, nếu là Tống Ngọc Chí lại không để cho mở, hắn liền muốn động thủ cứng rắn vượt qua rồi. Ngọc Chí, lập tức rời đi tại đây, chớ để lại để cho đàn sói vây quanh. Tống Khuyết lúc này đã phi thân đến Tống Ngọc Chí bên người, kéo tay của nàng tự đi. Nhưng vào lúc này, đã có mấy cái sông đến so sánh nhanh đến u lang đã hướng bọn hắn đập đi qua. Chứng kiến như thế tình hình, Tống Khuyết bọn người rốt cục sắc mặt đại biến mà bắt đầu, hiện tại mặc dù phải đi, tựa hồ cũng không phải như vậy mà đơn giản mà sự tình rồi. Đối mặt vài đầu u lang hung manh công kích, bọn hắn duy tránh ra đến, nhưng là vẹn vẹn là như vậy một trì hoãn, lại có vài đầu u lang chạy tới, hơn nữa lập tức đem bọn họ tách ra ra. Nếu là lại như thế xuống dưới, bọn hắn rất nhanh sẽ gặp hoàn toàn bị u đàn sói vây quanh ở điểm ấy, bọn hắn mỗi người lúc này ngược lại là vô cùng tin tưởng. Lập tức đồng thời đánh ra mạnh nhất thần thông, sau đó lập tức tản ra ba phương hướng đào tẩu. Sở Phong lúc này lớn tiếng mà hô, hắn bản đến tự nhiên là không muốn lên tiếng đấy, nhưng hiện dưới loại tình huống này, dựa vào một mình hắn lao ra có thể không làm được, hơn nữa lúc này cũng đã bỏ lỡ tốt nhất trốn chạy để khỏi chết thời cơ. Âu Dương Định Quân nghe xong Sở Phong lời mà nói, vốn muốn lạnh nói tương hướng, nhưng nhìn xem giống như thủy triều vọt tới u đàn sói, lập tức cũng liền đã mất đi nói chuyện hào hứng, trong nội tâm vậy mà sinh ra một chút ý sợ hãi. Dù sao, hắn lại thiên tài, cũng còn không có kinh nghiệm sinh tử huyết sát. Chiếu hắn mà nói đi làm, lập tức đánh ra bản thân mạnh nhất thần thông, sau đó lập tức bỏ chạy. Tống Khuyết mặc dù tại lúc này cũng thanh âm vô cùng nhu hòa, nhưng chính giữa nhưng lại tràn đầy không thể kháng cự uy nghiêm chi ý. Nghe được Tống Khuyết lời mà nói, tất cả mọi người không còn chút nào nữa do dự. Tống Khuyết huyền thiên chỉ, Âu Dương phá thiên trấn núi trưởng, Âu Dương định quân phục ma kích, Tống Ngọc Chí tán hoa thức, Sở Phong buôn lôi trưởng. Lúc này, bọn hắn mạnh nhất nhất thức thần thông cơ hồ cùng một thời gian đánh ra, hơn nữa cũng hướng phía đồng nhất phương hướng. Không có gì ngoài Sở Phong chỉ là nhất thức bán thần thông, bốn người khác chỗ đánh ra đều là nhân cấp thần thông, dù sao bọn hắn tu vị đều là đạt kết đan kỳ đã ngoài. Hơn nữa, Tống Khuyết huyền thiên chỉ đã là nhân cấp trung giai thần thông, uy lực tự nhiên thật lớn. Khi bọn hắn năm người mạnh nhất nhất thức thần thông trùng kích xuống, xông lên phía trước nhất năm đầu u lang lập tức bị đánh gục, đồng thời sau đó u đàn sói đã ở thần thông cường đại sóng xung kích hạ hơi chậm lại, nhưng như vậy càng khiến chúng nó vô cùng cuồng nộ, trùng kích cũng chấp nhận mạnh hơn liệt. Ngay tại lúc này, tách ra chạy. Sở Phong quát lên một tiếng lớn, sau đó tật phong tránh vận dụng đến cực hạn, lập tức hướng phương bắc phương hướng tối lui. Cái hướng kia địa hình hắn vô cùng quen thuộc, trốn chạy để khỏi chết cơ sẽ tự nhiên càng lớn một ít. Huống hồ hắn phương hướng của nó cũng đã bị u đàn sói ngăn trở, mặc dù hắn muốn đi cũng là đi bất quá đấy. Tật Phong Tránh đã vận dụng đến cực hạn, nhưng tựa hồ y nguyên không cách nào vứt bỏ đằng sau đuổi theo hắn gần trăm đầu U Lang, dù sao U Lang vốn là dùng tốc độ tăng trưởng, tự nhiên cũng sẽ không biết so Sở Phong cái kia không đạt chút thành tựu Tật Phong Tránh chậm không thượng bao nhiêu đấy, huống hồ U Lang càng là am hiểu tại trong núi rừng chạy trốn. Như tình huống như vậy xuống, Sở Phong tuy nhiên không đến mức bị đuổi kịp, nhưng cũng là không có biện pháp đem U Lang vứt bỏ. Cho nên Sở Phong cũng chỉ có cùng U Lang không ngừng mà rông dài, xem ai trước chịu không nổi. Bất quá, Sở Phong ngược lại không lo lắng linh lực tiêu hao, dù sao nạp linh giới trong hồi linh đan có thể khá nhiều loại. Sở Phong bên cạnh dùng Tật Phong Tránh chạy trốn, vừa ăn hồi linh đan hồi trở lại bổ lấy tiêu hao linh lực. Tiểu như thế mà cùng đằng sau U Lang hao tổn, Sở Phong cũng không biết chính mình đã ăn bao nhiêu khỏa hồi linh đan, chỉ có một mặt mà vô hạn mà thi triển lấy Tật Phong bộ chạy về phía trước, tốc độ của hắn đã đạt đến lúc này cực hạn, nhưng mỗi lần nghe được sau lưng u tiếng sói tru, hắn tiểu dưới đáy lòng mãnh liệt hô, nhanh chút ít, nhanh chút ít, mau nữa chút ít. Cái này hoặc là được hắn lúc này duy nhất ý niệm trong đầu rồi. Gió đang bên tai xẹt qua, vô số cổ thụ hóa thành từng đạo bóng dáng càng lúc càng nhanh mà hướng lui về phía sau đi, Sở Phong tốc độ cũng tại trong lúc đó bạo tăng bắt đầu. Đột phá, ha ha ha. Sở Phong cảm giác mình tựa hồ bay lên giống như, tốc độ không biết so lúc trước nhanh bao nhiêu, mà hắn quay đầu lại đi, nhìn xem xa xa mà bị hắn rơi xuống ú đàn sói dần dần biến mất trong tầm mắt, không khỏi cuồng tiếu ba tiếng. Tật Phong bộ vậy mà tại dưới bực này tình huống đột phá đã đến chút thành tiểu chi cảnh, đây là Sở Phong thật không ngờ đấy, nhưng nếu không có Tật Phong Tránh đột phá, lúc này có lẽ hắn vẫn còn cùng cái kia trên trăm đầu U Lang tại hao tổn đây này. Sở Phong trong nội tâm đó là vô cùng vui sướng, mà lúc này màn đêm cũng sắp hàng lâm, trong rừng đã có chút lờ mờ đi lên. Nhân sinh chi hỉ không ai không như thế. Sở Phong trong nội tâm cảm thán, cũng cảm thấy lần này tuy nhiên bị đàn sói đuổi đến chật vật, nhưng có thể đem Tật Phong Tránh đột phá chút thành tựu chi cảnh, đó cũng là đáng giá. Hắc hắc. Điều dân, ta lớn lên rất giống điều dân sao? Huống hồ, có lớn lên ta đẹp trai như vậy điều dân sao? Nhớ tới Tống Ngọc Chí lời mà nói, Sở Phong lạnh lùng mà nở nụ cười một tiếng, chỉ là hắn lúc này tâm tình rất tốt, khó tránh khỏi dưới đáy lòng tự ta đắc ý thoáng một phát. Nhưng nhân sinh thường thường sẽ gặp vui quá hóa buồn đấy, Sở Phong liền rất nhanh mà xác nhận những lời này chân lý chỗ. Bởi vì hắn lúc này đã nghe được cái kia hai cái hắn rất bài xích chứ. Điều dân, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây ha ha, chúng ta thực sự duyên đấy. Tống Ngọc Chí thanh thúy thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, chỉ là trong thanh âm rõ ràng còn có chút tiếng hơi thở. Nghe được cái kia lại để cho hắn hồi hộp thanh âm, Sở Phong quay đầu nhìn lại, sau đó không chút do dự lập tức chạy đi bỏ chạy. Ai, ngươi đừng chạy a, ngươi sao có thể chạy đâu rồi, ngươi cái này điều dân. Tống Ngọc Chí ở phía sau đuổi theo, thanh thúy thanh âm có chút tức giận mà truyền đến. Có thể không chạy sao? Sau lưng ngươi cái kia gần 300 đầu U Lang có thể đủ đem ta xé thành liền cặn bã đều không thừa đây này. Sở Phong trong nội tâm ai thán lấy. Ta có thể không chạy à, có thể ngươi cũng chớ cùng lấy ta à, sau lưng ngươi còn có mấy trăm đầu U Lang đây này. Sở Phong nhìn xem cái kia 300 đầu không ngừng gào thét U Lang, nuốt nuốt nước miếng nói. Ai, đây không phải đã quên sao? Ta vừa nhìn thấy ngươi, tự cao hứng mà chạy tới nhà, ta không phải cố ý đấy. Tống Ngọc Chí ở sau lưng dịu dàng nói. Ngươi không phải cố ý đấy, ngươi là cố ý đấy. Sở Phong trong nội tâm khinh bị nói, đồng thời không rên một tiếng muốn nhanh hơn bước chân chạy trốn đi. Chương 30, điều dân. Tống Ngọc Chí tuy nhiên đã kết thành đan thể, tu vị xa xa thắng tại chỉ là luyện khí kỳ tầng 7 Sở Phong, nhưng một người trốn chạy để khỏi chết buồn sự tựa hồ không thể dùng tu vị đến bình phán đấy. Huống hồ Sở Phong đối với cái này mà địa thế vô cùng quen thuộc, cũng tại vừa rồi đột phá đến Tật Phong Tránh chút thành tựu chi cảnh, hôm nay trốn khởi mệnh đến cái kia tự nhiên không cách nào là Tống Ngọc Chí bực này thế ra tiểu muội có thể so sánh đấy. Nhìn xem Sở Phong muốn chạy trốn, Tống Ngọc Chí ngược lại là nóng nảy, nhưng cũng là không thể làm gì. Ai gọi mình chân ngắn chạy bất quá người ta đâu này. Hơn nữa cái này trời sắp tối rồi, nàng cũng gấp a. Nàng chỉ có tại sao thở phì phì mà kiểu quát lên, điều dân, điều dân, điều dân. Nàng tựa hồ chạy một bước tiểu hô một tiếng a, nàng làm sao lại không phiền lụy a, nàng như thế nào còn hướng ta bên này chạy tới à. Sở Phong trong đầu vòng qua vòng lại lấy 10 vạn cái vì cái gì. Ta cứ như vậy lớn lên giống điều dân. Cho dù ta thật sự lớn lên giống điều dân, cũng không thể như vậy gọi không phải. Sau lưng vô số lần mà truyền đến thở phì phì điều dân thanh âm. Sở Phong ở phía trước chợt nghe e rằng so lòng chua xót, mà lúc này Tống Ngọc Chí tốc độ vậy mà bắt đầu tăng trưởng mà bắt đầu, phát hiện điểm này, Tống Ngọc Chí đột nhiên vô cùng hưng phấn lên, đối với Sở Phong bóng lưng gọi được càng hoan, điều dân, điều dân, điều dân. Một tiếng này âm thanh điều dân như là cái kia từng tiếng cố gắng lên, Tống Ngọc Chí vậy mà chậm rãi gần hơn lấy Sở Phong khoảng cách. Có ngươi như vậy gọi người đấy sao? Ta với ngươi cũng không phải rất thuộc. Lúc này Sở Phong rốt cục nghe không vô, vì vậy thả chậm tốc độ cùng Tống Ngọc Chí đủ bước tiến lên, mắt trợn thật lớn mà nhìn xem Tống Ngọc Chí. Trong miệng nhưng lại lạnh lùng thốt. Ai, ta nói điều dân, chúng ta dù sao theo cùng một nơi trốn tới, coi như là trùng qua hoạn nạn, ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu được. Tống Ngọc Chí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở phì phì mà nói. Cái gì trùng hoạn nạn? Ta còn không phải bị các ngươi làm hại, ta tại đâu đó hảo hảo đấy, các ngươi lại muốn nửa đường chạy đến cũng thế rồi, còn luyện luyện thần thông, lại đưa tới đàn sói đuổi giết, cuối cùng còn không phải muốn luyện luyện trốn chạy để khỏi chết buồn sự. Sở Phong nhắc tới khởi việc này trong nội tâm tiểu nén giận, hơn nữa hắn vốn tiểu đối với cổ tu thế gia một ít người so sánh phản cảm, lúc này lại là không lưu tình chút nào mà châm chọc nói. Ai, cái kia không phải chúng ta không hiểu sao? Tống Ngọc Trí lúc này ngược lại là bị Sở Phong nói được ngượng ngùng, dù sao vừa rồi xác thực là nguyên nhân của các nàng mà đưa tới đàn sói đuổi giết, cho nên lần này nàng ngược lại không có ý tứ lại hô điều dân rồi. Cái này không hiểu cũng không phải là lý do, đây chính là tánh mạng du quan sự tình, các ngươi đến vậy là lịch lãm rèn luyện, cũng không phải là đi ngang qua ngắm phong cảnh đấy. Sở Phong lạnh lùng tốt, cũng khó trách Sở Phong nếu như vậy nói, ai kêu khi đó Âu Dương Định Quân lúc ấy còn lớn như vậy nói không hố là nói, chúng ta là tới đây là lịch lãm rèn luyện đấy, nếu là lịch lãm rèn luyện, ngược lại không vội mà một trưởng chụp chết nó, chúng ta có thể dùng chúng đến luyện luyện thần thông. Hiện tại Sở Phong trong lòng là rất có cảm xúc đâu rồi, nói chuyện, mỗi câu đều được có gai a. Này, Điêu Dân, lời này của ngươi tiểu không có phúc hậu, chúng ta nếu là đi ra lịch lãm rèn luyện đấy, đương nhiên là trải qua mới có thể trưởng trí như đấy, ngươi nói như vậy chúng ta, tại sao ư? Tống Ngọc Trí khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu, đang khi nói chuyện cái kia hai cái Điêu Dân cắn được quá trọng, bề ngoài giống như phi thường tức giận. Ngươi đừng cứ mãi Điêu Dân, Điêu Dân gọi, biết không? Sở Phong cảm thấy Tống Ngọc Trí lời này ngược lại là nói được có lý, chỉ là nàng làm gì vậy còn muốn gọi hắn Điêu Dân, cái này Sở Phong tiểu không thích nghe rồi. Có thể ngươi vốn chính là Điêu Dân nha, Vân Tô là không có thiện dân đấy. Tống Ngọc Trí phi thường nghiêm túc đạo. Ngươi nghe ai nói Vân Tô không có thiện dân? Sở Phong nhưng lại kỳ quái mà hỏi thăm, hắn tự nhiên cũng là không có đi Vân Tô đấy, chỉ là hắn từ nhỏ đọc thuộc lòng các loại sách vở, đối với Thiên Vũ đại lục địa lý còn là phi thường hiểu rõ đấy, thừa lúc lúc vi ứng phó Tống Ngọc Trí đề ra nghi vấn, tiểu tùy ý biên một câu, nói mình là Vân Tô người đâu. Bất quá, Sở Phong thật không có xem qua có quan Vân Tô dân phong giới thiệu, cho nên nghe Tống Ngọc Trí nói như thế, liền có này vừa hỏi. Là buồn cô nương quan sát đi ra đấy. Tống Ngọc Trí vô cùng đắc ý nói đạo. Ngươi là như thế nào quan sát ra loại này kết luận hay sao? Sở Phong bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi, cái này người nào a, thuần nhất cái chưa từng gặp qua các mặt của xã hội tiểu cô nương, hơn nữa còn là cổ tu thế gia chi nhân, cái này cũng qua cực phẩm luôn chứ lị. Ách, kỳ thật ta cũng không có như thế nào chăm chú quan sát, tự là khi đi ngang qua Vân Tô ngày đó nghe được có người nói một câu, Vân Tô chi dân, ngậm trong mồm như chó dữ. Tống Ngọc Trí lại có chút ngượng ngùng nói. Sở Phong triệt để bó tay rồi. Lúc này, sắc trời tựa hồ hoàn toàn muốn đen lại, đằng sau U Lang tinh nhãn tại trong đêm tối lóe u lục hào quang, lại để cho Tống Ngọc Trí đáy lòng phát lạnh. Chú ý nguyên tại theo đuổi không bỏ, hiện tại phải chạy về kết giới chi địa, buổi tối vân lạc rừng rậm quá nguy hiểm, hơn nữa mở đan mạch cũng tuyệt không có thể dừng lại. Sở Phong nhìn xem tối tăm cánh rừng, nhưng trong lòng thì âm thầm ý định lấy. Sở Phong lúc này cùng Tống Ngọc Trí bảo trì đồng dạng tốc độ, hắn cũng không có rơi xuống nàng chạy trốn, nhưng hắn cũng không có ý định đem nàng đưa đến kết giới chi địa. Lúc này bọn hắn rất nhanh mà chạy trước, gần 300 đầu u lang tại sau đuổi theo, như thế động tĩnh hù dọa trong rừng rất nhiều chim bay, thậm chí cũng coi ô nha tại hí vài tiếng về sau xa xa mà bay mất, nhưng tiếng kêu của nó tại đây tối tăm cánh rừng trong lộ ra vô cùng khủng bố. Sở Phong đối với cái này sớm thành thói quen, chỉ có Tống Ngọc Trí lúc này sắc mặt tái nhợt, không tiếp tục nói chuyện hào hứng, tiếp tục chạy về phía trước lấy chỗ đó, nhưng lại cách kết giới chi địa càng ngày càng gần rồi. Đột nhiên một chỉ ô nha hít kha zzz kêu một tiếng, liền từ Tống Ngọc Trí bên người bay qua rồi, cái này hoảng hốt thét lên, nắm chặt Sở Phong quần áo. Sở Phong có thể cảm giác được Tống Ngọc Trí trên tay truyền đến tự ý run, cái này lại để cho Sở Phong trong nội tâm không hiểu mà khẽ động. Cái này tựa hồ ở đằng kia xa xôi đi qua, cũng có như vậy một cái tiểu cô nương chăm chú mà ôm hắn, nàng lúc ấy cũng là tự ý run lấy, tựa hồ còn có một câu như vậy lời nói, ta là nam tử hán, trời sinh xuống chính là muốn bảo hộ nữ hài đấy, ngươi không cần sợ, tại đây còn có ta. Những ngày qua lại trí nhớ, Sở Phong cho rằng sớm đã quên lãng, những cái kia tình cảm cũng sớm đã theo cái kia đóa tàn lụi nghiền nát tại lòng bàn tay Thiên Vũ Hoa Yên Vân tiêu tán rồi, nhưng cho tới giờ khắc này, Sở Phong mới biết được chính mình cũng không có vung đường đi qua, chỉ là bắt nó tàng tại nội tâm chỗ càng sâu mà thôi. Cảm thụ được Tống Ngọc Trí bất lực tự ý run, Sở Phong trong nội tâm không hiểu mà mềm nhũn, liền nhẹ nhàng kéo lại cái con kia mềm mại lại lạnh như băng đầu ngón tay. "Ta mang ngươi đi đến một đoạn a." Sở Phong nhẹ nhàng mà nói, trong lời nói nhưng lại có nhàn nhạt mà cô đơn. "Ân." Lần thứ nhất bị một cái lạ lẫm nam hài lôi kéo tay, Tống Ngọc Trí hơi cảm thấy ngượng ngùng mà ứng thoáng một phát, nhưng nàng lúc này lại đột nhiên đã có một loại dựa vào cảm giác, sợ hai trong lòng chi ý cũng tiểu chậm chậm mà đánh tan rồi. Trong đêm tối, ai cũng thấy không rõ lắm ai. Sở Phong lôi kéo Tống Ngọc Trí, lại dựa vào cảm giác rất nhanh mà tại tối tăm cánh rừng trong di động. Hắn đem đã đạt đến chút thành tựu chi cảnh tật phong tránh vận dụng đến cực hạn, chỉ một hồi, nhưng đem U Lang để tại đằng sau. "Điêu Dân, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào?" Tống Ngọc Trí bị Sở Phong lôi kéo trầm mặc mà tại trong đêm tối đi nhanh, lúc này nhịn không được hỏi. "Ngươi về sau không nếu bảo ta Điêu Dân rồi, có thể không?" Sở Phong tại trong bóng tối đập vào thương lượng mà ngữ khí nói. "Ân, tốt, Điêu Dân." Tống Ngọc Trí nhẹ nhàng mà đáp. "Ta không phải nói không nếu bảo ta Điêu Dân sao?" Sở Phong đã có phát điên xúc động. "Thế nhưng mà ta không biết ngươi tên là gì mà." Tống Ngọc Trí thanh thúy nhu âm trong có trùng ác ma hương vị. Chương 31, thần mạch dị động. Sở Phong cuối cùng nhất vẫn là đem Tống Ngọc Trí mang về kết giới chi địa ở bên trong, lão quái tại trước khi đi dùng đại thần thông tăng cường kết giới cường độ, đồng thời ở chỗ này để lại nhàn nhạt mà cường giả khí tức, man thú tự nhiên không cách nào cảm nhận được đấy, nhưng càng là đẳng cấp cao man thú hắn cảm ứng lại càng rõ ràng, cho nên nơi đây mặc dù có chút cấp thấp man thú đột kích, nhưng do lão quái tăng cường kết giới đủ ngăn cản, mà đẳng cấp cao man thú Một khi cảm ứng được lao quái còn sót lại cường giả khí tức tự nhiên cũng không dám đã tới, huống hồ nơi đây là Vân Lạc rừng rậm bên ngoài, chắc hẳn cũng rất ít sẽ có đẳng cấp cao đã ngoài man thú tới chơi. Nguyên lai, ngươi có như vậy một chỗ nơi tốt, ngươi người này thật là xấu, lại vẫn không muốn dẫn ta tới tại đây đây này. Tống Ngọc Chí cảm thụ được kết giới cường đại khí tức, trong nội tâm thầm than, trong miệng nhưng lại giọng dịu dàng nói ra. Sở Phong trong nội tâm nhưng lại âm thầm kêu khổ đi lên, hiện tại nàng ngược lại không gọi mình điêu dân rồi, có thể chính mình tại sao lại trở thành người xấu đâu này. Nơi này là ta chỗ tu luyện, tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết người, đối với ngươi đã là ngoại lệ rồi. Sở Phong lạnh lùng thốt, sau khi nói xong liền một mình ngồi xếp bằng xuống, hắn giờ phút này muốn bắt đầu mở đan mạch. À, xem ra ngươi liền trụ cột chủ đan mạch còn chưa mở tích hoàn thành a, ân, ta nơi này có nhị phẩm dung hợp đan, ngươi muốn hay không? Tống Ngọc Chí lúc này xuất ra một cái bình nhỏ đối với Sở Phong nói. Nhìn xem Tống Ngọc Chí hành vi, Sở Phong chỉ có trợn trắng mắt, vì cái gì cũng là cổ tu thế gia người, chỗ thụ đãi ngộ khác biệt nhưng lại lớn như vậy. Đa tạ rồi. Sở Phong không chút khách khí tiếp nhận Tống Ngọc Chí trong tay chứa nhị phẩm dung hợp đan cái chai, nhàn nhạt mà ứng thoáng một phát, sau đó liền nhắm mắt bắt đầu. Trên thực tế, Sở Phong trong nội tâm thế nhưng mà tính toán được tinh tường lắm, tuy nhiên nhị phẩm dung hợp đan cũng xem như vô cùng chân quý chi vật rồi, nhưng Sở Phong vừa rồi cũng xem như đối với Tống Ngọc Chí có cứu chi tình, như vậy, cái này khỏa dung hợp đan liền xem như hồi báo a. Bất quá, Tống Ngọc Chí nhìn xem Sở Phong vẻ mặt như thế, trong nội tâm rất không cao hứng rồi, nhưng Sở Phong lúc này ở mở đan mạch trong quá trình, nhưng lại quấy rầy không được. Vốn Sở Phong tại mở đan mạch cái lúc này, tự nhiên là không thể nào để cho người khác ở bên cạnh đấy, vậy thì chờ tại đem sinh tử giao cho người khác, một khi người bên cạnh có ác ý, cái kia Sở Phong liền lúc nào chết cũng không biết, dù sao lúc này thời điểm, Sở Phong sở hữu tất cả tinh thần lực đều tập trung vào mở đan mạch tượng. Bất quá, đối với Tống Ngọc Chí loại này tâm tư đơn thuần tới cực điểm tiểu nữ hài, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi, huống hồ, ngay cả là như vậy, Sở Phong cũng không có mạo muội mà bắt đầu mở đan mạch, mà chỉ là nhắm mắt làm bộ, tính cảm giác kỳ biến. Thẳng đến một phút đồng hồ về sau, Sở Phong híp mắt khai mở một đầu khóe mắt, lại phát hiện Tống Ngọc Chí ngồi ở cách đó không xa dựa vào cọc gỗ vậy mà đã ngủ rồi. Thật đúng là yên tâm à, vậy mà dưới loại tình huống này còn có thể như vậy an tâm ngủ, cũng thật sự là đơn thuần được có chút quá mức. Sở Phong nội tâm thầm than một tiếng. Giờ phút này điên tĩnh ngủ Tống Ngọc Chí có kinh người xinh đẹp, ánh lửa chiếu đến nàng tinh xảo khuôn mặt có loại nhu nhược hương vị, lại để cho Sở Phong thấy có chút động tình. Nhưng Sở Phong lập tức đem những này cảm xúc đè xuống, sau đó nhắm mắt lại tình đã bắt đầu đêm nay mở đan mạch. Đây là một điều cuối cùng trụ cột chủ đan mạch, nhưng cũng là khó khăn nhất mở một đầu, cái này để ngũ đầu đan mạch chỗ đi lộ tuyến đều là sâu trong thân thể ẩn mật chi địa, cho nên mở bắt đầu so với dị vãng muốn thừa nhận càng lớn thống khổ, hơn nữa cũng sẽ càng thêm hung hiểm. Sở Phong tại mở cái này để ngũ đầu trụ cột chủ đan mạch thời điểm, ẩn sâu thân thể mật địa thần mạch thậm chí có phản ứng, ẩn ẩn có một loại muốn hiện ra cảm giác. Một khi thần mạch hiện ra, đó chính là cùng thân thể sinh ra cộng minh, cái kia thiên yêu luyện thể bí quyết liền nhưng chân chính mà tu tập, tuy như Sở Phong là thuần khiết thiên yêu, cái kia tự nhiên cũng không cần thần mạch là được liền tập thiên yêu luyện thể bí quyết rồi, nhưng Sở Phong mục tiêu nhưng lại muốn đồng thời tu tập vạn linh quy nguyên quyết cùng thiên yêu luyện thể bí quyết. Sở Phong mở đan mạch là một cái vô cùng dữ dằn quá trình, cái kia chính là trực tiếp tụ tập toàn thân đan linh chi khí hướng cái kia trụ cột chủ đan mạch lộ tuyến chạy nước rút đi qua. Nếu không, dùng mỗi bốn cùng đệ ngũ cái này hai cái phải đi qua vô số thân thể ẩn mật chi địa chủ đan mạch lại không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể mở có thể thành công. Bất quá, người bình thường nếu là như Sở Phong như vậy mở đan bạo, đan mạch đã sớm sẽ bởi vì đan linh chi khí bạo động mà nổ tung rồi, chỉ là Sở Phong phục dụng một khỏa ngũ phẩm dung hợp đan, đây chính là một khỏa đủ đem làm tương đương với một bộ thiên cấp cấp thấp thần thông. Hoặc là tam phẩm trở xuống dung hợp đan dễ dàng tìm, nhưng đến tứ phẩm giai cao đẳng đan dược, là được có tiền cũng mua không được đấy, mà ngũ phẩm giai càng là không cần nghĩ rồi, ngay cả là lao quái cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp bỏ ra giá tiền rất lớn mới đổi lấy đấy. Sở Phong có một khỏa ngũ phẩm dung hợp đan áp chế bạo động đan linh chi khí, phương dám như thế trùng kích, nhưng mặc dù như thế, Sở Phong lần kia mở đan mạch về sau, kinh mạch không phải bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, Sở Phong nhưng lại chịu đựng lấy so dĩ vãng càng thêm thống khổ quá trình, cái này đệ ngũ đầu trụ cột chủ đan mạch mở thật đúng là không phải bình thường người có thể chịu nổi đấy. Khó trách nói vạn linh quy nguyên quyết quá mức bá đạo, vẹn vẹn là mở cuối cùng nhiều ra hai cái trụ cột chủ mạch liền nếu so với các đẳng cấp cao đan quyết dung hợp muốn khó hơn không chỉ gấp 10 lần, huống hồ chính giữa hung hiểm cũng là khó đã nói do đấy. Sở Phong đối với những thống khổ này đã chịu được qua vô số lần, ý nghĩa chí tự nhiên là kiên cường đã đến một cái khó đã tưởng tượng trình độ. Lúc này hắn sắc mặt vô cùng tái nhợt, đại lượng tinh thần cùng linh lực tiêu hao lại để cho hắn có loại không chịu đựng nổi cảm giác, tựa hồ lần này mở đan mạch so với dị vãng muốn tiêu hao càng lớn, nhưng Sở Phong lần này lại rõ ràng mà cảm thấy thần mạch dị động. Nếu như thế xuống dưới, thần mạch hiện ra chi kỳ có lẽ không xa. Sở Phong trong nội tâm thầm nghĩ, đồng thời tiếp tục không ngừng mà trùng kích lấy đệ ngũ đầu chủ mạch lạc lộ tuyến. Cái này kết giới, lao quái đồng thời ở phía trên tăng thêm cách tấm tầng, cho nên tại kết giới ở trong, lúc này là yên tĩnh mà bình thản đấy. Thời gian là được tại đây lặng yên không một tiếng động trong chậm rãi lưu đi. Mà khi Tống Ngọc Chí mở ra sương mù che chắn hai mắt lúc, liền cảm thấy kết giới bên ngoài dương quang điểm một chút, nhẹ nhàng mà rơi vào cánh rừng phía trên, thậm chí có một loại vô cùng an tưởng bình tĩnh vẻ đẹp. Không có gì ngoài vân lạc dày đặc vân hung hiểm, nguyên lai, tại đây cũng là vô cùng xinh đẹp. Tống Ngọc Chí xoa xoa tinh nhãn, trong nội tâm sợ hãi than. Hôm nay, ngươi là được đã đi ra, bọn hắn có lẽ đang tìm ngươi đó. Một hồi nhàn nhạt thanh âm truyền đến, Tống Ngọc Trí chứng kiến Sở Phong tựa hồ vừa từ bên ngoài gấp trở về, trong tay còn dẫn theo một con dài rộng thỏ rừng. Ngươi người này thật đúng là xấu, ta vừa tỉnh lại, tiểu muốn đuổi ta đi. Tống Ngọc Trí vừa tỉnh dậy tiểu thở phì phì nói, cái kia liền ăn no rồi lại đi thôi. Sở Phong nói chuyện, nhưng lại trực tiếp đem thỏ rừng ném đến hỏa trên kệ khảo bắt đầu. Không cần đi ra lông, không cần tẩy trừ, không cần đi nội tạng, nướng thứ đồ vật chẳng lẽ là như vậy nướng đấy sao? Vậy mà cùng trên sách xem không giống với. Tống Ngọc Trí nhìn xem Sở Phong động tác, nhưng lại đột nhiên giòn âm thanh kinh quát lên. Xem ra, lần này lịch lãm rèn luyện thật đúng là đã học được không ít thứ đồ vật. Tống Ngọc Trí đắc ý lẩm bẩm, con mắt cười đến vẫn còn như hình trang lưới liềm. Chỉ là Sở Phong nghe xong, lại chỉ có thổ huyết ba lượng. Chương 32, hỏi quân ngày khác có gặp lại. Cái này hoang dã chi địa, vậy có sao nhiều thứ đồ vật chuẩn bị, Sở Phong mỗi lần ăn cái gì liền là đơn giản như thế, dù sao chín tham ăn là được. Hình như người ta Tống đại tiểu thư lại là cái rất chú ý nữ hài, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng khẽ cắn, nhưng lại lông mày nhỏ nhắn nhẹ nhăn. Ngươi cái này người xấu, ngươi làm cho đồ vật là ta nếm qua khó khăn nhất ăn. Là không phải cố ý hay sao? Tống Ngọc Trí cảm giác cái này thịt thỏ như thế nào mùi tanh nặng như vậy, hơn nữa nhai bắt đầu lạnh nhạt vô vị, vì vậy tức giận mà đối với Sở Phong nói: "Ngươi có thể không ăn, không có người sẽ nói cái gì?" Sở Phong lạnh lùng tốt, dù sao có thể làm cho đồ ăn chín đã là cực hạn của hắn rồi, hắn cũng là cổ tu thế gia xuất thân, mặc dù nói tại Sở gia không bị tùy tùng, nhưng những này làm cho đồ ăn sống lại theo không có làm qua. Trong khoảng thời gian này, hắn còn không phải như vậy ăn tới, lúc mới bắt đầu hắn cũng là ăn không vô đấy, nhưng ở cực đói thời điểm, cái kia còn quản được nhiều như vậy, mãi cho đến hôm nay, hắn sớm thành thói quen. Có thể thật sự rất khó ăn. Tống Ngọc Trí vẻ mặt đau khổ nói, bất quá chỉ trong chốc lát về sau liền vừa cười mở. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vây tay một cái, trong tay vậy mà xuất hiện không ít dị quả. Dị quả thượng phát ra nồng đậm linh khí, nghe thấy bắt đầu có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Ta thật đúng có thể không ăn đâu rồi, ta có thủy linh quả, hì hì. Tống Ngọc Trí đối với Sở Phong lắc lắc trong tay thủy linh quả, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Vậy mà cầm thủy linh quả đem làm đồ ăn, thật là phá sản đấy. Sở Phong lúc này tâm đó là cực độ không công bằng, bất quá cuối cùng nhất hắn cũng chỉ là thản nhiên nhìn liếc, liền tiếp theo ăn khởi trong tay hắn nướng thịt thỏ, ăn no mới hữu lực khí, một hồi còn muốn đi tìm cấp thấp man thú luyện tập nghịch linh kích đây này. Tống Ngọc Trí gặp Sở Phong không sao cả lý nàng, tự nhiên cũng hiểu được không thú vị, bình thường nàng đều là như kiêu ngạo công chúa, đi vào trong đó đều có người vội vã cùng nàng đến gần đấy, vậy có như Sở Phong như vậy đối với nàng xa cách đấy. Lúc này, trong nội tâm nàng có chút ủy khuất, chỉ im lặng ở bên cạnh ăn khởi thủy linh quả đến. Cổ tu thế gia trong có thể sẽ không xuất hiện ngươi cái này người. Sở Phong đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy lời nói, sau đó đứng lên muốn hướng trong rừng rậm đi đến. Ta từ nhỏ không phải tại cổ tu thế gia lớn lên, ta 3 tuổi lúc ta liền cùng sư phụ ta tu hành rồi, chỉ là những ngày gần đây mới trở lại trong tộc đấy. Tống Ngọc Trí đuổi theo Sở Phong lại cười vui vẻ bắt đầu nói ra. A, khó trách đây này. Nhìn xem Tống Ngọc Trí cái kia hồn nhiên vô cùng dáng tươi cười, nhưng trong lòng đã có nhàn nhạt thương cảm, hoặc hứa một ngày nào đó ngươi trên mặt hồn nhiên cũng sẽ điều linh vi vô tận lạnh lùng a. Trên người của ngươi chắc hẳn có liên hệ ngươi trong tộc chi nhân tín hiệu a. Sở Phong bên cạnh hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến, vừa hỏi. Ân. Tống Ngọc Trí tự nhiên là hiểu Sở Phong ý tứ đấy, chỉ là trong khoảnh khắc đó, nội tâm thậm chí có một tia không bỏ. Như vậy liền tìm một nơi cấp cho tín hiệu, lại để cho bọn họ chạy tới a. Sở Phong nhẹ nhàng nói. Tống Ngọc Trí trầm mặc mà gật đầu một cái, chỉ là tại nàng cái kia khỏa đơn thuần trong nội tâm có lẽ đã có như vậy một thân ảnh nhàn nhạt di lưu tại chỗ đó. Liền ở chỗ này phát tha các ngươi trong tộc tín hiệu a. Tại đây bình thường sẽ không có man thú trải qua. Sở Phong rời đi kết giới chi địa rất xa về sau, tìm một chỗ bình thường có rất ít man thú đã đến địa phương, sau đó đối với Tống Ngọc Trí bình thản nói: "Ngươi xấu, ngươi nói chúng ta còn có thể gặp lại sao?" Tống Ngọc Trí theo nạp linh giới ở bên trong xuất ra các nàng gia tộc tín hiệu linh châu đạn hướng giữa không trung, sau đó nhìn Sở Phong nhẹ nhàng mà hỏi thăm: "Có lẽ a?" Sở Phong thản nhiên nói, nhưng dưới đáy lòng nhưng lại có khác dạng cảm xúc, có lẽ sau này mặc dù bất quá tương kiến này, cái kia cũng không quá đáng là cùng một người xa lạ gặp thoáng qua, ai còn nhận ra ai? Bọn hắn chưa tới, ngươi không thể theo giúp ta tâm sự sao? Nhìn xem Sở Phong quay người đem phải ly khai bóng lưng, Tống Ngọc Trí trong nội tâm cũng sinh ra nhàn nhạt mà sầu não, vì vậy nhẹ giọng giữ lại nói: "Luôn phải đi đấy, mặc kệ sớm muộn." Sở Phong đưa lưng về phía Tống Ngọc Trí dừng bước. "Ta từ nhỏ cùng với sư phụ một người sinh hoạt chung một chỗ, sư phụ ta đại nhiều thời gian đều tại khổ tu, đại nhiều thời gian đều là ta một người ở lại đó, ngoại trừ tu luyện, ta cũng chỉ có thể một người chơi lấy, ngươi thế nhưng mà ta gặp được cái thứ nhất cùng ta sống chung một chỗ lâu như vậy bạn cùng lứa tuổi, ngươi có thể nguyện đem làm ta là bằng hữu của ngươi?" Tống Ngọc Trí đối với Sở Phong bóng lưng cắn môi nhẹ nhàng mà nói: "Ngươi như đem làm ta là bằng hữu, ta liền là bằng hữu của ngươi." Sở Phong thâm trầm nói một câu nói kia tiểu mở ra bước chân, thế nhưng mà hắn cũng không có nói xong câu đó, mà là đang đáy lòng nhẹ nhàng mà nói: "Ngươi như đem làm ta là người rừng, đó chính là người rừng, ngươi cho ta là địch nhân, đó chính là địch nhân. Ngươi như thế nào đối đãi ta, ta liền như thế nào đối đãi ngươi, đây cũng là Sở Phong làm người nguyên tắc một trong. Nhân sinh vốn là được tịch mịch khách qua đường, tại sao muốn hỏi ở nơi nào lại gặp lại?" Sở Phong bóng lưng thời gian dần qua biến mất ở phía xa cánh rừng gian, ở giữa chỉ còn lại Hạ thiếu nữ ngóng nhìn không thay đổi ánh mắt. Sở Phong thời điểm ra đi cũng không phải là nội tâm một mảnh bình tĩnh, ít nhất người thiếu nữ kia đơn thuần đã tuyển khắc vào trong nội tâm, có lẽ hắn cũng không có phát hiện, đang cùng Tống Ngọc Trí ở chung thời điểm, tính cách của hắn mới được là hắn bằng chừng ấy tuổi nên có tính cách, đó chính là người thiếu niên nên có linh động, lại không giống hắn giờ phút này như vậy tỉnh táo mà hờ hững. Chỉ là không biết ngày khác lại gặp lại lúc, cái kia phần đơn thuần hay không còn tại. Sở Phong nội tâm than nhẹ, nhưng ở cái này thở dài về sau, Sở Phong liền lập tức đem những chuyện này đặt ở đáy lòng, nội tâm cũng liền bình tĩnh lại. Bây giờ còn là được tiếp tục tu luyện nghịch linh kích, mặc dù nói Tật Phong Tránh đã đột phá đến chút thành tựu chi cảnh, nhưng chỉ có nghịch linh đánh trúng ba thức thần thông đều đạt đến chút thành tựu chi cảnh, mới có thể chính thức mà phát huy ra uy lực của nó. Bất quá, hiện tại đã có đạt đến chút thành tựu Tật Phong Tránh, như vậy, gặp gỡ một cái giá thấp man thú lúc, liền không hề dùng phục kích thủ đoạn rồi. Sở Phong trong nội tâm âm thầm tự định giá lấy, đồng thời trên chân bước ra Tật Phong Tránh, cả người hắn liền lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sở Phong nhẹ nhàng mà theo cổ thụ thượng Tật Tránh mà xuống, nhưng là như thế tốc độ lao xuống đến, mặt đất lại cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Rơi xuống đất ý mắng, quả nhiên là làm được, lại không biết có thể không đạp tuyết vô ngân. Sở Phong thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn là đang quen thuộc lấy đạt đến chút thành tựu chi cảnh Tật Phong Tránh. Sở Phong chân đạp Tật Phong Tránh, rất nhanh mà tại cánh rừng gian, ở giữa di động, dùng hôm nay tốc độ ngay cả là gặp gỡ trung giai man thú, cũng là có thể đơn giản mà thoát thân, về phần đẳng cấp cao man thú, cái kia cũng có chút khó nói. Chỉ là hiện tại tốc độ ngược lại là đã có, nhưng thiếu khuyết lực công kích, bất quá chỉ cần nhiều cùng những cái kia giá thấp man thú chính diện đối chiến, nghịch linh kích đột phá chút thành tựu chi cảnh cũng là ở trong tầm tay rồi, không thể nói trước tùy thời cũng có thể đột phá. Hiện tại cách tiên sinh trở về còn có hơn 20 ngày, nhưng đệ ngũ đầu trụ cột chủ đan mạch mở rất khó khăn, lại không biết có thể không trước đây sinh trở về thời điểm hoàn toàn mở thành công. Chỉ là, cũng không thể lại để cho tiên sinh thất vọng đấy, nếu không hắn cũng sẽ không yên tâm tương nắm sự tình, mặc dù đi cũng đi được không an lòng. Sở Phong lúc này nhớ tới lao quái theo như lời 3 tháng chi kỷ cũng chưa xong tâm nguyện. Trong nội tâm suy nghĩ bắt chuyển, lại vào lúc này, Sở Phong trên mặt lại đột hiện ra lạnh lùng mà dáng tươi cười, bởi vì lúc này hắn nhìn xa xa đang có 4 đạo thân ảnh chính hướng hắn vây quanh mà đến. Chương 33, Tùng Lâm thủ liệp giả. Không hề quen biết, địch ý mà đến, tất có mưu đồ, chỉ là không biết tại sao sẽ tìm tới ta đâu này. Sở Phong trong nội tâm tự định ra lấy, tự hiểu là tựa hồ chính mình không có đáng giá bọn hắn xem vào mắt địa phương. Nhìn xem 4 đạo vây quanh mà gần thân ảnh, Sở Phong trên mặt nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Nhưng là hắn linh thức nhưng lại lập tức nâng lên cực hạn, cẩn thận mà quan sát đến người tới. 3 cái luyện khí kỳ tầng 12 đại viên mãn, 1 cái bạch đăng kỳ. Sở Phong lập tức được ra kết luận, có lẽ Sở Phong trước mắt tu vị còn thấp, nhưng ở trong khoảng thời gian này sinh tử thống khổ rèn luyện ở bên trong, hắn linh thức tu vị cũng đã không phải người bình thường có thể so sánh rồi, ít nhất bạch đăng kỳ trở xuống cao thủ liếc là được nhìn ra. Đối với Sở Phong mà nói, đây đã là phi thường cường đại đội hình rồi, dù sao Sở Phong hôm nay tu vị cũng không quá đáng là luyện khí kỳ tầng 7 đỉnh phong. Nói trắng ra là, nếu không ngoài ý muốn, người ta muốn giết hắn như ngắt chết một con kiến giống như đơn giản. 4 cái áo đen đại hán, trước ngực đều thêu lên một con sư thủ thân người đồ án, lại không biết đại biểu có ý tứ gì. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, chỉ là một hồi công phu liền đều nương đến Sở Phong bên người, đồng thời phong kín Sở Phong đường lui, hơn nữa 4 đạo linh thức cũng là chăm chú mà khóa lại Sở Phong, chỉ cần Sở Phong hơi có dị động, ác gặp tuyệt tình đánh chết. Không biết mấy vị vì sao phải chắn ta đường đi, chúng ta tựa hồ cũng không nhận ra. Sở Phong bình tĩnh nói, lúc này đường lui bị phong kín, hơn nữa bị đối phương linh thức tập trung, Sở Phong cũng không dám hơi có dị động. Nhưng mặc dù như thế, khi tất yếu khắc hay là muốn tiến hành liều chết một cái đấy. 4 cái áo đen đại hán đều là sắc mặt tâm lãnh, mà trong 4 người tự nhiên là dùng Bạch Đan kỳ đại hán kia cầm đầu. Bạch Đan kỳ đại hán lúc này âm lãnh mà nhìn xem Sở Phong cười nói, cũng không cái gì sự tình, lưu lại nạp linh giới, ngươi liền có thể bình yên rời đi. A, các ngươi thoạt nhìn cũng không cường đạo, vì sao phải đoạt ta thứ đồ vật đâu này? Sở Phong lúc này rốt cuộc biết bọn hắn vì sao mà đến rồi, nạp linh giới tại Thiên Vũ đại lục cũng là hi hữu chi vật, trừ đi một tí cổ tu thế gia nhân vật cao tầng, đan tu người có thể mang theo không dạy nổi. Tại không ngoài lộ, đạo lý kia Sở Phong bản đến tự nhiên cũng là biết rõ, chỉ là tại núi rừng chi địa vậy mà cũng sẽ xuất hiện cường đạo, cái này lại không phải Sở Phong có thể nghĩ tới. Nguyên lai tiểu tử này không có nghe nói chúng ta Tùng Lâm thủ liệp giả, hắc hắc, hôm nay lại để cho hắn được thêm kiến thức là cũng là tốt. Một cái luyện khí kỳ tầng 12 đại viên mãn áo đen đại hán ở bên lạnh giọng cười nói, nguyên lai Tùng theo thủ liệp giả là cường đạo đây này. Sở Phong cười lạnh nói, hắn cũng không biết Tùng Lâm thủ liệp giả là cái gì tổ chức, nhưng ít ra bọn hắn tính chất lại cùng cường đạo không giống rồi. Xem ra hôm nay tránh khỏi một hồi cuộc chiến sinh tử rồi, bất quá cái này sinh cơ hội hay vẫn là quá xa vời. Sở Phong trong nội tâm âm thầm đánh giá một tí sinh trốn hy vọng, lại cảm thấy hôm nay tựa hồ khó thoát khỏi cái chết, bất quá, hắn cũng sẽ không biết bởi vì như thế mà buông tha cho. Lão quái từng nói, chính thức đan tu người, mặc dù chỉ có một thành cơ hội cũng tất nhiên muốn ra sức liều mạng. Sở Phong tự nhiên là chết cũng tất nhiên muốn tương chiến đấu tới cùng đấy. Đương nhiên, Sở Phong cũng có thể theo như áo đen đại hán mà nói đi làm, đem nạp linh giới giao ra đi, nhưng đầu tiên Sở Phong là kiên quyết không sẽ như thế đi làm đấy. Huống hồ dù cho làm như vậy rồi, bọn hắn lại cũng chưa chắc sẽ để cho Sở Phong bình yên rời đi. Đan tu giới đạo tặc, có thể không có một cái nào là nhân từ nương tay đấy. Xem ra ngươi không muốn chủ động giao ra nạp linh thai rồi, vậy cũng liền muốn chúng ta tự mình động thủ. Bạch Đan kỳ áo đen đại hán lạnh lùng thốt, đồng thời trên tay linh quang chớp động, trên tay dĩ nhiên nắm lấy thần thông, ba người khác cũng cơ hồ cùng một thời gian nắm lấy bán thần thông. Một cái luyện khí kỳ tầng 7 tu sĩ mà thôi, lại muốn làm phiền ba cái luyện khí kỳ tầng 12 đại viên mãn tu sĩ cùng một cái bạch đan kỳ cao thủ đồng thời ra tay, cái này lại để cho người nhìn, thật đúng là muốn nhịn không được muốn cười rộ lên đây này. Chẳng lẽ Tùng Theo thủ Liệp Vương thủ hạ đều là như vậy lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu sao? Đang lúc bốn cái hắc bảo nhân dục đối với Sở Phong thống hạ sát thủ lúc, cũng tại cách đó không xa chuyển đến một đạo thanh âm êm ái, thanh âm này Sở Phong cảm thấy có chút quen thuộc. Quả nhiên, Tống Khuyết nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp, chậm rãi hướng bên này đi tới, sau lưng của hắn cũng đi theo Âu Dương Định Quân cùng Âu Dương Phá Thiên, chỉ là Tống Ngọc Trí cũng không ở trong đó, chắc là đưa đến nơi khác. Bọn hắn cũng đều tránh được đàn sói đuổi giết đây này. Bất quá, tu vi của bọn hắn đều so với ta cao hơn rất nhiều, trên người bảo vật cũng là tất nhiên không ít, có thể trốn tới cũng là không kỳ quái. Sở Phong trong nội tâm thầm nghĩ, các ngươi lại là người phương nào? Tùng Theo thủ Liệp giả sự tình cũng không phải là các ngươi quản được đâu. Cái kia bốn cái áo đen đại hán tự nhiên có thể cảm nhận được Tống Khuyết trên người truyền đến uy áp, đó là ít nhất là nhất giai sắc cao thủ mới có thể cho cảm giác của hắn, mà ở Tống Khuyết sau lưng Âu Dương Định Quân cùng Âu Dương Phá Thiên hai người cũng là Bạch Đan kỳ tu giả, đối phương trong bất cứ người nào đều cơ hồ so với chính mình cường, cho nên lúc này Bạch Đan kỳ áo đen đại hán trên mặt có chút sợ kỵ chi sắc. Tống gia Tống Khuyết, không biết ngươi có hay không nghe qua. Tống Khuyết trên mặt lộ vẻ nhu hòa vui vẻ, thanh âm cũng vẫn là vô cùng nhu hòa. Nhưng là lời này nghe vào cái kia bốn vị áo đen đại hán trong hai, cũng không phải là nhẹ như vậy nu rồi. Tống Quyết, 12 tuổi kết thành đan thể, năm nay 16 tuổi liền đã là nhất giai sắc cao thủ. Áo đen đại hán nghe được Tống Quyết lời mà nói, kinh hãi nói ra, dù sao, Tống Quyết có thể thượng Thiên Vũ Đại Lục phong vân bảng, kỳ danh khí cũng tất nhiên là không nhỏ đấy. Nguyên lai hắn là được Tống Quyết đây này. Sở Phong trong nội tâm nhẹ nhàng mà trầm ngâm nói, chỉ là trong mắt lại không hiểu mà hiện lên một tia cười nhạt ý. Ta nhưng lại không biết ta cũng như vậy có danh tiếng đây này. Tống Quyết trên mặt nhộn nhạo lấy vui sướng vui vẻ. Dù sao niên thiếu người, cái kia không thích nghe đến người khác ca ngợi. Mặc dù ngươi là Tống gia Tống Khuyết, nhưng Tùng Lâm thủ Liệp giả lại như cũ không phải ngươi cái đấy. Áo đen đại hán tuy nhiên vừa mới bị Tống Khuyết tên tuổi tiểu dọa thoáng một phát, nhưng lúc này lại mới nhớ tới, nơi này là địa bàn của bọn hắn, ở chỗ này Tùng Lâm thủ Liệp Vương mới được là lao đại đâu rồi, bọn hắn tuy nhiên đánh không lại Tống Khuyết bọn người, nhưng bọn hắn sau lưng dù sao cũng có lao đại chỗ dựa đấy. Thật sao? Như vậy ta liền muốn nhìn ta có thể hay không quản. Tống Khuyết trên mặt vẫn có lấy dáng tươi cười, nhưng không ai hắn biết rõ lúc này là phi thường mà mất hứng đây này. Lúc này, Tống Khuyết trên người nhất giai sắc cao thủ khí tức lập tức triển lộ không bỏ sót, để ở bên cạnh tất cả mọi người cảm thấy một hồi cường đại uy áp. Ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ hay sao? Ngươi chớ quên nơi này là Tùng Lâm thủ Liệp giả địa bàn. Áo đen đại hán chứng kiến Tống Khuyết tựa hồ muốn động thủ bộ dạng, kinh hãi quát. Động thủ thì như thế nào? Tống Khuyết nói chuyện, trên người đan linh chi khí lưu chuyển, đúng là phát động thần thông dấu hiệu. Tống Khuyết, dừng tay. Tống Khuyết vừa muốn phát động thần thông, lại nghe đến một đạo thâm trầm thanh âm truyền đến, đồng thời mọi người cảm thấy bản thân linh lực lưu chuyển trong lúc đó tựa hồ đình chỉ. Thẳng đến một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người mới cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, linh lực lưu chuyển mới khôi phục bình thường. Tam giai sắc cao thủ. Trong mọi người tâm kinh hãi, lại không biết người tới nhưng lại vị kia nhân vật.